Chương 366, Tần Châu gió lạnh liệt, Vương phủ anh tài tụ, 1, chương 366, Tần Châu gió lạnh liệt, Vương phủ anh tài tụ, 1, Tần Châu cùng Tịnh Châu là cao ngất long mạch ngăn lại cách, nguyên bản có hai cái tuyến đường tương liên. Một là cùng Cử Thành tương thông vận hà, hai bên bờ sùng sơn tuấn lĩnh, 9 quẹo 18 rẽ, vừa phải để phòng hạ yêu quỷ nước, lại nhỏ hơn tâm mạch nước ngầm quỷ đá ngầm san hô, hàng năm tử thương vô số. Hai là lên phía bắc bước vào Lương Châu, vòng qua thương mang qua bích cùng thảo nguyên, như đao không cứng rắn, chính là mã phỉ con mồi. Bởi vậy từ Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Minh mở Tần Châu thương đạo về sau, lưỡng địa mới tính có rồi cái tương đối an toàn thông thương tuyến đường. Theo phía tây hạ Khả Nguyên sơn mạch, chính là Tần Châu địa giới, cùng Tịnh Châu phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Tịnh Châu nhiều sơn, bên này lại tương đối bao la, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh mênh mông, đến từ tây bắc hoang mạc lẫm liệt gió lạnh gào thét, ngay cả linh khí thì phảng phất nhiều một tia phong quáng. Ầm ầm. Vương Huyền đám người vừa ly khai đường núi, bên trên bình nguyên liền xuất hiện một đội ngàn người kim giáp thiết kỵ, chiến mã lao nhanh, phi tuyết băng khắp nơi. Kim qua thiết mã múa phong tuyết, khí thế bất phàm. Tiêu Kỵ Quân. Vương Huyền phất tay mọi người dừng lại, dùng ngựa quan sát. Hoàng tộc phái ra từng cái vương gia giám sát các nơi, tự nhiên muốn phân phối tương ứng vũ lực, ngự lâm, hổ bí càng thêm tinh nhuệ, phần lớn thời gian bảo vệ thần đô, mà số lượng khổng lồ tiêu kỵ quân liền trở thành chọn lựa đầu tiên. Đây cũng là Tần Châu vương chỗ phái tới nên đón. Quả nhiên, kim giáp thiết kỵ đến về sau, cầm đầu một tên dâu quai nón thống lĩnh liền chắp tay trầm giọng nói, tại hạ tiêu kỵ quân đô úy Lý Mạnh Diêu, phụ vương gia chi mệnh, tới trước nên đón thế tử cùng vương đô úy. Tịnh Châu vương thế tử Độc Cô Vân lại giả bộ hồi trước kia bộ dáng, vẻ mặt lao thành gật đầu nói, làm phiền Lý đô úy. Vương Huyền cũng là có hơi chắp tay, không hề nói chuyện. Chi đội ngũ này tuy nói là hắn làm chủ, nhưng trên danh nghĩa thống lĩnh hay là thế tử Độc Cô Vân. Đô úy Lý Mạnh Siêu không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là cứng nhắc người, tiếp vào mọi người sau liền không nhiều lắm nói nhảm, hộ tống lên quan đạo rục ngựa mà đi. Nhưng Tần Châu Vương không còn nghi ngờ gì nữa có an bài khác, trong đội ngũ còn có một tên biết ăn nói nội vệ tiểu thái dám đi theo. Thế tử điện hạ, vương gia nhà ta thế nhưng thường xuyên nhắc tới, nói hoàng tộc đời sau, ngài có khả năng nhất đột phá địa tiên. Vương đại nhân, vương gia thế nhưng đối với ngài tán thưởng có thừa. Vượt quá Vương Huyền dự kiến, Tịnh Châu Vương thế tử Độc Cô Vân tuy nói thiếu niên tầm tính, nhưng đối với mông ngựa dường như cũng không ngựa, ngược lại là thừa cơ hỏi đại hôn công việc. Lần này cũng có ai tới. Hồi thế tử, trừ bỏ Đồ Tô ra cùng Tần Châu một ít bản địa thị tộc phát mạch, còn có Điền Châu, Mạc Châu, Vân Châu, Thông Châu mấy nhà vương gia thế tử, Lệnh Hồ gia, Bạch gia, Liêu gia, Trần gia, Vệ gia cũng đều phái người tới. Nghe tiểu thái giám giới thiệu, Vương Huyền như có điều suy nghĩ. Nhìn tới trừ bỏ hoàng tộc, không ít ngàn năm thế gia cũng đúng thái tử biểu thị ra ủng hộ. Trong đó Lũng Châu Trần gia Trần Hòa Vũ, Vân Châu Vệ gia Vệ Vô Kỵ, riêng phần mình khống chế Bắc Cương Tất Phương cùng Chu Hiếm quân đoàn. Điền Châu Lệnh Hồ gia, thiệt ở cổ thuật, theo Mạc gia tình báo, đang chuẩn bị đoạt được Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân nguyên soái chức vụ. Mà Bạch gia cũng tới, lại vượt quá Vương Huyền dự kiến. Nhìn tới Bạch gia đã toàn diện chuyển thành ủng hộ thái tử, hắn phía sau là thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc. Lại thêm Đồ Tô gia, Bắc Cương tứ đại quân đoàn gần như đồng thời lựa chọn ủng hộ thái tử. Còn có đang lưu đồ cộng đồng mạng Lệnh Hồ gia. Lần tụ hội này xác thực không tầm thường. Hai ngày về sau, đội ngũ chậm rãi dừng lại. Chỉ thấy trước mặt rộng lớn tuyết nguyên bên trên, một tòa núi cao đột ngột mà lên, lít nha lít nhít kiến trúc xây dựng lưng vào núi, bên ngoài là cao ngất tường thành, trong gió tuyết khí thế hùng quát. Đây cũng là An Khánh thành sao? Mạc Khanh Nhu trong mắt dị sắc liên tục, nghe nói nơi này là đại sở cổ thành, lúc đó là thông hướng Tây Hoang trung chuyển yếu đạo, quả nhiên khí thế bất phàm. Tiểu thái giám đội vàng trả lời, vương phu nhân nói không sai, Tần Châu thổ địa cằn cỗi, mặc dù có xã tắc thần đạo che chở, lương thực cũng có chút khan hiếm, khá tốt đặc sản cũng là không ít. Dứt lời, liền lấy lòng nói, vương phi cùng Mạc lão phu nhân là đồng môn tỉ muội, trước khi ra cửa dặn đi dặn lại, muốn tiểu nhân nhất định chiếu cố tốt hai vị. Đa tạ vương phi ý đẹp. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có rồi suy đoán. Tần Châu vương, sợ là theo dõi Thái Khang Tân thành sản xuất lương thực. An Khánh thành bên trong cũng là tương đối phồn hoa, trừ bỏ xuôi theo sơn mà lên thiên ai, kiến trúc chung quanh cao thấp xen vào nhau, vì tất cả lớn nhỏ thềm đá tương liên, mái cong đấu cùng ở giữa tiểu kỳ bảng hiệu làm cho người hoa mắt. Lui tới người đi đường phần lớn thân mang thật dày áo da, hình thể cao lớn, đầy mặt gian nan vất vả, nói tới nói lui cũng là trung khí mười phần. Vương Huyền sau khi thấy thì không ngoài ý muốn. Tần Châu nguyên bản là tốt nhất nguồn mộ lính mộ tập địa, nếu không phải như thế, cũng sẽ không thành tựu Đồ Tô gia thiết huyết uy danh. Vương phủ liền ở vào đỉnh núi, đại quân xuôi theo thiên nhai mà qua, người đi đường sôi nổi né tránh, châu đầu ghé thai. Lại tới một nhà, chắc chắn náo nhiệt. Đó là tất nhiên, thế tử đại hôn, nghe nói cưới hay là đàn thanh các trưởng giáo cháu gái, phô trương tự nhiên muốn bày đủ. Mạc Khanh Nhu thành thói quen loại người này nhiều trường hợp, ở trên ngựa nhìn chung quanh, rất nhanh liền bị một vật thu hút. Chỉ thấy bên đường một biểu diễn lưu động trước người thả cái đào quán, bình trong tràn đầy hoàng sa, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt lại vây quanh một đống người. Này nghệ sĩ mang theo mũ rộng đành, miếng vải đen che mặt, phía trên còn dán không ít màu trắng phủ chỉ, nhìn qua thập phần thần bí. Hắn nắn khẩu quyết, trong miệng phát ra liễu dịu âm thanh. Phúc. Đào quán bên trong hạt cắt gào thét mà lên, trên không trung tụ tán thành đoàn, diễn hóa xuất minh nguyện cung đỉnh, ca cơ tay áo dài man múa, lại còn có y nha nha tiếng hát tuyệt vời quanh quẩn. Bên cạnh tiểu thái giám thấy thế vội vàng lấy lòng nói, vương phu nhân, thứ này thì không có cái gì hiếm lạ, chẳng qua là bình bên trong cất giấu một con sa thận mà thôi. Sa thận thứ này cũng không hiếm thấy. Tần Châu biểu diễn lưu động thường bắt tới biểu diễn ảo thuật, nghe nói trong sa mạc còn có sa thận lão quái, có thể diễn hóa thượng cổ đại chiến cảnh tượng, sa mạc lữ nhân ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Vương Huyền thì gật đầu nói, các nơi phong thổ lại có sự khác biệt. Biết được ảo thuật thủ đoạn, mọi người tự nhiên cũng mất hứng thú, dùng ngựa từ từ đi xa. Bọn hắn vừa đi, kia mang mũ rộng bành nghệ sĩ liền chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng nhìn qua bọn hắn đi xa thân ảnh. Tần Châu Vương phủ ở vào đỉnh núi, diện tích không nhỏ, lưỡng tắc tung bách dày đặc, mái cong đấu cùng tại trong gió tuyết xen vào nhau, tràn đầy nét cổ xưa. Trước cửa có không ít người đang nên đón, người cầm đầu là một bạch y cẩm bào thanh niên, khí vũ hiên ngang, thần khí nội liễm. Chương 366, Tần Châu gió lạnh liệt, Vương phủ anh tài tụ 2. Chương 366, Tần Châu gió lạnh liệt, Vương phủ anh tài tụ 2. Vương Huyền hiểu rõ, đây cũng là Tần Châu thế tử Độc Cô Vũ. Nói đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Độc Cô Vũ có vẻ rất nhiệt tình, đầu tiên là cùng Tịnh Châu Vương thế tử một hồi hàn huyên, sau đó lại đối Vương Huyền chắp tay nói, vị này chính là Vương Đô Bí đi, cửu ngưỡng đại danh a. Không dám, gặp qua thế tử. Vương Huyền thì cung kính chắp tay, trong lòng cảm thấy kỳ quặc. Nay Tần Châu trên dưới đối với hắn dường như quá nhiệt tình, chẳng lẽ còn có cái khác nhu đồ. Bước vào vương phủ về sau, thủ hạ bị nội vệ dẫn hướng chỗ hắn, Vương Huyền vợ chồng thì cùng Độc Cô Vân tiến về chính đường bái kiến Tần Châu Vương. Tần Châu Vương cùng Tịnh Châu Vương ngũ quan có chút tương tự, lại thiếu một tia ba khí, nhiều một tia ôn hòa, mà Vương Phi thì cùng Mạc phu nhân bình thường, là khuôn mặt hiền hòa trung niên phụ nhân. Ba người chào về sau, Tần Châu Vương nuốt dâu cười nói, một năm chưa từng thấy, Vân Nhi lại cao lớn không ít, nhìn xem bộ dáng, khoái ngũ khí chiều nguyên đi. Vương Thúc nói đùa. Độc Cô Vân có chút xấu hổ, gặp được bình cảnh, sợ là còn muốn hai năm. Không tệ. Tần Châu Vương vẻ mặt vui mừng nói, Vương huynh tất nhiên rất cao hứng, chẳng qua Vương huynh ở lâu trong quân, đúng ngươi tự nhiên càng thêm khắc nghiệt, lại không thể ngẫu nghịch. Độc Cô Vân vội vàng chắp tay, đa tạ Vương Thúc dạy bảo. Sau đó, Tần Châu Vương lại nhìn về phía Vương Huyền, gật đầu cười nói, thái tử cùng Vương huynh quả nhiên tốt ánh mắt, binh gia mỹ ngọc, Tịnh Châu mãnh hổ, tương lai nói không chừng còn là một phương thống soái. Vương Huyền chắp tay trầm giọng nói, Vương gia quá khen. Bên cạnh Vương Phi lại mỉm cười lên tiếng nói, đây cũng là nhu nhi đi, thần đô khi thấy ngươi hay là vừa học đi đường, bây giờ cũng đã gả làm vợ người. Ta cùng với sư tỷ thì thường có thư tín lui tới, đến rồi Tần Châu liền mạc tìm hắn chỗ, ngay tại Vương phủ ở lại, bây giờ trong phủ nữ quấn cũng là không biết, ngày mai bản cung liền thiết tiến vì ngươi giới thiệu. Sau một hồi khách sáo, Tần Châu Vương thì không có nói thêm cái gì, trong số mệnh vệ cho mọi người sắp đặt chỗ ở Vương Huyền đám người được an bài tại một tòa hai vào trong tiểu viện, Độc Cô Vân thì bị Tần Châu thế tử Độc Cô Vũ lôi kéo đi gặp hoàng tộc huynh đệ. Nội vệ sau khi đi, trong tiểu viện an tĩnh lại, Mạc Khanh Nu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, thần đô thời liền không thích như vậy xa giao, nghĩ không ra phụ thân tử quan sau hay là chạy không khỏi. Vương Huyền cười nói, vị vương phi kia cùng Nhạc Mẫu quan hệ không tệ. Mạc Khanh Nu lắc đầu nói, đây cũng là chưa từng nghe nói, Cẩm Tú Các vốn là cùng cùng trong liên hệ rất sâu, trong môn không thiếu nữ tu thì gả cho trong hoàng tộc người, mặc dù như thể chân tay, nhưng cũng mỗi nơi đứng đỉnh núi, mẫu thân rất ít cùng nàng nhóm lui tới, hẳn là phu quân nguyên nhân. Ta nào có lớn như vậy mặt mũi. Vương Huyền nhịn không được cười lên, lập tức trầm giọng nói, Nhu Nhi cũng không hỉ xa giao, người vương phi kia bữa tiệc liền ít cùng nàng nhóm đáp lời, ân tình quan hệ, cuối cùng còn phải xem phu quân ta nắm đấm cứng đến bao nhiêu. Hắn một chút liền đoán ra vương phi dụng ý Cẩm Tú Các nữ tu, cùng hoàng tộc còn có mỗi cái thế gia thông gia, trong lúc vô hình chính là một tấm vong lớn, lẫn nhau lợi ích liên lụy, nói không chừng rất nhiều đại sự đều là do nàng nhóm thúc đẩy. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, thê tử thông minh, phần lớn tại chủ nghệ thư họa trận pháp phía trên, không cần cùng những người này lục đục với nhau. Đúng lúc này, thế tử Độc Cô Vũ lại tới cửa thăm hỏi, mỉm cười nói, vương đại nhân, trong vương phủ mỗi nhà anh tài tề tụ, nghe nói ngươi đến, cứng rắn muốn ta tới trước mời, vừa vặn thiết tiến khoản đãi. Đến rồi. Tần Châu Vương thế tử đại hôn, định vào sau năm ngày, nhưng trước giờ đến, một là đồ tô tử mình sự tình, thứ hai là thái tử dưới trướng thế lực tụ hội. Vương Huyền chắp tay nói, đa tạ thế tử. Cho Mạc Khanh Nu một tiên tâm ánh mắt về sau, Vương Huyền liền theo thế tử Độc Cô Vũ đi tới vương phủ phía bên phải một tòa đại điện trong. Đại điện trong nguyên bản huyên náo một mảnh. Vương Huyền sải bước sau khi tiến vào, ngay lập tức lặng ngắt như tờ, từng đôi tầm mắt tụ đến. Chư vị. Độc Cô Vũ cởi mở cười một tiếng, vương đại nhân đến rồi, người tới, đưa rượu và đồ ăn lên, hôm nay định vào chư vị không say không nghỉ. Thế tử khách khí. Đa tạ thế tử. Trong đại sảnh lần nữa náo nhiệt lên. Vương Huyền rơi vị về sau, ung dung thản nhiên dò xét. Đại điện nội nhân không ít, ước chừng 20-30 người, một nửa đều là hoàng tộc con cháu, Độc Cô Vân thì ở trong đó, đôi hắn ánh mắt ra hiệu. Mà còn lại có chút thân mang hoa phục, có chút thì sống lưng đứng thẳng, khí tức thâm thúy, phần lớn là người trẻ tuổi. Vương Huyền trong lòng biết, đây là thế tử tổ chức mỗi nhà con cháu gặp mặt, sau đó Tần Châu Vương tất nhiên có khác tụ hội, không đi qua cũng đều là lao ra hỏa. Trong đó có mấy người nhất là chú mục. Một người thân hình cao lớn, khuôn mặt trầm ổn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cùng đồ tô tử mình ngũ quan giống nhau đến mấy phần. Một tên màu da phát xanh người trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng, bên hông treo liên tiếp hồ lô, đen nhánh tóc dài xóa vai, ngồi ở chỗ kia một mình uống rượu, có vẻ người sống chớ gần. Một tên mập mạp thân hình cao lớn, lại đây xỉu Phật Nhi còn lớn một vòng, hỏa hồng tóc cùng lông mày, nói giỡn ở giữa trung khí mười phần. Còn có một người lại là nhìn quen mắt, bạch đi tung bay, cùng bạch cầm khuôn mặt bình thường, ánh mắt đạm mạc, chằm chằm vào chén trà trong tay, đúng là hắn từng gặp bạch gia bạch mạc luôn. Rất nhanh, Tần Châu thế tử liền nâng chén đứng thẳng, mỉm cười nói, chư vị theo các nơi mà đến, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, tại hạ liền giới thiệu một phen. Vị này là đồ công tử nhà họ Tô đồ Tô Tử Uyên. Vị này là Điển Châu lệnh Hồ Ly. Vị này là Lũng Châu Trần Lôi Sơn. Vị này là Mạc Châu Bạch Mạc Nôn. Vị này là Vân Châu Vệ Thiên Xu. Theo Tần Châu Vương thế tử nhất nhất giới thiệu, mọi người đứng dậy chắp tay, lẫn nhau vấn an. Vương Huyền khẽ gật đầu, trong đó không ít người hắn cũng nghe qua, nhìn tới thái tử mặc dù chỗ thân đô, nhưng xúc tu sớm đã vươn hướng đại yến các nơi. Vị này liền không cần giới thiệu đi. Thế tử Độc Cô Vân lại đi tới bên cạnh hắn, đối mọi người cười nói, vương đại nhân thảo nguyên đánh một trận, ngay cả Ngụy gia sinh tử vô thường cũng ăn phải cái lô bốn, thanh danh sợ là cũng truyền đến thần đô. Cực linh hỗn độn quyết đó là tự nhiên. Một tên ngũ quan góc cạnh ngay ngắn thanh bảo công tử đột nhiên chen miệng nói, đừng nói thần đô, ta tại Bắc Cương cũng có chỗ nghe thấy, lao tổ càng là hơn tán thưởng có thừa. Lời tuy khách khí, nhưng giọng nói lại lạnh đạm vô cùng. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh nhìn lại. Vừa nãy người này Độc Cô Vũ đã giới thiệu qua, chính là Vân Châu vệ gia vệ Thiên Xu, hắn lao tổ chính là Chu Hiếm quân đoàn thần tuyên đại nguyên soái vệ vô kỵ. Nghe hắn giọng nói, đại điện trong lập tức an tĩnh lại. Vệ Thiên Xu thì không thèm để ý chút nào, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, nghe nói vương giáo úy có tát đậu thành binh chi thuật, hôm nay thiên hạ người khắp nơi truyền chuyện tiếng, không biết có thể lĩnh giáo một phen. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Vệ gia vệ vô kỵ, tự ý đạo binh chi thuật, một người có thể ngăn cản trăm vạn binh, thì gọi tát đậu thành binh. Chương 367, võ đài diễn bí pháp, Đồ Tô đêm thăm hỏi, 1, chương 367, võ đài diễn bí pháp, Đồ Tô đêm thăm hỏi, 1, nguyên lai tên tuổi chi tranh. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Huyền chợt cảm thấy không thú vị, gợn sóng thoáng nhìn nói, đã là chuyện tiếng, không cần phản ứng. Đúng đúng đúng. Thế tử Độc Cô Vũ đội vàng hòa giải, cười nói, trong giang hồ lời đồn đại đông đảo, hôm nay nói đây là thiên hạ đệ nhất, ngày mai nói cái đó không thể địch nổi, không cần phản ứng. Trong lòng của hắn ai thán kêu khổ. Nghĩ chính mình cũng là vương gia thế tử, ngày thường uy phong bát diện, nhưng hôm nay lại đến rồi nhiều như vậy bị ra, cái nào đều không tốt hầu hạ. Vệ gia nội tình thâm hậu, khống chế Chu Hiếm quân đoàn. Vương Huyền nhân tài mới nổi, kinh tài tuyệt diễm, không chỉ là thái tử chỗ nể trọng, nhà mình còn có cầu cùng người. Những người khác cũng là thần sắc khác nhau. Bọn hắn mặc dù đúng Vương Huyền thái độ không đồng nhất, nhưng ở loại trường hợp này khiêu khích chuyện, vẫn đúng là làm không được. Nghe đồn này Vệ Thiên Xu lâu dài đợi tại biên quân, về đến Vân Châu sau lại chỉnh hợp phủ quân khai hoang chinh chiến, tương cảnh trong yêu tà đánh cho chạy trốn tứ phía, quả nhiên là ngạo khí mười phần. Nhưng đầu óc hình như có chút không dùng được. Này Vương lão hổ vì sao hung? Có thể đem Ngụy gia lão tổ lui tránh, cho dù cho mượn pháp khí cùng quân trận lực lượng, thì đã vượt xa ra bọn hắn cấp độ. Hắn đối thủ đã là luyện khí hóa thần cấp bậc kia. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Vệ Thiên Xu cũng không thèm để ý, chậm rãi đứng dậy trầm giọng nói, tại hạ tự biết cũng không phải là Vương đô úy đối thủ, nhưng đúng ngươi nói binh chi pháp lại rất là khâm phục, muốn kiến thức một phen. Thừa này cơ hội tốt, cũng đúng lúc ấn chứng với nhau một phen, đỡ phải lời đàm tiếu, nhiễu loạn hai nhà quân tâm. Hắn tiểu nói này, mọi người trong nháy mắt đã hiểu. Này Vệ Thiên Xu chắc là tại trong quân doanh nghe được cái gì. Phải biết vệ gia nổi danh nhất chính là đạo binh chi thuật, thần tuyên đại nguyên soái vệ vô kỵ cùng Tiêu Kiếm Thu cùng thế hệ, nếu vô pháp đột phá địa tiên, mấy năm sau rồi sẽ lui ra. Vệ gia muốn tiếp tục khống chế biên quân, này danh đầu không thể để cùng người khác. Thế tử Độc Cô Vũ sau khi nghe xong, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Loại sự tình này quan mặt mũi lớp vài lớp chuyện, hắn vẫn đúng là không tiện đúng tay. Vương Huyền thì đã xong nhưng, trầm tư một chút hỏi, vệ công tử, có thể đại biểu được vệ gia. Loại sự tình này, hắn cũng không thể lui. Như khiêm tốn lễ nhượng, chuyến đi chính là hắn bị vệ gia bức bách, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Vệ Thiên Xu chỉnh trọng chắp tay, lúc đến đã được lão tổ đồng ý, lão tổ nói, ai cao ai thấp, tự có bình phán. Này danh đầu, chỉ cần ngươi đỡ được, liền lấy đi. Nên ta vệ gia ai cũng đoạt không đi, không phải ta vệ gia cũng không cần mặt dày giả vờ giả vịt. Lời này vừa nói ra, ngược lại là khắc Vương Huyền leo mắt mà nhìn, chắp tay nói, vệ xuất khí độ, vương mô bội phục, mời. Độc Cô Vũ thì nhẹ nhàng thở ra, cởi mở cười một tiếng, như thế thịnh sự, cũng là ta vương phủ vinh quang, nơi đây chật hẹp câu thúc, hai vị không bằng đi võ đài thử một lần. Mời, mời. Tại Độc Cô Vũ dẫn đầu dưới, mọi người hướng võ đài mà đi. Vương Huyền muốn cùng vệ gia đấu pháp, tranh đoạt tát đầu thành binh tên tuổi sự tình, trong nháy mắt truyền khắp tất cả vương phủ. Không chỉ trong phủ gia cuốn tranh nhau hướng tới nhìn xem náo nhiệt, chính là Tần Châu Vương thì mang theo vương phi, còn có thế gia pháp mạch các trưởng lao thì chạy tới võ đài. Tần Châu Vương phủ thường trú hơn ngàn kiêu kỵ quân, võ đài tự nhiên cũng là diện tích không nhỏ, đất vàng trải đất, bốn phía trồng tùng bách. Lúc này tuyết lớn đầy trời, tất cả võ đài một mảnh trắng xóa, bốn phía người người nôn áo. Tần Châu Vương thậm chí còn sai người tại điểm tướng đài dựng lên tuyết lều, là các vương trưởng lao thiết toạn. Mạc Khanh Nu cũng tới, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Tần Châu Vương phi kêu lên đài cao, ngồi ở bên cạnh mình. Tần Châu Vương đứng dậy vuốt râu cười nói, cũng là người một nhà, lần này đấu pháp chỉ vì luận bàn, hai vị riêng phần mình diễn luyện là được, mặc tổn thương hòa khí. Hắn gái này nói chuyện, liền quyết định ngạt dạo. Không ít người như Trần Gia Trần Lôi Sơn đám người, trong mắt thì hiện lên một tia không thú vị, bọn hắn thế nhưng hận không thể thiên lôi đụng địa hỏa, đánh cái náo nhiệt. Trắng xóa trong giáo trường, chỉ còn Vương Huyền cùng Vệ Thiên Xu, một cái thân hình cao lớn, huyền bào tử kim quan, một thân eo dường như tiêu thương, thanh bào bạch ngọc quan. Vệ công tử, mời. Vương Huyền ra hiệu Vệ Thiên Xu tới trước, nói thật, vệ gia đạo binh chi thuật danh dương thiên hạ, hắn cũng rất tò mò. Vệ Thiên Xu thì không dài dòng, chắp tay, liền từ bên hông dỡ xuống một viên thanh đồng ấn, sau đó lấy ra một cái phụ lục, nắn khẩu quyết. Sắc. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trong tay phụ lục rào rào tự động tung bay mà lên, tại bên người bay múa xoay quanh, sau đó phát tán tứ phương. Cùng lúc đó, tay phải hắn giơ lên thanh đồng ấn, từng đạo vàng sáng linh khí tứ tán mà ra, tràn vào những bùa chú kia. Bành bành bành. Cùng với liên tiếp sương mù cùng tiếng bạo liệt, bốn phía lại xuất hiện từng người huyền giáp binh sĩ, rim lên trung bình tấn, cầm trong tay trường thương lắc một cái, giết. Vương Huyền ngạc nhiên, đây là chỉ nhân thuật. Hắn có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh nhìn ra khác nhau. Quách Lộc Tuyền sử dụng chỉ nhân thuật, chính là khu động tàn hồn bước vào chỉ nhân, nhưng vệ gia cái này lại rõ ràng không giống nhau. Phù lục biến thành quân sĩ sinh động như thật, mặt mày không giống nhau, trường thương trong tay hàn mang lấp lóe, sát khí chẳng trề. Những điều bay ra đi thứ gì đó, cũng không phải là tàn hồn, càng cùng loại hương hỏa thần lực diễn hóa, hết rồi âm hồn nửa điểm. Đồng thời, trong đám người xì xào bàn tán, đây cũng là huyền binh ấn đi. Ừm, nghe nói bảo vật này chính là cổ chu triều chi bảo, có thể hiệu lệnh câu thúc thiên địa tinh linh, hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, thi triển đạo binh chi thuật. Đây cũng là 18 tử ấn một trong, chân chính bảo ấn tại vệ soái trong tay, chắc chắn sẽ không mang ra. Vương Huyền Nhĩ lực bất phàm, lúc này nghe cái đã hiểu. Hắn chỉ biết là vệ gia đạo binh chi thuật, chính là mượn nhờ pháp bảo lực lượng, điều này huyền diệu bảo vật còn là lần đầu tiên thấy. Chẳng qua những thứ này đạo binh khí tức lại bình thường, nói chung tương đương với phổ thông tu sĩ hoặc ngừng tụ thi cậu sát luân quân sĩ. Vương Huyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, "Vệ công tử, đây cũng là nhà ngươi đạo binh chi thuật." Vệ Thiên Xu cười lạnh nói, "Vương Đô Úy cảm thấy chưa đủ." Dứt lời, lại từ trong ngực lấy ra càng nhiều phụ lục. Bành bành bành. Cùng với liên tiếp linh vụ tiếng bạo liệt, trên giáo trường đạo binh càng ngày càng nhiều, có cầm thuẫn, có kéo ra cung nỏ, thậm chí hợp thành quân trận. Vương Huyền ánh mắt cuối cùng trở nên nghiêm trọng. Những thứ này đạo binh thân thủ linh hoạt, tạo thành quân trận tuy không phải binh gia chi pháp, nhưng này huyền binh ấn lại đưa đến quân kỳ tác dụng, đem tất cả đạo binh linh khí ngưng làm một thể. Chương 368, tuyết dạ được binh đồ, thần bí phe thứ ba, một. Chương 368, tuyết dạ được binh đồ, thần bí phe thứ ba, một. Cái gì? Vương Huyền lông mày khẽ động, chậm rãi nâng chung trà lên, thông tin từ đâu mà đến? Hắn không hề cảm thấy Đồ Tô Tử Uyên đang nói láo. Nhà cao cửa rộng, bề ngoài ngăn nắp, bên trong ô uế không chịu nổi, rất nhiều chuyện hắn đã sớm có nghe thấy, cũng không kỳ lạ. Đồ Tô Tử Uyên vừa có trí tại vị trí gia chủ, ngay cả hại huynh đệ tiếng xấu cũng không muốn dính, huống chi tiểu này trợ búa người nhàn rỗi nhai người cái lưỡi chuyện. Hắn lo lắng chỉ có một điểm, không cách nào mở miệng. Nguyên bản thấy Tần Châu Vương có chỗ cầu, chuẩn bị đến lúc đó cầu cái chút tình mọn, cho dù cha không ra hung phạm, cũng có thể tùy ý năm cái yêu nhân quay phá tên trộn lẫn quá khứ, các phương cũng có giao phó. Nhưng bây giờ, sợ là để cũng không thể để. Tin tức từ thành nội một tên vũ y kia. Đồ Tô Tử Uyên trầm giọng nói, từng có người tìm hắn giúp đỡ, luyện chế che lấp kế hoạch nham hiểm đáng dược, yêu cầu 3 tháng trong nhìn không ra dị trạng, hãy theo thời có thể đánh dụng, vừa vặn người kia đến từ vương phủ. Còn có một tên ta Đồ Tô ra xếp vào tại vương phủ thị nữ để lộ, Tần Châu Vương đã một năm chưa sủng hạnh tên này tiểu thiếp lại đột nhiên thị toan nhiều ăn, mỗi bữa đều muốn ăn phong sành đủ, chính là kia đan dược thuốc dẫn. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, người đâu? Đồ Tô Tử Uyên lắc đầu nói, chết hết. Ta đã hỏi thăm qua Tử Minh, ngày đó vương phi thọ thần sinh nhật, hắn vừa lúc ở An Khánh thành, liền tới cửa tặng quà, cùng tân khách uống mấy chén liền bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại đã ở tiểu thiếp khuê phòng, đối phương trần như nhộng, xương cổ vỡ vụn, rõ ràng là bị người bóc chết. Chuyện này hẳn là có hai phe phát lực, trong vương phủ nào đó công tử giá họa Tử Minh, sau đó sơn thành đầu cơ trục lợi địa nguyên lôi hỏa châu người thuận thế đổ trách nhiệm thất bại, hình thành tử cục. Vương Huyền con mắt híp lại, Tử Uyên huynh không thành thật à, sơn thành là ai tại đổ trách nhiệm thất bại, chỉ sợ ngươi rõ ràng đi. Đồ Tô Tử Uyên trầm mặc một chút, là liệt lao tổ kia một nhà đệ, cho nên chuyện này cha không đi xuống. Vương Huyền lắc đầu cười nhạo, mặc dù cha không đi xuống, nhưng cũng có hiểm nghi, nhưng bây giờ này miệng hắc qua chụp cho Tử Minh, kia một phòng liền lại lần nữa có rồi cơ hội, ngươi không chỉ có là muốn thanh trừ chính mình hiểm nghi, còn muốn đẩy ra chướng ngại vào ta. Đồ Tô Tử Uyên mặt không đổi sắc, Vương Đô Úy đoán được không sai, đám rõ cũng là đang giúp ta chính mình. Đối phương nói lời nói thật, Vương Huyền ngược lại yên tâm, trầm tư một chút nói ra, như vậy bây giờ liền có hai phe đối thủ, một cái là Vương phủ công tử, việc quan hệ hoàng tộc bê bối, Tần Châu Vương mặc dù có phát giác, cũng sẽ đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm, nhường việc này quy về lắng lại. Một cái là ngươi Đồ Tô Sơn thành con cháu, cũng sẽ đem việc này làm thực, nói không chừng kia vui ý chính là bọn hắn diệt khẩu. Không, nên còn có những người khác. Bên cạnh đột nhiên vang lên cái thanh âm. Vương Huyền hai người nói chuyện, cũng không tránh đi Mạc Khanh Du, nàng nguyên bản không thèm để ý, giúp hai người châm trà, nhưng nghe một nửa lại đột nhiên mở miệng. Ồ. Vương Huyền mỉm cười nói, phu nhân mời nói. Mạc Khanh Du lắc đầu nói, các ngươi không để ý đến kia tiểu thiếp, nếu nàng mang ý xấu, hoặc là ban đầu liền sợ sệt, trực tiếp đánh tới, hoặc là dùng tình sâu vô cùng, nghĩ biện pháp rời khỏi vương phủ sinh hạ hài tử, dùng đan dược che lấp 3 tháng sau đó đánh dụng, rõ ràng là đem bảo thai trong bụng xem như rồi thẻ đánh bạc. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, kia tiểu thiếp thân phận có vấn đề. Đồ Tô Tử Uyên nói tiếp, ta đã điều tra, kia tiểu thiếp vốn là đi giang hồ các cơ, 3 năm trước đây tại vương phủ sướng kịch biểu diễn tại nhà sau bị Tần Châu Vương nhìn trúng. Nàng ở trong vương phủ rất ít cùng người lai vãng, thì không tranh giành tình nhân, bởi vậy dần dần bị vắng vẻ, cái khác cái gì cũng tra không được. Đúng lúc này, hai người đồng thời ngừng miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Kỳ Long sải bước đi vào trong nội viện, chắp tay nói, đại nhân, Tần Châu Vương phái người tới trước mời. Vương Huyền trong lòng biết, Tần Châu Vương cuối cùng muốn nói chính sự. Đồ Tô Tử Uyên thì đứng lên nói, Vương đại nhân vừa có việc, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước, tra được cái gì, lại nói cho đại nhân. Lúc gần đi, đột nhiên lại xoay người nói, còn có sự kiện, Vương đại nhân tại Tịnh Châu nhường lợi tại dân, Tần Châu không ít người kế hoạch rời đi Tịnh Châu, Tần Châu Vương dù hiệu bảng đạo này, bước bách thế gia pháp mạch bình nén xuống giá lương thực, nếu không có Vinh An trợ giúp, sợ không làm được việc này. Dứt lời, liền chắp tay quay người rời đi. Vương Huyền thì bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tần Châu Vương là tính toán này. Đồ Tô Tử Uyên thả ra thông tin lấy lòng, đoán chừng sơn thành bên trong một cỗ thế lực khác cũng làm cho hắn có chút đau đầu, chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu ra Đồ Tô Tử Minh, cho đối phương đả kích. Đều không phải là đèn cạn dầu a. Vương Huyền khẽ lắc đầu, sau đó ở bên trong vệ dẫn đạo dưới, đi vào một tòa lâm hồ vườn hoa. Lúc này tuyết lớn đã ngừng, giả sơn tuyết động, minh nguyệt cao chiếu, thị nữ mang theo đèn lồng tiến lên, mà Tần Châu Vương thì tại trong lương đỉnh trà nóng nấu rượu. Vương đô úy đến rồi. Tần Châu Vương cười đến rất hòa ái, minh nguyệt tuyết đầu mùa, cũng coi như vương phủ một cảnh, cùng lao phu uống vài chén làm sao. Vương Huyền chắp tay nói, vương gia lịch sự tao nhã, tại hạ tự nhiên phục hồi. Sau khi ngồi xuống, Tần Châu Vương nói chuyện tào lao vài câu, liền lắc đầu thở dài, vương đô úy không chỉ có là binh gia kỳ tài, vinh an cảnh nội thì kinh doanh được sinh động, đáng thương ta Tần Châu năm ngoái đại hạn, lương thực sinh không đủ, các châu lại giá lương thực cao, không biết vinh an có thể ổn định giá thả ra một ít. Vương Huyền đã biết đối phương dự định, tự nhiên trong lòng có phổ, trầm giọng nói, vương gia lên tiếng, đương nhiên được xử lý, không biết vương gia cần bao nhiêu. Tần Châu Vương nâng chung trà lên uống một ngụm, tương lai 2 năm, Thái Khang Tân Thành 3 thành lương sinh, ổn định giá mua sắm. 3 thành ổn định giá, còn chưa đến 2 năm. Vương Huyền ngay lập tức đã hiểu đối phương kế hoạch. Như thế điểm lương, nuôi sống một huyện bách tính đầy đủ, nhưng đối với một châu nơi, nhưng căn bản chưa đủ. Tần Châu Vương muốn là thông tin, ổn định giá được lương, chèn ép giá lương thực. Đây là đang học Vinh An, chỉ cần An Khánh Thành một thành giá lương thực hạ xuống, lại thôi kem phiếu lương thực chế độ, như lại có mấy nhà tương trợ, tất cả Tần Châu cũng không thể không nhường lợi bình nén xuống giá lương thực. Hoặc là những kia thế gia pháp mạch quản hạt huyện thành dân số rồi sẽ nhanh chóng dẫn ra ngoài. Cái này có chút khó làm a. Vương Huyền cau mày, ra vẻ làm khó. Chương 368, tuyết dạ được binh đồ, thần bí phe thứ 3, 2, chương 368, tuyết dạ được binh đồ, thần bí phe thứ 3, 2, cho dù không có đồ Tô Tử Minh chuyện, cho dù hai nhà coi như là cùng một trận doanh, ăn nói xuống há miệng liền muốn lấy đi, cũng là không thích hợp. Phải biết, lương thực dân số bây giờ đều là chiến lược tài nguyên, là tương lai phát triển căn cơ. Tần Châu Vương nuốt dâu cười nói, bản vương đương nhiên sẽ không nhường vương đô úy ăn thiệt thòi. Nghe nói Vinh An gần đây đang thu mua linh thú huyết, loại vật này thế nhưng có được, mỗi nhà cao thủ xâm nhập tứ hoang, cho dù tìm thấy cường hãn linh thú chém giết, cũng muốn vì bí pháp nghiêm phong tích trữ, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ. Rất nhiều linh thú huyết bất kể luyện đan, chế phủ, luyện khí cũng có tác dụng lớn, bởi vậy sẽ không dễ dàng dẫn ra ngoài. Đúng lúc hoàng tộc trong khoảng thời gian này lấy được linh thú huyết tại bản vương trong tay. Cáo giả. Vương Huyền có chút im lặng. Rời khỏi Vinh An lúc, Mạc Hoài Nhàn còn nói với hắn trong khoảng thời gian này linh thú huyết giá cả tăng vọt, còn có rất ít hàng chạy ra. Tịnh Châu Vương hỏi thăm một chút, thần đô thì nguồn cung cấp thưa thớt, nguyên lai là Tần Châu Vương dở trò quỷ. Nhân tộc tứ phương biên cảnh, phía bắc Hắc Nguyên băng nguyên có ma tộc, nam cương có ma lão, phía đông biển cả mênh mông, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn cũng muốn phó thác cho trời. Bởi vậy, Tây Hoang Đại Trạch liền trở thành duy nhất lựa chọn. Tần Châu là đại yến tây cảnh, là bước vào Tây Hoang Đại Trạch phải qua đường, muốn di chuyển chút ít tay chân quả thực không nên quá dễ. Vương Huyền ngược lại không tức giận, đều là thường dùng thủ đoạn thôi, đơn giản suy nghĩ nhiều cái đàm phán thẻ đánh bạc. Nghĩ được như vậy, hắn cau mày nói, linh thú huyết đến có phải không gấp, nhưng Vĩnh An dân số năm nay hàng loạt tràn vào, như không có lương thực, trong lòng không chắc à. Tiểu hồ ly, ý tứ này là ngại cho chưa đủ. Tần Châu Vương nhấp một ngụm trà, gật đầu nói, cũng là bản vương cân nhắc không chu toàn, chẳng qua có dạng đồ vật, vương đô úy có lẽ có hứng thú. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên hình tròn thạch bản. Thạch bản cực kỳ cổ lão, mặc dù biên giới có chút tàn phá, nhưng đại khái bảo tồn hoàn chỉnh, phía trên tre kín lít nha lít nhít nhỏ vụn tinh thạch, tựa như sa thạch trên thủy tinh. Nhìn như lộn xộn, lại hình như tràn ngập nào đó bất vị. Vương Huyền con mắt híp lại nói, vương gia, đây là vật gì? Tần Châu Vương cười nói, vương đô úy chắc hẳn cũng biết, Tây Hoang Đại Trạch cùng Tần Châu cách mênh mông hoang mạc, trong truyền thuyết là thượng cổ chiến trường. Trung thổ thập đại cấm địa một trong Huyền Tinh Hải liền ở trong đó, chợt có sa mạc lữ nhân nhìn thấy man hoang ảo thị, hung thú cùng tiên dân hỗn chiến, nhưng bước vào Huyền Tinh Hải người chúng lại có rất ít người năng lực ra đây. Trăm năm trước, có người lầm vào Huyền Tinh Hải đạt được vật này, nghe đồn là thượng cổ binh đồ, dẫn tới một phen gió tanh mưa máu, nhưng cuối cùng không người có thể hiểu thấu đáo, rơi vào bản vương trong tay. Vương Huyền cười nói, vương gia nói đùa, nhiều như vậy anh tài không cách nào hiểu thấu đáo, tại hạ lại có tài đức gì? Tần Châu Vương cười cười, đem thạch bản đưa qua, vương đô úy xem xét liền biết. Vương Huyền sau khi nhận lấy, quan sát tỉ mỉ. Những kia thạch bản trên nát tinh nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nếu trầm âm, thuận tiện dường như bầu trời đầy sao, hoa mắt, để người phiền muộn rụng nôn. Vương Huyền mắt tối sầm lại, vội vàng rời tầm mắt, sắc mặt ngưng trọng nói, đây là quan tưởng đồ. Tần Châu Vương nuốt dâu cười nói, không sai, hay là hiếm thấy binh gia quan tưởng đồ, điều này đẳng cấp đồ vật, ít nhất là địa tiên khắc lục, chỉ là quá mức không cho mẹn, khó mà lĩnh hội. Vương đô úy là binh gia kỳ tài, nói không chừng năng lực từ đó ngộ ra cái gì, tương lai vào thao thiết quân cũng có thể có chỗ trợ lực. Vương Huyền không chút do dự chắp tay nói, đa tạ vương gia ý đẹp. Thứ này cho dù không cách nào hiểu thấu đáo, thì tương đối chất quý, Tần Châu Vương xuất ra bảo vật này, chính là cất giao hảo chi tâm. Lại có kẻ mặc cả, liền không nhiều phù hợp. Huống chi, hắn có thiên đạo thôi diễn bản, chỉ cần khắc lục trong đó còn sót lại linh vật, liền có thể đem hoàn chỉnh pháp môn thôi diễn mà ra. Tuyệt không thể bỏ qua. Thấy Vương Huyền nhận lấy, Tần Châu Vương nuốt dâu cười ha ha một tiếng, vậy cái này sự kiện, liền nói rõ. Tâm tình của hắn cũng rất tốt. Cái đồ chơi này bị người khác giá cao bán cho hắn, nhìn như huyền diệu, có thể nhiều năm qua không người hiểu thấu đáo, như là vô bổ. Sau đó mới biết được, cái đồ chơi này tại hoàng tộc trong lúc đó gián tiếp lưu truyền, không biết hố bao nhiêu người. Dùng để thúc đẩy hợp tác, cũng coi như không lỗ. Chỉ hy vọng trước mặt tiểu tử này sau này khác quán trách. Hai người đều mang tâm tư, tâm trạng cũng không tệ, đang muốn uống nhiều mấy chén, xa xa đã có một đạo tên lệnh phóng lên tận trời. Có thích khách. mấy tên thái giám nội vệ cùng tiêu kỵ quân sĩ siêu được một tiếng theo bốn phương tám hướng vào tới, đem hai người bảo vệ. Cùng lúc đó, trong vương phủ náo động khắp nơi, bó đuốc lấp lóe, tiêu kỵ quân khải giáp rung động ầm ầm. Tần Châu vương sắc mặt nhanh chóng âm trầm, cười lạnh nói: Thế tử đại hôn, vương phủ vô số cao thủ, còn có thích khách dám đến. Quả nhiên là kỳ quặc. Dứt lời, trung thân mà lên, toàn thân kiếm quang lượn lờ hướng về La Lên chỗ bay đi. Mấy tên thái giám nội vệ thì ngự kiếm đi theo. Vương Huyền cũng cảm thấy kỳ quặc, kim quang lóe lên liền bay lên trời, bên hai gió đêm gào thét, như mũi tên phá không mà đi. Nơi khởi nguồn là vương phủ bên trái một chỗ đại trạch. Vương Huyền lúc chạy đến, Đồ Tô Tử Uyên, Vệ Thiên Xu và Thế Gia Anh Tài cùng với các nơi thế tử nhóm đều đã đuổi tới. Thần Châu vương sắc mặt âm trầm nhìn trong viện cây tùng, chỉ thấy cổ tùng phía trên một mảnh dính máu bạch lăng bị dao găm đính tại trên cành cây, theo gió đêm bồng bềnh. Bạch lăng bên trên ngân tuyến thêu lên cái ấm chữ, đây rõ ràng là nữ tử vật, vết máu đen nhánh đã hồi lâu, mà chết tên kia tiểu thiếp vừa vặn họ Ôn. Quả nhiên có phe thứ ba. Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Uyên một cái ánh mắt bắt đầu quan sát trong tràng mọi người. Tân khách không rõ ràng cho lắm, trong vương phủ không ít người lại hơi biến sắc mặt, vụ trộm nhìn về phía Tần Châu vương. Tần Châu vương càng là hơn ánh mắt u ám, tràn ngập sát cơ. Vệ kỵ, mà trong đó một tên thiếu niên mặc áo vàng lại chầm chầm vào bạch lăng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thiếu niên này nhìn xem bộ dáng, đây Tịnh Châu thế tử Độc Cô Vân còn nhỏ, cho dù cố giả bộ chấn định, cái chán hay là chạy ra mồ hôi dị. Vương Huyền cái nào còn không biết có chuyện gì vậy, khẽ lắc đầu, lại nhìn bên kia, Đồ Tô Tử Uyên cũng là ánh mắt lạnh băng. Tuổi còn nhỏ, giết người giá họa, tâm tư đủ độc. Vương Huyền ung dung thản nhiên bóp rồi cái pháp quyết. Trong tiểu viện, A Phúc manh nhưng ngẩng đầu, lỗ tai run một cái, thân hình dần dần biến mất. Chương 369, Tuyết Dạ Truy Địch Tông, ngẫu nhiên đạt được luyện hình thuật, 1. Chương 369, Tuyết Dạ Truy Địch Tông, ngẫu nhiên đạt được luyện hình thuật, 1. A Phúc sớm đem ngũ tạng hoa bảo toàn bộ hấp thụ, trước giờ kích phát huyết mạch thần thông. Cũng không biết A Phúc huyết mạch là thượng cổ loại nào linh thú, lục nhị có thể lắng nghe trăm dặm, hai mắt khả biện âm dương, gân cốt cường tráng giống hung thú, miệng phun sát hỏa phần yêu trừ mị. Một viên cuối cùng ngũ tạng hoa bảo thì kích phát ẩn thân tu lại khí tức thần thông. Cùng thuật pháp khác nhau, huyết mạch thần thông đi được là một loại khác đường đi, uy lực bao lớn, đều xem huyết mạch mức độ đậm đặc cùng tu vi. A Phúc bị Vương Huyền rót vào âm dương huyền sát tẩy luyện, tự nhiên bất phàm. Tuyết Dạ dưới, tiểu viện trên mặt đất chỉ để lại hai cái hoa mai ấn, A Phúc thân ảnh liền đã biến mất không còn tăm tích. Trong phòng, Mạc Khanh Nhu nhẹ vỗ về trong ngực kim ngọc điêu, hình như có cảm giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu về sau, lại tiếp tục lật lên xem ở trong tay trận pháp ba mớn. Bên trái đại trạch bên trong, không khí ngột ngạt. Tần Châu Vương nhìn kia bạch lăng, ánh mắt u ám, trên mặt lại lộ ra nụ cười, cũng không biết là nơi nào mao tặc nhiễu ta vương phủ thanh tĩnh, chư vị nghỉ ngơi đi thôi. Lưu Nhị, đi xử lý một chút, giết chết bất luận tội. Đúng, vương gia. Sau lưng một tên lão thái giám xoay người chắp tay, sau đó liền dẫn hai tên nội vệ dựng lên kiếm quang, xông vào bầu trời đêm. Lui tới tân khách thì không phải người ngu, hiểu rõ việc này tất có kỳ quặc, nhưng Tần Châu Vương không còn nghi ngờ gì nữa muốn áp chế việc này, tự nhiên thì không ai gây phiền toái, sôi nổi cáo từ trở về phòng. Vương Huyền thì quay người rời đi. Đây cũng là hắn vừa nãy không đề cập tới nguyên nhân, như cùng Tần Châu Vương trực tiếp đàm, thất bại khả năng tính lớn hơn, chỉ có thể khác làm so đo. Này phe thứ ba xuất hiện, hoặc là cơ hội. Đồ Tô Tử Uyên thì mặt không biểu tình rời đi. Tần Châu Vương gợn sóng thoáng nhìn, sau đó lại nhìn phía Bạch Lăng trầm mặc không nói. Trong viện người dần dần tản đi, chỉ còn Thế Tử Độc Cô Vũ ở bên túi đầu cung kính chờ đợi. Chẳng được bao lâu, lão thái giám quay về khẽ lắc đầu, vì một chân trên đất nói, Lưu Nhị bất lực, còn xin vương gia trách phạt. Tần Châu Vương khoát khoát tay, lão thái giám đội vàng lui ra. Vũ Nhi. Tần Châu Vương đột nhiên mở miệng nói, hiểu rõ trưởng quản một cái gia tộc, quan trọng nhất là cái gì? Thế Tử Độc Cô Vũ chắp tay nói, còn xin phụ vương chỉ giáo. Tần Châu Vương lắc đầu thở dài, cánh rừng lớn, cái gì đều cũng có đôi khi thường thường muốn mở một con mắt, nhắm một con mắt, trong lòng rõ ràng, ngoài miệng cũng nói, vậy cái này ra liền loạn không đi đến nơi nào, rốt cuộc ai trong lòng không có cái tính toán. Nói xong, ánh mắt có chút tối nhưng có đôi khi, hồ bơi không giả bộ được, cũng chỉ có thể giải quyết dứt khoát, đỡ phải tạo thành mối họa. Thế Tử Độc Cô Vũ run lên, không dám nói lời nào. Tần Châu Vương tiếp tục nói, ngươi đi tìm Đồ Tô Tử Uyển cùng Vương Huyền, nói vương phủ bị tập kích, mời bọn họ giúp đỡ điều tra, tốt nhất khác nhiễu loạn ngươi đại hôn. Thế Tử Độc Cô Vũ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay nói, đúng, phụ vương. Dứt lời, cung kính lui ra. Tần Châu Vương tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu, phất ống tay áo một cái liền quay người rời đi. Rào rào. Sau lưng, đại thụ cùng Bạch Lăng đồng thời hóa thành nát bấy. Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Uyển lượn cái vòng, lẫn nhau ngầm hiểu ý, lại tụ ở cùng nhau. Làm sao bây giờ? Trước tìm ra người lại nói. Người kia dùng bí pháp phi đao, chỉ sợ đã xóa đi khí tức, Vương Đô Úy có biện pháp. Đi theo ta. Hai người vừa muốn rời khỏi, đã thấy một tên quân sĩ vào cửa bẩm báo, đại nhân, Tần Châu thế tử tới chơi. Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Uyên nhìn nhau sững sờ. Hai vị cũng tại, vừa vặn. Chỉ thấy Độc Cô Vũ vào cửa sau liền nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt tức giận lắc đầu nói, tại hạ đại hôn thời khắc, lại có thích khách dám tập kích quấy rối vương phủ, quả thực lẽ nào có lý đó. Hai vị đều là trong quân cao thủ, thiện ở điều tra truy hung, không biết có thể giúp ta một tay, đêm này nghịch tặc đuổi bắt quy án. Đồ Tô Tử Uyên khẽ mặt giật một cái, không nói gì. Vương Huyền thì lộ ra nụ cười, chắp tay nói, thế tử lên tiếng, tại hạ tự nhiên hết sức giúp đỡ, định nhường vương phủ thỏa mãn. Có một số việc không cần nói được quá rõ ràng. Vương Huyền cũng không nhiều hỏi, lúc này liền thả người càng ra vương phủ, Đồ Tô Tử Viên thì cùng Độc Cô Vũ mang theo mấy tên cao thủ đi theo. Độc Cô Vũ rõ ràng có chút ngây người, Vương Đô Úy hiểu rõ người ở nơi nào. Vương Huyền mỉm cười nói, tại hạ có linh thú thiện ở truy tung kiếm dấu vết, vừa nãy phát hiện chút ít tiếng động, đang chuẩn bị báo cho biết thế tử. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thế tử Độc Cô Vũ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thầm khen phụ vương quả nhiên anh minh. Có một số việc tất nhiên không bưng bít được, liền dứt khoát tiếp nhận trưởng không quyền, đỡ phải đến lúc đó không thể vãn hồi. Mấy người đều là cao thủ, tại trong đêm tối phá không mà đi, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống thành nam một cái khách sạn nóc phòng. Ngay tại phía trước nhà kia, Vương Huyền chầm chậm vào phía trước một tòa đèn đuốc diện hết yên tĩnh tiểu viện, bên cạnh A Phúc chậm rãi hiện ra thân hình. Nói xong liền cúi đầu sờ lên A Phúc, không còn nghi ngờ gì nữa không định động thủ. Thế tử Độc Cô Vũ ánh mắt ngưng lại, đa tạ Vương Đô Úy, bên trên, Mặc Trạch tập nhân. Ra lệnh một tiếng, mấy tên trong hoàng tộc vệ lao thái giám liền ngự kiếm mà lên, hướng về tiểu viện bay thẳng mà đi. Hống! Thê lương thú hống vang lên, tiểu viện nóc phòng ầm vang nổ tung, một đầu cao trăm trượng cự xà hiện ra thân hình, khủng bố khí tức bốn phía. Chỉ một thoáng, tất cả nam thành đều bị kinh động. Từng chiếc đèn đuốc sáng lên, bách tính sợ tới mức không ngừng thét lên. Tu xà. Đồ Tô Tử Viên thấy vậy tê cả da đầu. Dạ, là ảo thuật. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, kim quang lóe lên phá không mà lên. Nay ảo thuật tinh diệu đến cực điểm, ngay cả khí tức đều có thể mô hình bảng, thế tử cùng Đồ Tô Tử Viên đều bị lừa qua. Mại hà, hắn gặp qua chân chính tu xà. Ảo thuật. Mấy tên lão thái giám trước đây trên không trung dọa gần chết, gắng gượng thay đổi kiếm quang, kém đến khí huyết nghịch loạn, nghe vậy lập tức nổi giận, mấy đạo kiếm quang gào thét mà ra. Bành. Trong trượng tu xà hóa thành linh quang tiêu tán. Có A Phúc dò xét, Vương Huyền tự nhiên rất mau tìm đến người kia, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại trong ngõ tối thân hình lấp lóe, thấy bị phát hiện, lúc này dựng lên kiếm quang gào thét mà đi. Tiên một kỳ duyên là luyện khí hóa thần cảnh. Vương Huyền trong lòng run lên, không dám kinh thường, mũi chân tại một chỗ mái quang đấu cùng trên một chút liền cao cao bay lên trời. Phía dưới vừa vặn có nha dịch tuần tra, ngẩng đầu chỉ thấy cực đại minh nguyện bên trong, một đạo toàn thân kim quang ảnh tử dựng cung dẫn tiễn. Vâng. Chương 369, Tuyết Dạ Truy Địch Tông, ngẫu nhiên đạt được luyện hình thuật. 2. Chương 369, Tuyết Dạ Truy Địch Tông, ngẫu nhiên đạt được luyện hình thuật. 2. Không chung một tiếng vang thật lớn, kim quang gào thét mà ra. Đạo hắc ảnh kia tốc độ cực nhanh, kiếm quang thay đổi cùng kim vũ tiễn liều mạng một cái, lại không ảnh hưởng chút nào, ngược lại mượn kim vũ tiễn lực lượng, tốc độ mãnh nhưng tăng tốc, đã rời khỏi An Khánh Thành. Vương Huyền khẽ mặt giật một cái, hay là lão quái vật? Hắn đã đánh giá ra, đối phương là luyện khí hóa thần, khảm ly giao vị cảnh cao thủ. Thế tử trước tiên lui. Mấy tên thái giám nội vệ thì phát giác không ổn. Vốn cho rằng là tiểu tặc, không ngờ rằng lại kinh động cả lớn. Người này tu vi rõ ràng đây nội vệ nhóm cao hơn một đoạn, kiếm quang nhanh đến mức kinh người, đảo mắt liền không một tiếng động. Vương Huyền cắn răng, Long Hổ đại ấn trong sát khí mãnh liệt rót vào, cả người hóa thành một vệt kim quang gào thét mà ra, theo sát phía sau. Tối nay đã đánh cỏ động rắn, nếu không bắt người này, Đồ Tô Tử Minh lại không cơ hội. Hai người một trước một sau, đảo mắt liền mất tung ảnh. Độc Cô Vũ trong mắt âm tình bất định, nhưng thấy Đồ Tô Tử Viên đã không chút do dự phá không mà đi, thì cắn răng mang theo mấy tên nội vệ theo sát phía sau. Hắn có dự cảm, sự việc so với chính mình nghĩ còn muốn phức tạp. Dưới ánh trăng, bến qua bích tuyết trắng mênh mông, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Lưu lại đi. Sau lưng vang lên Vương Huyền gầm thét. Sau đó kể ra kim vũ tiễn trên dưới tung bay, thẳng đến đạo kiếm quang kia. Thương thương thương. Phía trước bóng người dừng lại, kiếm quang lấp lóe đem mấy cái kim vũ tiễn tích mở, không trung tiếng oanh minh cùng với hỏa hoa vàng khắp nơi. Nhưng mà cuối cùng một đạo kim vũ tiễn lại ầm vang nổ tung, ở trong trời đêm tuôn ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Vương Huyền dùng ám chiêu, mấy viên kim vũ tiễn bên trong cất giấu một viên nhét vào xí hỏa giao ngũ sắc đồng kim vũ tiễn. Xí hỏa giao dùng ngư yêu chất keo, người kia trong nháy mắt dính đầy chất keo, lửa cháy hừng hực bị bỏng toàn thân ra thịt. Tiểu bối, muốn chết. Cùng với gầm lên giận dữ, hỏa cầu nổ tung. Đạo nhân ảnh kia thì kiếm quang lóe lên, rơi vào đất tuyết bên trong. Thân hình cao, mang theo mũ rộng lành, miếng vải đen che mặt, còn có từng đạo tráng phủ dán tại phía trên. Là ngươi? Vương Huyền lập tức nhớ ra, vào thành thời từng gặp người này, là kia đầu đường biểu diễn ảo thuật biểu diễn lưu động. Nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện không hợp lý. Người này miếng vải đen đã thiêu hủy non lửa, từng cây màu xanh dương xúc tu trên không trung không ngừng bật mèo. Hóa hình lao yêu. Vương Huyền kim quang lóe lên, đánh cho một tiếng rơi trên mặt đất, trong tay đột nhiên xuất hiện phương thiên hỏa kích, nghiêng nghiêng chỉ vào đối phương, trầm giọng nói, đã hiện hình, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Người kia hừ lạnh một tiếng, túm mũ rộng vành cùng miếng vải đen mánh nhưng kéo một cái, lộ ra miệng đầy lão nhà, mắt gà trọi, lạp sử miệng, màu da màu trắng, che kín lân phiến. Vương Huyền, phúc. Yêu bật mắt gà trọi chừng một cái, ngươi cười cái gì? Vương Huyền khỏe miệng lộ ra đường cong, ta cười ngươi, hẳn là hóa hình lúc bị môn cho chen lớn. Hắn giống như không cười, trừ phi nhịn không được. Trúc Long nhăn dưới, này yêu đã không chỗ che thân, rõ ràng là đầu niêm lưu tinh, chẳng qua năng lực hóa hình như thế chi xỉu, cũng là khó gặp. Nhân tộc, miệng lưỡi bén nhọn. Niêm Ngư Tinh hít một hơi thật sâu, đột nhiên phun ra hàng loạt hơi nước, cả người cũng biến thành mông lung một mảnh. Hơi nước tàn đi, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lại là ảo thuật. Vương Huyền nhắc tới cảnh giác, trường kích quét ngang. Này yêu vật ảo thuật hiếm thấy trên đời, đừng nói Khảm Nguyên Sơn Mạch, chính là so với Thanh Y Lý Các cùng Hí Thải Môn những thứ này thiện ở ảo thuật phát mạch, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Đây là đầu được chân truyền yêu vật. Vương Huyền con mắt híp lại, vận chuyển trúc long nhãn quan hồn. Chỉ thấy một đầu Niêm Ngư hư ảnh, chính chậm rãi từ phía sau hướng mình tới lui mà đến, đồng thời năm kiếm quyết. Vương Huyền giả bộ như không nhìn thấy, nhìn xung quanh. Ken, tới gần 10 mét về sau, Niêm Ngư Tinh không còn che lấp, phi kiếm trong tay ầm vang mà ra, tiểu này khoảng cách đánh lén, trừ ra địa tiên, ai cũng tránh không khỏi. Nhưng mà, Vương Huyền thì đồng thời kim quang lóe lên biến mất. Nghiêm Ngư tinh tê cả da đầu, vừa định tối lui, sau lưng liền vang lên ong ong tiếng long ngâm. Ngai tí thần minh, long ngâm chân tà. Vương Huyền từ thảo nguyên đánh một trận thời liền đã phát hiện, như ngai tí long châu toàn lực phát động, không chỉ có gia tăng trọng lượng thần thông, còn sẽ có tiếng long ngâm trấn nhiếp tà ma thần hồn. Huống chi Vương Huyền còn cần rồi thạch phá thiết binh, long hổ quân trận sát khí gia trì, tốc độ càng nhanh. Như này Niêm Ngư tinh viễn trình tập kích quấy rối, hoặc ngự kiếm phi đột, Vương Huyền vẫn đúng là không có cách, nhưng cùng binh tu cận chiến, quả thực muốn chết. Niêm Ngư tinh chỉ cảm thấy đầu góc một ngộng, liền máu thịt văng khắp nơi, tất cả đầu lâu liên quan thân thể đều bị tích thành hai đoạn. Hống! Một tiếng thê lương gầm thét, Niêm Ngư tinh thần hồn vừa định chạy trốn, liền bị Vương Huyền bàn tay lớn bắt lấy, mạnh như một nắm. Niêm Ngư tinh thần hồn mang theo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết tiêu tán. Lại cạnh, Niêm Ngư tinh phần bụng thi thể hơn mấy vật lăn xuống, bị Vương Huyền nhất nhất nhặt lên. Một thanh phi kiếm, vố lượn dường như gợn sóng, cũng không biết ra sao linh tài rèn đúc, hơi trao đảo một cái liền có sóng nước phơi phới. Một mặt lệnh bài, phía trên vẽ lấy quanh co khúc hiệu một cái quái long, còn có một chút cổ quái chữ viết. Một bì nang, bên trong có vật sống uốn qua uốn lại, mơ hồ năng lực nhìn thấy vỏ sò bộ dáng. Vương Huyền nhìn lệnh bài như có điều suy nghĩ. Này yêu vật, sợ là có chút địa vị. Sau đó hắn lại nhìn về phía một viên vỡ vụn quyển sách bằng da, phía trên vẽ lấy một tên ngồi xếp bằng tiểu nhân, bị lít nha lít nhít phủ văn bao vây, tựa như trứng gà. Luyện hình đồ. Vương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, tỉ mỉ quan sát. Rất nhanh, trong đầu liền dị tượng xuất hiện, chỉ thấy thiên địa linh khí bạo động, địa thủy hỏa phong xoay tròn, tất cả mọi thứ đều giống như xoắn thành một đoàn, sau đó hướng ra phía ngoài phóng đại. Keng. Kiếm quang tiếng xe gió đem Vương Huyền bừng tỉnh. Hắn không để ý tới phản ứng, rung động trong lòng nhìn qua thiên đạo thôi diễn bản, chỉ thấy phía trên đã nhiều một hàng biểu, Hôn Nguyên luyện hình thuật, tàn. Hôn Nguyên luyện hình thuật là hoàng tộc độc cô thị chân tiên truyền thừa, được từ Hôn Nguyên nhất khí đế quân, đơn thuần chân khí chi hùng hồn, thiên hạ vô song. Vương Huyền ngạc nhiên đồng thời, trong lòng hiểu, này yêu vật là vì mưu đoạt hoàng tộc truyền thừa. Vương đại nhân. Độc Cô Vũ nhìn thấy trên mặt đất yêu vật thi thể, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn thấy Vương Huyền vật trong tay, càng là hơn sắc mặt đại biến. Chương 370, quái dị tinh thạch bản, bùi bặm đều kết thúc, 1, chương 370, quái dị tinh thạch bản, bùi bặm đều kết thúc, 1, quyển sách bằng da mô hình hồ, đồng thời không chữ viết đánh dấu, nhưng Vương Huyền tôi diễn ra Hỗn Nguyên luyện hình thuật tản thiên về sau, đâu còn không biết được có chuyện gì vậy. Kia tiểu thiết bị ngư yêu sai sự, nhất định là vì kế hoạch nham hiểm bức hiếp, nhu đồ hoàng tộc truyền thừa. Người tuổi trẻ kia xem xét thì tính tình nhu nhược, tâm tính không chừng, tự nhiên thành chọn lựa đầu tiên mục tiêu, lại không nghĩ rằng tiểu lang khởi sướng hung ác đến, cũng sẽ cắn người. Đồ Tô Tử Minh đơn thuần số con rệp, mà trẻ tuổi Vương Tử thì không ngờ rằng, giết tiểu thiếp, bên ngoài còn có đồng bọn, tự nhiên tâm thần đại loạn. Vương Đô Úy, cái này. Ngay tại Vương Huyền trầm tư lúc, Thế tử Độc Cô Vũ đã chầm chậm vào quyển sách bằng da, trong mắt âm tình bất định, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nha. Vương Huyền mặt không đổi sắc, đem quyển sách bằng da đưa tới, là phần tàn phá quan tường đồ, cũng không biết lai lịch, Thế tử nhìn một chút, có phải hay không Vương phủ mất đi. Độc Cô Vũ một cái tiếp nhận, nhẹ nhàng thở ra, đúng là Vương phủ di thất, mặc dù tàn phá lại là cố nhân di vật, phụ vương thường nhìn vật nhớ người, rất là chân quý. Vương gia lại là trọng tình trọng nghĩa. Vương Huyền thì gật đầu tán thưởng, lập tức nhìn qua ngư yêu thi thể âm thanh lạnh lùng nói, Thế tử, vừa rồi này yêu đã thừa nhận, chính là hắn trộm vào Vương phủ, đồng thời giết hại Vương gia ái thiếp. Lại có việc này. Thế tử Độc Cô Vũ đầu tiên là quá sợ hãi, lập tức hung hăng chầm chầm vào ngư yêu thi thể, khá tốt Vương Đô Úy chu sát này yêu, báo thủ cho Vương phủ tuyết hận. Dứt lời, đối bên cạnh Đồ Tô Tử Uyển chắp tay nói, Đồ Tô công tử thứ lỗi, Vương phủ đoan uổng tử minh minh, ngày khác tất đến nhà tạ lỗi, tiến hành đền bù. Đồ Tô Tử Uyển cũng là sắc mặt bình tĩnh, chắp tay nói, Thế tử nói quá lời, biết rõ hung phạm là được. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn nhau cười một tiếng, cũng rất hài lòng. Vương Huyền trong lòng khẽ nhúc đích, đem Niêm Ngư tinh trên người lục soát lệnh bài đưa tới, Thế tử, này yêu đạo thuật kinh người, sợ là lai lịch không nhỏ, Thế tử có thể nhận ra vật này. Thế tử Độc Cô Vũ sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận xem xét sau những mày, chưa từng thấy qua, Đồ Tô công tử nhưng có manh mối. Đồ Tô Tử Uyển thì nhìn một chút, khẽ lắc đầu. Độc Cô Vũ nhìn lệnh bài như có điều suy nghĩ, nhìn tới ta Vương phủ đã bị để mắt tới, Vương Đô Úy có thể hay không đem vật này giao cho ta, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Tất nhiên. Vương Huyền gật đầu, cũng không thèm để ý trung thổ đại lục diện tích rộng lớn, bất kể nhân yêu, các loại bí ẩn liên hợp tổ chức cũng nhiều vô số kể, ai mà biết được là đến từ cái nào hoang dã đỉnh núi, không có quan hệ gì với hắn. Tối nay đơn này Hôn Nguyên luyện hình thuật, liền đã là kinh hỉ. Tất nhiên, ngựa yêu cái khác chiến lợi phẩm thì không thể buông tha. Kia bốn lượn dường như gợn sóng phi kiếm chất liệu kinh người, uy lực bất phàm, thay hình đổi dạng sau nhưng khi lễ vật tặng người. Rốt cuộc phi kiếm thứ này cần thời gian dài luyện chế, mặc dù hắn đã gặp quá nhiều, nhưng đối với tu sĩ thế nhưng sát phạt chi bảo. Sau đó hắn lại đặt bị nang mở ra, chỉ thấy bên trong điền không ít hạt cát, ở giữa nằm lấy bàn tay lớn nhỏ, cùng loại nêu đồ chơi. Vật nhỏ này hình dạng kinh người, không chỉ sát ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, biến ảo chập chờn, ngay cả lộ ra ngoài thịt mềm mặt ngoài, thì bao trùm một tầng tinh mịn lân giáp, giống mại rồng. Dường như bị hắn sát khí quấy nhiễu, thịt mềm ngay lập tức lùi về vỏ sò. Vương Huyền ôm ra đây, tiện tay lắc một cái, vỏ sò trong nháy mắt phun ra một đoàn hạt cát, chung quanh ngay lập tức quang ảnh biến ảo, xuất hiện hoa, chim, cá, sâu, sóng nước phơi phới. A, Vương Huyền cảm thấy có hứng, lần nữa lắc một cái, vỏ sò đồng thời phun ra hạt cát, chẳng qua lần này lại hóa làm bánh xe lớn nhện độc cùng sa hạt, lão nha dữ tợn, sinh động như thật, trên mặt đất bò qua bò lại. Độc Cô Vũ sau khi thấy nhãn tỉnh sáng lên, đây là Long Thận. Vương Huyền cười nói, thế tử, đây không phải sa thận. Vương Đô Úy có chỗ không biết. Độc Cô Vũ chầm chầm vào vỏ sò nói, sa thận cũng không hiếm lạ, nhưng vật này có chân long huyết mạch người, có thể hóa thành thận long, đông hải chỗ sâu, sóng lớn ngập trời, thường có ảo ảnh kỳ quái, nghe đồn chính là thận long quay phá. Sa mạc đao khách bên trong có một nghe đồn, sa thận được thiên địa tạo hóa, liền có thể đản sinh ra một con long thận, mặc dù không biết đồn đại thực hư, nhưng vật này thế nhưng ảo thuật chí bảo, chẳng thể trách kia ngư yêu ảo thuật kinh người, nguyên lai là cho mượn vật này chi uy. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, lại run lên long thận. Phúc. Lần này long thận lại dường như xì hơi bình thường, phun ra đoàn ngũ sắc linh khí, thịt mềm thì theo vỏ sò bên trong túi ra đây. Độc Cô Vũ vội vàng nói, vương đại nhân khắc dùng, vật này còn tuổi nhỏ, chắc hẳn vừa nay đã bị ngư yêu tiêu hao tinh huyết, chết rồi thực sự đáng tiếc. Vương Huyền liền tranh thủ hắn nhét vào bao cát bên trong. Tiểu này hiếm có linh thú cũng không thấy nhiều, nhất là năng lực thi triển ảo thuật, vừa vặn đưa cho thê tử chơi. Một phen tìm về sau, lại không có phát hiện đầu mối gì, mấy tên nội vệ liền cầm lên ngư yêu thi thể, đi theo mọi người quay trở về vương phủ. Lúc này vương phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Độc Cô Vũ dẫn người vội vàng rời đi, hiển nhiên là đi hướng Tần Châu vương phủ mệnh. Đồ Tô Tử Uyên thì chắp tay trầm giọng nói, vương đô úy, tại hạ cũng muốn ngay lập tức rời khỏi, chạy về sơn thành. Vương Huyền con mắt híp lại, cần giúp một tay không? Đồ Tô Tử Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, không cần, việc này nút chết đều tại phủ Tần vương, ta trước chạy về sơn thành bố trí, và vương phủ thông tin truyền ra, liền ngay lập tức phát động. Đầu cơ trục lợi gia tộc nội tình, hại đồng tộc, cho dù liệt lao tổ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, xem ai còn dám che chở. Dứt lời, liền chắp tay quay người rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng, Vương Huyền khẽ lắc đầu. Hắn cũng không xem trọng Đồ Tô Tử Uyên hành động, cũng không phải là xem thường đối phương thủ đoạn, mà là như loại này ngàn năm thế gia, lợi ích dây dưa, quan hệ rắc rối phức tạp, có nhiều thứ đã sâu tận xương thủy. Di chuyển, liền thương cân độc cốt, gia tộc dung chuyển, thậm chí có lật út có thể, không phải tất cả mọi người đều có quyết đoán cải cách tự thân, tái tạo sức sống, phần lớn đều là biểu hổ tượng mà thôi. Quan sát bầu trời đêm trăng sáng, Vương Huyền quay người về đến tiểu viện, thấy dưới ánh nến Mạc Khanh Nhu vẫn đang chờ hắn, trong lòng phun lên một cô ôn hòa, "Nhu Nhi, mang cho ngươi cái thú vị đồ chơi." Cùng lúc đó, thế tử Độc Cô Vũ thì vội vàng đi vào hậu trạch, đem ngư yêu thi thể, luyện hình đồ, còn có lệnh bài hết thể trình lên, giảng thuật trải qua sau liền túi đầu không nói. Tiểu thất còn không tính ngốc tốt. Tần Châu Vương nhìn trong tay tàn phá luyện hình đồ, như trộm ra hoàn chỉnh luyện hình đồ, vương phủ trên dưới đều phải xui xẻo. Độc Cô Vũ thì gật đầu nói, Vương Huyền trước hết nhất cầm tới, hài nhi xem hắn thần sắc, cũng không phát hiện kỳ quặc. Chương 370, quái dị tinh thạch bản, bùi bặm đều kết thúc, 2, chương 370, quái dị tinh thạch bản, bùi bặm đều kết thúc, 2, Tần Châu Vương thở dài, việc này như vậy coi như thôi, nhường người làm trong nhà đừng nhắc lại nữa, ngày mai liền thả ra thông tin, nói yêu vật kia giết hại vương phủ thị thiếp, đã bị chém giết. Còn có, tội chết có thể miễn, công việc tội không thể tha, nhường tiểu thất phế bỏ tu vi, tìm trang viên dưỡng lão, đời này không thể bước ra nửa bước. Đúng, phụ vương. Độc Cô Vũ thân thể run lên, có hơi chắc tay. Huynh đệ kia là hắn nhìn lớn lên, tính cách nhu nhược, thường xuyên đi theo cái mông sau đại ca lớn lên càng ngắn. Nhưng không có cách, chuyện này quá lớn, nếu để cho tông miếu hiểu rõ. Nghĩ được như vậy, Độc Cô Vũ đối với yêu vật kia càng thêm thống hận, âm thanh lạnh lùng nói, "Phụ vương, đây là phương nào yêu vật gây nên, sao hết lần này tới lần khác để mắt tới ta Tần Châu vương phủ?" "Vì sao?" Tần Châu vương hừ lạnh nói, "Tần Châu chỗ Tây Cương lại bị mấy cái đại sơn cách trở, thông tin phủ kín, tự nhiên biến thành yêu vật mục tiêu. Nói cho cùng, hay là ta vương phủ thực lực không đủ, Vương Huyền bên ấy đã đáp ứng ổn định giá phát thóc, lại thêm Đồ Tô ra phối hợp, nhất định có thể ổn định giá hàng. Làm thành việc này, vi phụ nói chuyện liền đã có lực lượng, triệu tập càng nhiều hoàng tộc cao thủ. Tần Châu là Tây Cảnh, nếu đem đến nhân tộc nhất thống, Nam Bắc có Ma Lão cùng Băng Nguyên Man tộc, hải thượng quá mức hung hiểm, Tần Châu chính là phóng đại chỗ sung yếu. Vi phụ vì ngươi đánh tốt căn cơ, ta mạch này có thể hay không hưng thịnh, liền toàn bộ xem ngươi rồi." Thế tử Độc Cô Vũ vội vàng chắp tay, tất không cô phụ phụ vương kỳ vọng cao. Tần Châu vương gật đầu một cái, lại cầm lấy kia mặt lệnh bài, nhìn qua phía trên điêu long đường cong, như có điều suy nghĩ nói, "Thứ này, vi phụ thì chưa từng thấy qua, tự sẽ phái người ám tra, ngươi xử lý tốt ngày mai yến hội là đủ." "Đúng, phụ vương." Ngày kế tiếp, bầu trời lần nữa phiêu khởi tuyết lớn. Vương Huyền rất sớm liền đã rời giường, ngồi một mình phòng làm việc xem xét giấy viết thư, mặc dù lưỡng địa cách xa nhau, nhưng Tịnh Châu quân tình lại chưa từng gián đoạn. Đại thể mà nói, không có chuyện quan trọng. Dưới mắt lập đông đã qua, vĩnh an bình tĩnh tường hòa, bách tính cũng đang chuẩn bị đồ tết, trong thành hội chùa biểu diễn tại nhà phi thường náo nhiệt. Tuyết lớn ngập núi về sau, Tần Châu thương đạo tạm thời gián đoạn, bởi vậy phụ quân liền thừa này thời cơ luyện tập kiểu mới chiến pháp. Vương Huyền suy nghĩ một lúc, đem cùng Tần Châu vương hợp tác sự tình viết thư báo cho biết Mạc Hoài Nhàn, nhường hắn triệu tập thống kê lương thảo, đồng thời chuẩn bị tiếp thu Tần Châu vương đám kia linh thú huyết. Xử lý xong quân vụ, hắn lại mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Lúc này thôi diễn danh sách bên trên đang đem Phong Lâm Hỏa Sơn pháp cùng tứ tượng tam tài trận dung hợp, tiến độ 23. Phong Lâm Hỏa Sơn pháp chính là hắn theo Thái Nhất giáo tàng kinh các đạt được, là đại sở quân trận bí thuật, chuyên môn luận thuật quân trận đột pháp, làm sao cùng sông núi âm dương địa thế tương hợp. Hắn đã mệnh phủ quân chúng tướng tinh nghiên, đợi phương pháp này dung hợp, Vĩnh An phủ quân thực lực liền có thể cao hơn một tầng. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Hôn Nguyên luyện hình thuật. Thứ này là bản thiếu, trước hết thôi diễn hoàn chỉnh mới có thể nhìn ra nguyên trạng, hao phí thời gian không ngắn. Hỗn nguyên luyện hình thuật vì chân khí hùng hậu kéo dài chứ sừng, cùng Thái hư âm dương quyết cũng không xung đột, cũng không biết dung hợp sau sẽ là dáng dấp ra sao. Còn có cái này, Vương Huyền trong lòng hơi động, chữ vật hộ hoàn tỏa ra ba động, trong tay đồng thời xuất hiện một cái hình tròn thạch bản. Xưa cũ thần bí, nát tinh giống đời sao? Tu hành giới có một chung nhận thức, pháp môn càng tiếp cận đại đạo bản nguyên, khắc lục cần có gánh chịu vật liền càng cao cấp hơn. Bình thường nhất là quyển sách bằng da, luyện khí hóa thần liền có thể đem cảm ngộ khắc vào, sau đó có kim trúc, ngọc bích, thạch bản, đều là khó được tiên địa linh vật đúc thành. Nay thạch bản xem xét thì vật phi phàm, cũng không biết rốt cục ghi chép cái gì kinh thiên pháp môn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền tâm thần lần nữa chìm vào. Rất nhanh, lại là bầu trời đầy sao, kỳ quái, sau đó dần dần hoa mắt thần mê, phiền muộn dục nôn. Mắt tối sầm lại, Vương Huyền khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn trong tay thạch bản, mắt lộ ra kinh ngạc. Thiên đạo thôi diễn bản trên không hề mới danh sách. Loại tình huống này, hắn hay là lần thứ hai gặp được. Lần đầu tiên là an hồn kinh vật kia là địa hoàng truyền thừa, mặc dù người người có thể ngâm tụng, đồng thời có rất nhiều huyền diệu, lại không cách nào khắc lục thiên đạo thôi diễn bản. Lần thứ hai chính là cái này thạch bản. Theo lý thuyết Thái Âm Thái Dương nhị kinh, truyền thừa từ thượng cổ chân tiên Thái Hư Âm Dương Thánh Tôn, cũng là nhất đẳng truyền thừa, khắc lục lên không hề khó khăn. Vì sao hai thứ này lại làm không được? Vương Huyền cau mày, trong đầu một mảnh hoài nghi, hắn không hiểu có loại cảm giác, chính mình chỉ sợ phát hiện gì rồi thiên địa bí ẩn. Đại nhân. Đúng lúc này, Kỳ Long đội vàng đi vào trong nội viện, chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, Vương phủ sáng nay có tin tức thả ra, nói gian sát Vương gia tiểu thiếp chính là một tên hóa hình lao yêu, đã đền tội, thế tử đã viết thư cho Đỗ Tô Sơn Thành. Dứt lời, thấp giọng nói, sáng nay trời còn chưa sáng, liền có một chiếc xe ngựa mang theo Vương phủ thất công tử rời khỏi, không biết đi phương nào. Vương Huyền khẽ gật đầu, việc này không cần mảnh nghe ngóng, xem như cái gì cũng không biết liền có thể. Bước vào Vương phủ về sau, Ngụy Đình Sơn phụ trách thủ vệ, mà biết ăn nói Kỳ Long thì âm thầm tìm hiểu tiếng gió. Đúng, đại nhân. Kỳ Long cũng không nhiều hỏi, sau đó nói, thế tử phái người đến, mời ngài mình thời dự tiệc. Vương phi thì phái người mời phu nhân đi nội trạch vườn hoa cùng nữ cuốn nhóm thưởng thức trà. Vương Huyền khẽ gật đầu, trong lòng biết lần tụ hội này trọng đầu hí cuối cùng đến. Thế tử đại hôn chỉ là đối ngoại cách nói, thái tử một phái tụ hội mới là hàng đầu mục đích. Một lát, Vương Huyền cùng Mạc Khanh Nhu thân mang hoa phục, ra tiểu viện liền mỗi người đi một ngả, một tiến về hậu trạch, một cái khác tiến về vương phủ đại điện. Đồ Tô Sơn Thành, u ám trong địa lao. Trong bóng tối, bó đuốc lấp loé. Đồ Tô Tử Minh tóc thai bù xù, ngồi xếp bằng, kinh mạch toàn thân bị đánh trên cấm chế, trong mắt một mảnh cho tàn. Ra một tiếng, ánh sáng chiếu vào, một loạt tiếng bước chân truyền đến, cung phụng Lý Lao đi đầu một bước bước vào, cách song sắt run giọng nói, công tử, không có việc gì, ngươi đã trầm đoan đắc tuyết. Dứt lời, liền đem trải qua đại khái giảng thuật một lần. Vương đô úy chém giết hung phạm, từ bên công tử thừa cơ tổ chức trưởng lão hội, thả ra bằng chứng, việc này lại không có quan hệ gì với ngài. Đồ Tô Tử Minh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa điểm ý mừng, các trưởng lão xử trí như thế nào? Cung phụng Lý Lao trầm mặt một chút, có mấy tên quản gia thông đồng ngoại nhân, đầu cơ trục lợi địa nguyên lôi hỏa châu, bị tại chỗ chém giết, công tử ngươi quan phục nguyên trước, gia tộc cũng sẽ cho không ít đền bù. Ha ha các. Đồ Tô Tử Minh dường như cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi sau khi đứng dậy, Lý Lao, chúng ta đi thôi. Nơi này, ta một khắc cũng không muốn đợi. Chương 371, Tứ Linh Kỳ Môn Đột, Phi Tuyết Bầu Trời Đêm Lạnh. Chương 371, Tứ Linh Kỳ Môn Đột, Phi Tuyết Bầu Trời Đêm Lạnh. Chúc mừng Trần Minh. Lại không phải thứ nhất, vui vẻ cái rắm. Cũng không thể nói như vậy. Vương Huyền bước vào đại điện lúc, mấy tên thế gia anh tài chính tập hợp một chỗ, cho chuyện khí thế ngất trời. Phải biết, những người này đều là mỗi nhà tinh anh, mặc dù mặt ngoài khách sáo, nhưng mỗi cái lòng mang ngạo khí, cảnh tượng như vậy có thể hiểu thấy. Vương Huyền nghe một chút liền biết nguyên nhân. Bọn hắn nói đúng chống quân kịch. Năm ngoái, từ Tiêu gia khởi động lại chống quân kịch, thứ này liền trong khoảng thời gian ngắn vang dội tất cả đại yến, nghe nói ngay cả Nam Tấn bên ấy thì bắt đầu lưu hành. Năm nay dưới triều đình lệnh, các châu chọn phái đi quan quân, lập đông thời tiết tại Thần Đô Ngọa Long Giá tiến hành chống quân xe kịch, coi như là một đại thịnh sự. Đáng tiếc Tịnh Châu đại loạn vừa ổn định, Vương Huyền thực sự không còn thời gian, Tiêu gia thì đã xuống dốc, Tịnh Châu vương đành phải phái An Thái huyện lục hợp âm dương môn đi dự thi. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong lòng cảm thán. Hắn cũng không phải hối hận không có dự thi, mà là cảm khái vẹn vẹn một năm, đã cảnh còn người mất. Vương Đô Úy đến rồi. Nhìn hắn sau khi đi vào, có mấy người lúc này xuống tới. Vương Đô Úy tối hôm qua huy phong bắt diện a. Nghe nói hay là khảm ly giao vị cảnh lao yêu. Mấy người lao nhau hỏi, Vương Huyền cũng làm mỉm cười đáp lại, ở đâu, là mọi người hợp lực thôi. Ở đây không có một cái là kẻ ngốc. Vương Huyền bây giờ bất kể đạo hạnh, danh vọng năng lực vẫn còn, đều đã vượt qua bọn hắn, hơn nữa còn là chính thống binh gia tu sĩ, tương lai thao thiết quân bên trong chiếm cứ cao vị đã là tất nhiên. Khống chế Bắc Cương tứ đại quân đoàn Đồ Tô gia, Trần gia, Bạch gia, Vệ gia, cùng với mưu đồ cộng đồng mạng lệnh Hồ gia tự nhiên không thèm để ý, dù sao cũng không có khả năng nhúng tay thao thiết quân, nhưng cái khác pháp mạch thế gia lại nghĩ tạo mối quan hệ. Vương Huyền tự nhiên thì trên mặt nụ cười. Những thứ này rất có thể đều là hắn tương lai thủ hạ, nhiều lung lạc một phần lòng người, rồi sẽ mang nhiều đến một phần tài nguyên. Thần Châu vương đến, Đồ Tô trưởng lão đến, Trần trưởng lão đến, Lệnh Hồ trưởng lão đến, cùng với thị vệ cao giọng gọi tên, Thần Châu vương cùng một đám lão giả theo thứ tự bước vào đại điện, lẫn nhau nhường cho ngồi xuống. Tòa này lần bài ngoại thì rất có chú ý, Tần Châu Vương vị chủ nhân, ngồi ở vị trí cao nhất, sau đó chính là Đồ Tô gia, Trần gia, Bạch gia, Lệnh Hồ gia các loại phụ huynh lão, Đan Thanh Cát, Cẩm Tú các và Pháp Mạch trưởng lão, còn có mấy cái Châu Vương phụ thế tử, mơ hồ năng lực phân ra thực lực. mỗi nhà đám tử đệ tự nhiên vị trí càng dựa vào sau, trong đó lại vì Vương Huyền vị trí trước nhất. Tần Châu Vương vuốt râu cười nói, chư vị hôm nay ở đây tụ họp, ta Tần Châu Vương phủ đồng tất sinh huy, thì nhờ vào đó thời cơ, nhường bọn hậu bối trộn lẫn cái quen mặt, tương lai giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó, mỗi nhà trưởng lão cũng là lẫn nhau treo gẹo nói chuyện tiếm, bầu không khí một mảnh hài hòa. Vương Huyền đầu tiên là kỳ lạ, nhưng dần dần liền suy nghĩ ra vị. Này, là tại vì thái tử chuẩn bị thành viên tổ chức. Hắn ung dung thản nhiên nhìn một chút xung quanh, nơi này tuy nói cũng không có nhiều người, nhưng lại bao gồm tứ đại biên quân, phương nam cộng đồng mạng phái thực lực, còn có Cẩm Tú Các, Đan Thanh Các và Câu Thông tứ phương pháp mạch, cùng với trong hoàng tộc người. Có thể nói, bất kể xảy ra bao lớn chuyện, thế lực sau lưng cộng đồng phát lực, cũng có thể làm cho đại yến ngay lập tức ổn định. Tất nhiên, Thái Nhất giáo, Sơn Hải thư viện cùng Tu Di tông tam đại pháp mạch cũng không phái người đến, bọn hắn địa vị tôn sùng, bất kể ai thượng vị, đều không để ý nghị không ra thái tử ung dung thản nhiên, cũng đã doanh ra thành thế như vậy. Không đúng. Tuy nói như thế, nhưng cũng quá mức trắng trợn. Trừ phi, Yến Hoàng cố ý dung túng. Vương Huyền trong đầu chợt nhớ tới một sự kiện, Yến Hoàng đã mấy lần tại lên triều trên hôn mê. Là đại yến giang sơn vững chắc, không thể nào lại giàng buộc thái tử. Các trưởng lão riêng phần mình nói chuyện về sau, liền cùng Tần Châu Vương tiến về một chỗ khác uống rượu mua vui, mà theo thế tử Độc Cô Vũ phân phó, ngay lập tức liền có nội vệ thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, đại điện trong liền rượu ngon phiêu hương, bọn thị nữ tại lễ nhạc nhạc đệm hạ trưởng ca trầm múa, một phái xa hoa lãng phí cảnh tượng. Mỗi nhà các anh tại không còn nghi ngờ gì nữa có khác tâm tư. Có người bắt đầu qua lại bắt chuyện, hỏi trong tay đối phương tài nguyên, nhìn xem có phải có thể giao dịch. Có người thăm dò lẫn nhau, hỏi đối với chuyện nào đó gia tộc thái độ, ngôn ngữ mịt mờ. Ngay tại bầu không khí như thế này bên trong, từng kiện chuyện đạt thành hợp tác. Vương Huyền trong lòng có loại hiểu ra, mình đã bắt đầu chạm đến đại yến quyền lợi thượng tầng. Dường như thiết đạo nhân bọn hắn một đời, phiêu bạt giang hồ thời đều là thiếu niên hiệp sĩ, trăm năm sau đã là các phương đại lão. Hoàng tộc, thế gia, pháp mạch, chính là như vậy đời đời lưu truyền. Tiểu tuyết đến, cầu vồng dấu không thấy. Bầu trời càng phát ra âm trầm, lại là một năm tuyết quý. Tuy nói Tần Châu thương đạo đã triệt để phủ kín, nhưng Định An thành vẫn như cũ phồn hoa, Nam Sơn quốc đạo xe tới xe đi, đầy đất tuyết động bị ép thành nước bùn, lại ngưng kết thành băng. Vĩnh An quân doanh bên trong giáo trường, tiếng giết rung trời. Vương Huyền ngồi ngay ngắn trên điểm tướng đài, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía dưới, sau lưng Ngụy Đỉnh Sơn như tháp sắt đứng thẳng. Theo Tần Châu quay về đã có 2 ngày. Tần Châu Vương Thế Tử đại hôn phi thường náo nhiệt, toàn thành chúc mừng, sau đó các phương quý khách liền lần lượt rời khỏi, hẹn xong thần đô gặp nhau. Đồ Tô Tử Minh tới gặp rồi hắn một mặt, hai người nhìn nhau thổn thức, nói chuyện rất nhiều, lẫn nhau đều đã hiểu rõ. Trải qua chuyện này, Đồ Tô Tử Minh triệt để biến thành dưới trướng hắn, cộng đồng ứng đối tương lai thao thiết quân phức tạp của diện. Mà Vương Huyền sau khi trở về, liền toàn lực đầu nhập luyện binh. Ầm ầm. Trên giáo trường, mấy ngàn phủ quân chiến mã trào lên hội tụ, cờ sĩ tung bay, chống trận oanh minh. Lưu Thuận dục ngựa mà ra, chắp tay trầm giọng nói, đại nhân, võ đài sân bãi chật hẹp, còn xin rời bước quan chúng ta quân trận độn pháp diễn luyện. Ha ha ha. Vương Huyền cởi mở cười một tiếng, tốt, Mạc Tham quân trong thư dừng lại tốt khen, liền xem xét chư vị có gì tiến triển. Dứt lời, áo khoác bung lên, cả người liền bay lên trời, âm dương huyền sắt vận chuyển, treo lơ lửng giữa trời, phía dưới cảnh tượng liếc qua thấy ngay. Binh gia tu sĩ đúc thành thần binh chi khu, mặc dù không như ngự kiếm phi hành như vậy mau lẹ, nhưng ngự khí chọc trời lại cực kỳ dễ dàng. Nghe ta hiệu lệnh, ra doanh. Theo Lưu Thuận ra lệnh một tiếng, quân doanh viên môn lập tức mở rộng, huyền giáp thiết kỵ dòng lũ trào lên mà ra, phi tuyết văng khắp nơi. Mới ra đại doanh, Mạc Vân Tiêu sau lưng thanh long kỳ liền ầm vang mà lên, quần quần quân trận sát khí rót vào, trong nháy mắt rộng lượng xương trắng phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Mạc Vân Tiêu lệnh kỳ bung lên, nán pháp quyết trầm giọng nói, phong không chính hình, phụ đối với tiên, nói kèm ở địa, thì biết vô hình. Chỉ một thoáng, cuồn phong gào thét, kia xương trắng chậm rãi hạ xuống, theo củ năng quần quần nhấp nô, tất cả quân trận tựa như đằng vân giá vụ bình thường, tốc độ mãnh nhưng tăng lên mấy lần. Vĩnh An phủ quân chiến mã đều đã ngưng tụ sát khí yêu đan, nguyên bản thì tốc độ kinh người, phen này biến hóa sau khi càng khủng bố hơn, hô hấp ở giữa liền đã đi tới Vĩnh An buồn địa Nam Sơn dưới chân. Mà theo Mạc Vân Tiêu biến hóa pháp quyết, dưới mặt đất xương trắng lại bay lên, đem toàn bộ quân trận bao vây. Xương trắng tản đi, mấy ngàn thiết kỵ lại biến mất không còn tăm tích. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra thỏa mãn nụ cười. Này chính là tứ linh thanh long độn. Thanh long độn có phong vân chỉ biến, vừa năng lực nô phong tăng tốc, cũng có thể ẩn vào vô hình. Nắm giữ này độ thuật, bất kể hành quân đi đường hay là tập kích bất ngờ bố trí mai phục, cũng thuận buồm xuôi gió. Thiên địa âm dương, bạch hổ phá quân. Theo Trương Hoành một tiếng gầm thét, mấy ngàn đại quân lại đột nhiên xuất hiện, sau đó chói mắt canh kim chi khí từ bạch hổ quân kỳ bên trong tuôn ra, tất cả quân trận trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vành, vành, vành. Quân trận mạnh mẽ đâm tới, Nam Sơn dưới chân từng tòa đồi núi lập tức cầm vang nổ tung, đá vụn bay ra. Thiết kỵ chạy vội, hình như muốn đem phía trước dãy núi sói lở. Vương Huyền trên mặt ý cười càng đậm. Đây là bạch hổ độ thuật, sơ xác tiêu điều thích nhất, xuyên sơn liệt thạch, vô kiên bất tồi. Như trên chiến trường dùng ra, liền có thể trong nháy mắt xé rách trận địa địch. Sau đó, Đỗ Xuân Nhi cùng Lưu Thuận lại riêng phần mình diễn luyện một phen chu tước độn thuật cùng huyền vũ độn thuật. Chu tước độn có thể mặc được biển lửa, như quân địch đốt rừng phóng hỏa, liền có thể tùy tiện bước qua, phối hợp thủy hỏa vân kỳ, tất cả đại quân giống như dung nham trào lên. Huyền vũ độn thuật lại có hai loại biến hóa. Một là đồng nón trụ thiết giáp, tại mưa tên bên trong xuyên thẳng qua không sợ hãi chút nào, kết trận phòng ngự, liền có thể thành tường đồng vết sắt. Hai là qua thủy không chìm, sau này như gặp hải hà ngăn cản, liền có thể lệnh chiến mã đạp thủy mà đi, thiên sơn và thủy như giống trên đất bằng. Tốt. phủ quân không ít cao tầng thì ở phía xa quan sát. Tiêu Trọng Nưu trong mắt tinh mang lấp lóe, hưng phấn nói, có này tứ linh trận pháp, lại thêm tiểu mới chiến pháp, cho dù đối mặt biên quân tinh nhuệ, cũng có thể đánh một trận. Mạc Hoài Nhàn đã xúc lên dâu hình chữ bát, mỉm cười nói, còn kém chút ít, rốt cuộc Vĩnh An ít người, biên quân nội tình không thể khinh thường. Theo đấu la bắt đầu rộ nhìn Kỳ Long nhìn hai người này có chút im lặng. Sao luôn mồm đều là cầm biên quân làm đối thủ? Hắn trà trộn giang hồ tất nhiên là không biết, biên quân chính là thế gia nội tình, có một con không thua biên quân cường binh, không biết là bao nhiêu thế gia con cháu mộng tưởng. Một phen quân trận diễn luyện, Vĩnh An phủ quân lại rụt ngựa về đến quân doanh võ đài liệt trận, mặc dù vẫn như cũ đội hình chỉnh tề, không nhúc nhích tí nào, nhưng mỗi cái đều đã đầu đầy mồ hôi, mặt lộ mọi bệnh. Vương Huyền rơi xuống từ trên không, sau khi thấy trong lòng cảm thán, này tứ linh độn pháp mặc dù mạnh, nhưng quả thực quá hao tổn khí huyết, vì bây giờ quân sĩ tu vi, mặc dù có Long Hổ đại ấn bổ sung, cũng chỉ có thể là sát chiêu sử dụng. Tất nhiên, Vương Huyền trên mặt lại tràn đầy ý cười, một phen khích lệ về sau, lại mệnh Mạc Hoài Nhàn chuẩn bị rượu thịt, tối nay khao thưởng tam quân. Có thể làm đến hiện tại loại trình độ này, đã có thể xưng kỳ tích, phía sau là các tướng sĩ mồ hôi đúc thành, chỉ có thể thừa cơ cổ vũ sĩ khí. Đêm đó, tuyết lớn đầy trời, trong quân doanh lại tiếng cười cười nói nói, đống lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Trong ngọn lửa, Vương Huyền mang theo bầu rượu nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo, mặc dù mặt mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia nhưng lại rối trí. Đại nhân, làm sao vậy? Mạc Hoài Nhàn thấy thế liền vội vàng hỏi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, thao thiết quân trước giờ thành lập đã thành kết cục đã định, sợ là năm sau liền sẽ tụ lại đại quân xuân huấn diễn luyện. Tiến hoàng hay là quá mức vội vàng, như có nhiều chuẩn bị mấy năm, có nắm chắc hơn. Nam tấn nghe tin lập tức hành động, tất có tương quan đường đối, chiến sự nổ ra, không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ ra ngựa bọc thây. Mạc Hoài Nhàn không nói gì, chỉ là túi đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Tiêu Trọng Nhu nghe được, trầm mặc một chút, đại nhân, này triều cường phía dưới, hoàng tộc, thế gia, bách tính, ai cũng không được chọn. Đúng vậy a, không được chọn. Vương Huyền nhìn qua bầu trời đêm bay đầy trời tuyết, trong lòng nặng nề. Biết đến càng nhiều, càng bất đắc dĩ. Nhân tộc nhất thống, đã là vô số người chấp niệm, đại yến nam tấn quần quận sóng ngầm, ai cũng không nuôi được. Như thiên hạ thái bình, tốt biết bao nhiêu. Hiển Khánh 6 năm, đồng chí, tiến hoàng hạ lệnh, triệu thiên hạ anh tài nhập thần cũng, diễn võ thi đấu, hỏi sách vô cực điện. Trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, thần đô tùy theo phong vân tế hội. Chương 372, mãnh hổ ra tịch châu, uy danh múa phong vân, 1, chương 372, mãnh hổ ra tịch châu, uy danh múa phong vân, 1, thông châu, trên ngay cả huyện châu, hạ dựa vào thần đô ngọa long giã, lại liên tiếp linh châu cùng trường châu, liên thông đại yến nam bắc, thập lục châu vận hà thủy đạo hội tụ, cho nên cứ gọi tên thông châu. Nơi này từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, các triều đại đổi thay mỗi khi gặp đại loạn khói lửa vô số, tùy tiện tìm hoang sơn giã linh đào lên, dưới mặt đất đều có thể tìm thấy từng chồng bạch cốt. Theo lý thuyết loại địa phương này, sớm đã cô hồn dã quỷ khắp nơi trên đất, cương thi tà ma tán loạn, nhưng trùng hợp này châu lại là tu di tông sơn môn chỗ, cao tăng đại đức vô số, lại có đệ tử Phật môn bốn phía chân tà, yêu tổ quỷ huyệt còn chưa hình thành, liền bị đánh cho tan thành mây khói. Nơi này lại bởi vì thủy lục giao thông phát đạt, tứ phương thương mậu lui tới, tam giáo cửu lưu hội tụ, tiểu sắc tài vận đều, xa hoa lãng phí chi phong thịnh hành. Nếu như nói đại yến giang hồ không nên có một địa danh, vậy liền nhất định là thông châu. Thông châu bắc bộ, cùng huyền châu trương châu chỗ giao giới, có một độ khẩu, danh hào bát vương độ, rộng lớn vận hà một đường trải qua trương châu, huyền châu, mạc châu, tịnh châu, thẳng tới lương châu cùng lũng châu, cuối cùng đã đến bắc cương băng tuyết trường thành. Bát vương độ tên thì rất có lai lịch. Vài ngàn năm trước thập thất quốc loạn thế lúc, trích tiên lưu trường an hoành không xuất thế, đầu tiên là tại mạc châu ma bản sơn đại tỏa liên quân, lại truy kích đến đây, đem đảo vong phương bắc tám quốc quốc chủ đều chu sát, sau đó tại ngọa long giã đại phá phương nam liên quân, mới dơ lên kết thúc loạn thế. Nơi này cũng là thập đại binh đồ sinh tử độ chi chiến ở chỗ đó. Chẳng qua giờ phút này tiên sơn mộ tuyết, sông lớn cuồn cuộn, trăm tàu tranh quẩn, một phái phồn vinh, sớm đã không phải lúc trước thi hải khắp nơi cảnh tượng. Bát vương độ tứ hải khách sạn, tiếng người huyên náo. Là phương bắc lớn nhất độ khẩu, nơi này tứ hải khách sạn cũng là quy mô khổng lồ, dường như bao quát nửa cái độ khẩu, coi như là tứ hải môn phương bắc tổng đàn. Bài giáo, hồng đăng phảng, thích khách môn và pháp mạch đều ở đây sắp đặt phân đàn, chẳng qua thế lực đều dưới tứ hải môn. Cùng cùng địa phương khác giống nhau, tứ hải môn đồng dạng gánh chịu bộ phận dịch trạm chức năng, hậu phương lớn nhỏ sân nhỏ dùng cho triều đình quan viên lui tới, vừa có bài trang ngựa thì có trường quân đội tràng, công năng đầy đủ, hoàng tộc con em thế gia thì thường đặt chân nơi đây. Mà ở phía trước thì là từng tòa khách sạn, có nhiều xe ngựa cửa hàng dùng cho du thương nghỉ chân, mà có thì tương đối hỗn loạn, là giang hồ nhân sĩ nơi tụ tập, nhiều cùng hồng đăng phảng hợp tác kinh doanh. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, Dương Danh Lập và Điệp, người khác nhau trong mắt chính là khác nhau bộ dáng. Cách. Trên sân khấu, Bình Môn lão tiền bối tỉnh một rơi xuống, quét mắt một vòng, thương tiếng nói, nhật nguyệt tinh đấu rời, đại giang chạy về hướng đông trôi qua, phong hỏa chưa từng nghỉ, anh hào đời đời ra. Lần này thần đô chiếu lệnh vừa ra, các phương anh tài hội tụ ngọa long dã, là vì cái gì? Đại gia hỏa trong lòng đều tin tưởng, không nói cái khác, chỉ nói cái này Châu Hạo Kiệt, liền có nói không hết chuyện xưa. Lũng Châu Trần Lôi Sơn, mẹ chính là đại danh đỉnh đỉnh tất phương quân nguyên soái Trần Hỏa Vũ, này Trần Lôi Sơn thở nhỏ liền trời sinh thần lực, lại thức tỉnh lôi hỏa huyết mạch thần thông, như lửa thần hàng thế, cùng thế hệ khó gặp bị tụ. Mạc Châu Bạch Mạc Nôn, tuy là nữ tử, lại mày liều không nhường mày dâu, nghe đồn được thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc thưởng thức, cùng Hoài Châu Tư Mã Vi Tịnh sừng song tiểu, như đại yến có kế tiếp nữ soái, nhất định là hai người. Trương Châu Liễu Tùy Phong, con em thế gia, phong thần tuấn lãng, Vân Châu Vệ Thiên Xu, đạo binh cùng nhau, có thể địch ngàn quân. Chẳng qua nếu bàn về uy danh, Tịnh Châu Vương Huyền không người có thể đưa ra tả hữu, người ta gọi là Tịnh Châu hung hổ, tứ linh quân trận quét ngang nhóm tà, sớm đã danh dương thiên hạ, mặc dù căn cơ nông cạn, không phải con em thế gia, lại quá tử coi trọng. Phía dưới một tên phú thương hôn một cái trong ngực quần áo bại lộ nữ tử, sau đó vung ra một viên huyền đồng đỉnh, thu âm thanh cười nói, "Lục gia, ngươi nói những tin tức này, trong giang hồ sớm đã truyền khắp, bình môn thông tin linh thông, ta đoàn người muốn nghe một chút không giống nhau." "Đúng, Lục gia, khát che giấu. Có cái gì nội tình nói một chút chứ sao?" Phía dưới lập tức một hồi huyên áo. Không phải mỗi người cũng bỏ được bỏ tiền, hướng tứ hải môn mua sắm không cần đến tình báo, bình môn có khi để lộ ra một tia mảy may, liền có thể biến thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. "Ha ha ha." Bình môn lão giả cởi mở cười một tiếng, ung dung thản nhiên mũi chân một chút, trên sân khấu từng khối huyền đồng đỉnh liền lộc cộc lăn đến một bên, bị các đồ đệ đều thu lấy. Sau đó, hắn lông mày nhíu lại, nếu như thế, vậy lão phu liền nói thông tin. Lương Châu Ngụy gia có kinh thế chi tài, tên gọi Ngụy Xích Long, chính là một đời trước thiên kiêu, nghe nói nguyên bản muốn cùng Trần Hỏa Vũ tranh đoạt tất phương quân nguyên soái chức vụ, ngại Hà Ngụy gia cờ kém một chiều, lần này thì đem tiến về thần đô, cùng đó cũng Châu Vương Huyền đến Tràng Long tranh hổ đấu. Không chỉ như thế, một ít đời trước thiên kiêu thì quyết định ra tay, kinh lược thao thiết quân, như Linh Châu Trương gia Trương Diễn, thần cơ quỷ dấu phân biệt âm dương. Ta Thông Châu thượng quan gia thượng quan thu, Kim Cương Thiết trưởng trấn non sông. Còn có Hải Châu Nô Thiên Ngai, cũng là binh gia kỳ tài, nghe nói là được Trấn Hải đại nguyên soái viên giao truyền thừa. Phía dưới giang hồ nhân sĩ nghe được nhìn nhau sững sờ. Có người nhịn không được châm chọc nói, này nhưng đều là thành danh đã lâu lão gia hỏa, ra đây cùng người trẻ tuổi tranh, không sợ người chê cười. Chê cười cái gì? Một tên bạch bào công tử hừ lạnh nói, thao thiết quân là quốc chi trọng khí, nhưng là muốn xuôi nam được diện quốc chi chiến, tự nhiên muốn chọn ưu tú mà tuyển, còn không phải thế sao giang hồ tranh xếp hạng. Đối diện một tên áo bào đen lạc phách hán tử gợn sóng thoáng nhìn, có gì khác biệt? Khai hoang, nhân tộc nhất thống, chẳng qua là thế gia trò chơi mà thôi, cùng bọn ta gì quan, đến là bây giờ giá hàng lên nhanh, tiêu ca sôi trào, sớm muộn xảy ra đại sự. Lời này vừa nói ra, đại trong điện bầu không khí lập tức ngưng kết. Bạch bào công tử sắc mặt đỏ lên, nhất thống nhân tộc chính là đại nghĩa, với lại Tịnh Châu Tần Châu đã tại bình nén xuống giá hàng, không ít châu thì chuẩn bị đuổi theo, người đang chỗ này yêu ngôn hoặc chúng ra sao giáp tâm. Người gặp qua cậu sẽ phun ra trong miệng thì sao? Áo bào đen hán tử cười nhạo một tiếng, không thèm để ý bạch bào công tử lập tức tức giận, toàn thân chân khí cổ động, chậm rãi cầm chuôi kiếm, áo bào đen hán tử ánh mắt cũng biến thành u ám. Chương 372, mãnh hổ ra Tịnh Châu, uy danh múa phong vân, 2, chương 372, mãnh hổ ra Tịnh Châu, uy danh múa phong vân, 2. Mắt thấy hai người một lời không hợp muốn đánh, khách sạn trưởng Quý gấp rút đi ra, lấy lòng chắp tay nói, hai vị bất giận, chớ đánh làm hư tiểu điểm cái bản. Ban đầu tiến hóa lời tuy hòa khí, nhưng hai người cũng không dám không nghe, gắng gượng nhịn xuống nộ khí, đối trưởng Quý chắp tay. Đây là tứ hải môn địa bàn, bọn hắn không thể chơi vào. Khách sạn góc, một tên thanh bảo nho sinh nhìn thấy trước mặt loạt tượng, nhịn không được lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi vào một tên thân mang áo lông thon gầy hán tử, run run người trên tuyết động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, tới rồi, ta nghe người ta nói, trên sông đến rồi mấy đầu Tịnh Châu chiến thuyền. Đánh lấy chữ Vương Kỳ, nhất định là kia hung hổ Vương Huyền. Cái gì? Dưới mắt vẫn chưa tới cửa ải cuối năm, sao trước giờ đến? Đoán chừng là đi thần đô đánh điểm. Trong khách sạn không ít người lập tức tò mò, sôi nổi đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, lưu lại tiểu nhị sốt ruột quát, trả tiền rượu lại nói, muốn nhân cơ hội trốn sổ sách sao? Góc thanh bào nho sinh lại trên mặt ý cười, Vương Minh lại trước giờ một ngày đến rồi, còn tốt, không bỏ qua. Dứt lời, không nhanh không chậm ném bạc vụn rời khỏi khách sạn. Bát Vương độ tại hai ngọn núi lớn cái góc trong lúc đó, ra khách sạn, xa xa chính là độ khẩu Mã Đầu. Chỉ thấy tuyết lớn đầy trời, núi xa mông lung, rộng lớn vận hà bọt nước mãnh liệt, các loại thuyền buôn lui tới. Trên bến tàu đã tụ tập không ít người, có hóng chuyện người rảnh rỗi, thì có hai phái tinh tráng hán tử tách ra đám người, phía trước thì đứng mấy tên lão giả cùng một mặt cho mỹ lệ phụ nhân áo đỏ. Hào gia hỏa, này phô trương. Mọi người thấy lập tức kêu lên. Tứ Hải môn Trần trưởng lão, bài giáo Liêu trưởng lão, Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão. Nay Tịnh Châu Vương Huyền lại có như thế đại mặt mũi. Vừa nãy đấu võ một bạch bảo công tử sắc mặt hưng phấn nói, Vương đại nhân tại Thảo Nguyên, thế nhưng bước đến chủ nhà họ Ngụy tránh lui, luận giang hồ địa vị đã là Tịnh Châu số 1, các pháp mạch tự nhiên muốn nể tình. Người bên cạnh cười nói, ngươi thế nào rõ ràng như vậy? Bạch bào công tử Dương Dương đắc ý nói, ta chính là chuyên môn đến và Vương đại nhân, tại hạ khổ đọc binh pháp, chắc chắn bị hắn nhìn trúng, đặt vào dưới trướng. Đang nói, đột nhiên sờ lên trên người, ta ngân đại đâu, ta ngân đại đâu. Người bên cạnh lập tức cười nhạo, nhỏ giọng nhắc nhở, vị công tử này, ngươi vừa nãy gây người kia, thế nhưng đạo môn cao thủ, phiêu bạt giang hồ, đừng chọc là không phải a. Bạch bào công tử lập tức sắc mặt xích hồng, chó ngoan tặc, như gặp mặt đến, định cùng hắn điểm cái giải ngắn. Tới rồi. Trong đám người đột nhiên có tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn quan sát, chỉ thấy đánh hướng tây bắc chậm rãi lái tới 5 chiếc chiến thuyền, tổng cộng có trên dưới 2 tầng thuyền các, đầu thuyền điêu khắc ngân sắc giữ tợn hung thú, trên thuyền cờ xí bồng bềnh, một mặt vương chữ đại kỳ phần phật bay múa. Trên chiến thuyền không, mắt trần có thể thấy huyết sắc sát khí xoay quanh. Tốt nồng quân trận sát khí. Bạch bào công tử trợn mắt há hốc mồm, đây là mang theo bao nhiêu người a? Bên cạnh hán tử có chút im lặng, thần đô hạ lệnh, các châu anh tài xuất 1000 phủ quân diễn luyện quân trận, Vinh An phủ quân đều đã ngưng tụ phục thất sát luân, tự nhiên uy thế bất phàm. Công tử, ngươi muốn bái nhập Vương đại nhân dưới trướng, trước cân nhắc một chút, chính mình có thể hay không chấn trụ những thứ này hổ lang hung hãn tốt rồi nói sau. Bạch bào công tử mím môi một cái, trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, Trên bến tàu bài giáo hán tử thì sôi nổi nhảy vọt mà lên, nhảy đến mỗi cái trên thuyền buồn chắp tay nói: "Chư vị huynh đệ, chiến thuyền quá lớn, còn xin tạm thời né tránh đường thủy, đỡ phải chờ một lúc chen chúc." Vĩnh An cùng bài giáo quan hệ tốt đẹp, tuy nói muốn đóng quân tứ hải khách sạn, nhưng trưởng lao thì phân phó bọn hắn phải thật tốt chiêu đãi. Bài giáo khống chế vận hà, những thứ này thuyền buồn cũng nhiều do bang chúng điều khiển, tự nhiên nhất hô bách đứng, chậm rãi né tránh. Rào rào. Đúng lúc này, vận hà hạ đột nhiên một hồi gợn sóng, mấy chiếc thuyền buôn lập tức thất xoay tám nghiêng, đông 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 đụng vào nhau. Đang ngắm nhìn bài giáo Liêu trưởng lão lập tức sắc mặt tối đen, đồ không có chí tiến thủ, ăn cơm thủ đoạn đều có thể phạm sai lầm. Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão che miệng cười nói, Liêu đạo huynh chớ có quá hà khắc, này bắt Vương Độ Long thổ thủy, chính là đại sở trong năm thì lưu lại mối họa, lơ lửng không cố định, cho dù ai thì không phòng được. Đúng lúc này, một tên áo bào tím mập mạp theo trên thuyền bay lên không muốn ra, bên cạnh đi theo một đầu thanh y nón nhỏ béo hồ ly. Một người một hồ đạp thủy mà đi, thả người nhảy lên mã đầu. Áo bào tím mập mạp chắp tay cười nói, tại hạ Vĩnh An phủ quân cung phụng doanh Kỳ Long, gặp qua chư vị trưởng lão, đại nhân nói và sắp đặt kỵ binh sau khi lên bờ sẽ cùng chư vị gặp nhau. Bài giáo Liêu trưởng lão sắc mặt hơi trì hoãn, lập tức cau mày nói, chiến thuyền không cách nào cập bờ, cũng là phiền phức, rốt cuộc quân mã đông đảo, chỉ có thể triệu tập thuyền nhỏ tạo thành cầu nổi, cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Kỳ Long đội vàng khoát tay, cười nói, không ngại chuyện, không ngại chuyện, chư vị tránh ra lối đi là đủ. Đang nói, chỉ thấy Tịnh Châu chiến thuyền đột nhiên dừng lại. Quần quần xương trắng theo trên chiến thuyền dâng lên, sau đó phía dưới khoang thuyền mở ra, từng người huyền giáp kỵ sĩ lại rụt ngựa mà ra, theo đầu thuyền nhảy vọt mà xuống. Trên bến tàu lập tức kêu lên, mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, đã thấy lít nha lít nhít thiết kỵ lại đằng vân giá vụ, ầm ầm trên mặt sông lao nhanh, bọt nước văng khắp nơi lại không chút nào chìm tới đáy. Tựa như thiên binh giáng lâm. Cái này, đây là cái gì pháp môn? Không ít người trợn mắt há hốc mồm. Hiểu biết hàng người nhãn tình sáng lên, quân trận độ thuật, đây là quân trận độ thuật, hảo gia hỏa, hảo gia hỏa. Câu chuyện nói được mọi người càng thêm hồ bơi, chẳng qua nhưng cũng đã hiểu, đây là một loại binh gia quân trận mật pháp. Bài giáo Liêu trưởng lão cũng là ngẩn ngơ, lập tức như có điều suy nghĩ bước dâu nói, nhìn tới Vương đại nhân, chuyến này nhất định phải được a. Các trưởng lão khác thì khẽ gật đầu. Lần này thần đô tụ hội, muốn chính là danh vọng khí thế. Nay Tịnh Châu hung hổ dậy núi, không che giấu chút nào mũi nhọn, sợ là muốn tại thần đô quay phong vân, dơ lên trong thao thiết quân chiếm cứ lại thế. Kỳ Long hơi cười một chút, không nói gì. Còn bên cạnh tứ hải môn Trần trưởng lão thì nhẹ nhàng thở ra, dường như tháo xuống trong lòng gánh nặng, vuốt râu hơi cười một chút. Vương Huyền trước giờ đến, cũng không chỉ là bởi vì thần đô một chuyện, hoặc là như thế nào hết lần này tới lần khác tại đây tứ hải môn Vương Bắc tổng đàn dừng lại. Chương 373, ưu địch hạ độc thủ, Vương Huyền xảo phá cục, 1, chương 373, ưu địch hạ độc thủ, Vương Huyền xảo phá cục, 1, thiết kỵ cuốn vận sóng, cờ xí rượu sung ngòi. Ầm ầm. Vận hà bọt nước văng khắp nơi, quần quần sát khí mãnh liệt, tất cả mã đầu tựa hồ cũng tại có hơi rung động. Trên bên tàu đám người nín thở. Binh gia mỗi khi gặp loạn thế dương danh, thiên hạ thái bình sau lại bình tĩnh lại, tăng thêm lão binh hung hãn tốt già đi, thường nhân nếu không đi biên cương, sao có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Bát Vương Độ Tam Giáo Cửu Lưu hội tụ, muốn nói cao thủ thì không ít, trải qua giang hồ chém giết, cảm nhận được quân trận hung hãn khí cơ, lập tức người người biến sắc. Vài trăm mét đường sông, Vĩnh An thiết kỵ chớp mắt là tới. Mọi người nhưng thấy cuồng phong gào thét, xương trắng quay cuồng, còn chưa kịp nhìn xem cẩn thận, hơn ngàn thiết kỵ liền đã phun lên mã đầu, chỉnh tề liệt trận. Phủ quân các tướng sĩ thân mang tứ linh huyền giáp, dưới mũ giáp toàn bộ là giữ tận hung thú mặt nạ, mỗi cái trầm mặc không nói, càng rõ rệt sát khí mười phần. Mà dưới người bọn họ chiến mã cũng không phải phàm phẩm, Phi Long An liên tiếp đồng giáp bao trùm yếu hại, bộc lộ ra chỗ, lại mơ hồ có tinh mịn lân giáp. Phù phù phù. Vài thất chiến mã phỉ mũi ra một hơi, trong miệng lại lộ ra bén nhọn lão nhà, thấy vậy đông đảo giang hồ nhân sĩ tê cả da đầu. Dẫn đầu đại hán nhấc lên mặt nạ, hiện ra tuấn lãng khuôn mặt, có hơi chắp tay nói, tại hạ Vĩnh An phủ quân Thanh Long trưởng Kỳ Mạc Bất Tiêu, phụ đại nhân chi mệnh tới trước chú quân. Tứ Hải môn Trần trưởng lão lấy lại tinh thần, vuốt râu cười nói, Vĩnh An phủ quân quả nhiên bất phàm, nhanh, mang chư vị tướng sĩ tiến đến nghỉ ngơi. Lúc này, liền có mấy trưởng quý cùng tiểu nhị tiến lên, dẫn đạo phủ quân tướng sĩ hướng quân dịch chạm mà đi. Thiết kỵ ù ù, giáp phiến âm thanh dần dần rời xa về sau, trên bến tàu giang hồ nhân sĩ nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ lần này đúng là mở rộng mắt thấy. Hảo gia hỏa, vừa nãy cũng không dám thở. Lục lão, ngài ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra môn đạo gì? Lão phu chỉ nhìn ra một chút. Là cái gì? Quý. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười. Không phải sao, này Vĩnh An phủ quân khải giáp vũ khí đều bật phi phàm, mơ hồ có binh gia pháp mạch trọng khí uy thế. Chẳng thể trách thế gia pháp mạch một bước chết muốn tiền bộ dáng. Này quân đội, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể có khả năng. Cùng lúc đó, trên sông thì có một chiếc thuyền nhỏ đồng bề mà tới. Đầu thuyền lập người bốn người. Đi đầu một người thân hình cao lớn, áo bào đen áo khoác trên ngân tuyến thêu ra tường vân hung thú, đầu đội tử kim quan, mặt như con ngọc, khí thế bất phàm. Bên cạnh một tên nam tử áo bào xanh, trắng bệnh như tuyết, nhìn xem bộ dáng tuổi trẻ không lớn, lại đầy mặt tăng thương. Sau lưng thì là hai tên cự hán, một người sờ lấy đầu chọc hắc hắc cười ngây ngô, một người mặt mũi tràn đầy vết sẹo, trầm ổn hung hãn. Là Tịnh Châu Vương Huyền. Không ít người tự lẩm bẩm, ngẩng đầu quan sát, muốn nhìn một chút thanh danh này không nhỏ Tịnh Châu đô úy rốt cục là cái gì bộ dáng. Bờ sông càng ngày càng gần, Vương Huyền mấy người thả người nhảy lên liền nhảy lên mã đầu. Vương đại nhân, một đường có từng thuận lợi. Chờ đợi mấy tên trưởng lão liền đội vàng tiến lên. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, Vĩnh An phủ quân đường tắc quý bảo địa, làm phiền chư vị trưởng lão, Vương mỗi hổ thẹn. Nói gì vậy chứ? Nghe nói Vương đại nhân muốn tới, tại hạ thế nhưng mong mỏi cùng trông mong. Lão phu đã chuẩn bị rồi rượu nhạt là Vương đại nhân đón tiếp, chư vị trưởng lão không bằng vào trong trò chuyện tiếp. Sau một hồi khách sáo, mọi người liền rời đi mã đầu. Hóng chuyện giang hồ nhân sĩ nhóm, tự nhiên thì châu đầu ghé hai, riêng phần mình tản ra. Trong đám người, Thanh Bảo Nho Sinh hơi cười một chút, đối ngó giáo giác xỉu Phật Nhi làm cái chờ một lúc gặp thủ thế, trực tiếp thẳng hướng Bình An phủ quân trụ sở mà đi. Nho Sinh chính là Vương Huyền hảo hữu chân bình. Hắn cùng Vương Huyền hẹn xong tại đây đợi, không muốn tham dự giang hồ xã giao, dứt khoát trực tiếp đi trụ sở. Vương Huyền tự nhiên thì đã trông thấy, chẳng qua hắn hai có chuyện quan trọng khác, hay là tiền kiến hết những thứ này địa đầu xa lại nói. Ra mặt làm chủ chiêu đãi, chính là Tứ Hải môn Trần trưởng lão, bài giáo cùng Hồng Đăng Phảng trưởng lão là bởi vì hai bên có hợp tác, một phen xã giao thổi phồng về sau, liền sôi nổi cáo từ rời khỏi. Hai người vừa đi, Vương Huyền sắc mặt hơi trầm xuống dò hỏi, "Trần trưởng lão, tình huống bây giờ làm sao?" Ngay tại nửa tháng trước, Tứ Hải môn tổng đàn nội loạn, Đại Yến cùng Nam Tấn ủng hộ các trưởng lão kém chút sống mái với nhau. Thời khắc nguy cấp, thần bí khó lường Tứ Hải môn môn chủ cuối cùng xuất hiện, lộ ra điệu tiên tu vi trấn áp toàn trường. Này là trung thổ xuất hiện vị thứ ba điệu tiên. Tuy nói không có đồng môn huyết đấu, nhưng ai cũng biết, theo Nam Bắc chiến tranh mây đen giáng lâm, cái này trải qua ngàn năm tổ chức to lớn kỳ thực đã sụp đổ. Tây đổ bầy khỉ tan, Tứ Hải môn người cũng bắt đầu âm thầm tìm kiếm đường lui. Đại Yến cùng Nam Tấn triều đình tự nhiên thu hoạch lớn nhất, Tứ Hải môn các nơi mạng đều bị thu về, các nơi phân đường đặt vào binh bộ còn hạn. Nhưng còn có không ít người lại sớm đã tìm xong nhà dưới. Tứ Hải môn đệ tử thiện ở tìm kiếm tình báo, là thám tử giỏi nhất, bất kể thế gia phát mạch cũng sẽ không bỏ qua cục thịt béo này. Mặc gia đại bá từng đảm nhiệm tổng đàn trưởng lão, tự nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, trước giờ lung lạc rồi một đám người. Nhân số không nhiều, toàn bộ là tinh anh. Càng quan trọng chính là, bọn hắn sao chép rồi Tứ Hải môn ngàn năm qua góp nhặt tình báo, đồng thời còn nắm giữ Tứ Hải môn quan trọng nhất bí pháp, Thôi Diễn Thuật. Chỉ cần tình báo đầy đủ, bọn hắn liền có thể theo đủ loại dấu vết để lại, thôi diễn ra rất nhiều thứ. Thứ này có thể khó lường, Vương Huyền dị thường coi trọng, không có nghĩ rằng bị người tiện hồ, bởi vậy mới vội vàng chạy đến. Thấy Vương Huyền hỏi, Trần trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, tư đồ trưởng lão bọn hắn hành động cũng coi như cẩn thận, kế hoạch vì du thương thân phận, áp lấy đồ vật tiến về Tịnh Châu. Ai mà biết được thông tin không hiểu để lộ, mấy tên trưởng lão dẫn người đột nhiên đến, đem nhân hòa đồ vật tất cả đều ngăn lại, dưới mắt chính trụ tại trong núi, nói là muốn xử trí phản địch. Phản địch? Vương Huyền hừ lạnh nói, dưới mắt binh bộ chưa tiếp nhận, mỗi nhà cũng tại vớt người, hết lần này tới lần khác ngăn chặn ta vinh ăn người. Trần trưởng lão, đối phương lai lịch gì, không ngại nói rõ. Trước mặt vị này Trần trưởng lão, chính là âm thầm liên lạc, gia nhập hoàng tộc biến thành cung phụng, cũng coi như người một nhà, bởi vậy Vương Huyền không e dè. Trần trưởng lão cười khổ nói, lại là cùng Vương Đô Bí liên quan đến, kia mấy tên trưởng lão sớm đã đầu nhập vào Hải Châu La gia. La gia thế hệ hào phú, mặc dù ủng hộ Tam hoàng tử đã hết rồi cơ hội, nhưng lần trước bị Vương Đô Bí nạ mặt, tất nhiên muốn xứ cái ngang chân. La gia. Bên cạnh Tiêu Trọng như có điều suy nghĩ nói, La gia lung lạc rồi phương Nam mấy châu thương hội, chính là hoàng tộc cũng không tốt dùng sức mạnh, nghe nói lần này phái không ít hảo thủ nhập thần cũng muốn nhúng chàm thao thiết quân, xem ra là cấp cho đại nhân cái ra vài phủ đầu. Như mẹo nham hiểm mà thôi. Vương Huyền cũng không thèm để ý, mà là nhìn về phía Trần trưởng lão, trưởng lão, quý môn môn chủ, ra sao thái độ? Chương 373, cựu địch hạ độc thủ, Vương Huyền xảo phá cục, 2, chương 373, cựu địch hạ độc thủ, Vương Huyền xảo phá cục, 2, Trần trưởng lão trầm mặc một chút, môn chủ bế quan đột phá địa tiên, đều là tại đây đại thế người trung gian toàn bộ Tứ Hải môn, ai ngờ sau khi xuất quan lại thành như thế, đã chán nản phiêu nhiên đi xa, nói là muốn truy cầu thiên đạo, lại không để ý tới hồng trần việc vặt. Vương Huyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đúng này vị thứ ba điệu tiên có chút hiếu kỳ, Trần trưởng lão, Tứ Hải môn chủ luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, chính là ta kia đại bá thì không muốn nhiều lời. Bây giờ tình huống này, có thể hay không để lộ một hai? Trần trưởng lão do dự một chút, lão phu cũng chỉ gặp qua một lần, chỉ biết môn chủ họ Cố, tên biển cả. Cố Thương Hải. Vương Huyền đem tên này thật sâu nhớ kỹ, sau đó trầm giọng nói, ta tới thông tin, chỉ sợ đối phương sớm đã hiểu rõ, Trần trưởng lão, bọn hắn ở nơi nào? Ngay tại ngoài trăm dặm Hắc Tùng lĩnh. Trần trưởng lão cười khổ nói, Vương đại nhân, bọn hắn tuy nói dùng đại trận đem người vây khốn, nhưng chưa xuống tử thủ, luôn mồm tuyên bố muốn giao cho môn chủ xử lý, cũng không biết muốn làm gì. Tiêu Trọng Nưu con mắt híp lại, dừng dưng nói, La gia cử động lần này, một là dự đoán được đám kia tình báo, thứ hai là nhắm vào đại nhân. Tứ Hải môn chủ đã đi, nhưng thành tựu địa tiên, uy danh càng đậm, lại bây giờ mặc dù loạn, trên danh nghĩa Tứ Hải môn còn chưa giải tán. Bọn hắn đánh lấy môn chủ ngụy trang, đơn giản là chiếm cứ đại nghĩa, như Vĩnh An phủ quân xuất động, liền sẽ trắng trợn kinh dương, đại nhân trận thế hành hùng, trà đạp Tứ Hải môn và Cố môn chủ mặt. Dưới mắt đã gần đến cửa ải cuối năm, đại nhân không thể nào lưu lại lâu dài, nếu không đem người cứu ra, chỉ sợ còn chưa tới thần đô, vô tình vô nghĩa tiếng xấu liền sẽ lan truyền, sau này không người còn dám đầu nhập vào, còn có thể ảnh hưởng vào ở thao thiết quân. Trần trưởng lão sau khi nghe xong, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lắc đầu nói, lão phu lại là không hề nghĩ tới điểm ấy, thủ đoạn như thế, sát thực độc ác. Không sao cả, trước phơi bọn hắn mấy ngày. Vương Huyền lắc đầu nói, dùng tiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, thật chứ coi thường Vương mỗ. Trần trưởng lão, đối ngoại thả ra tiếng gió, những người này giả tá Cố môn chủ danh nghĩa, dục ra hại đồng môn. Đình Sơn, ngươi cầm ta thủ lệnh dẫn người đi một chuyến, cho trong núi các minh đệ mang chút ít rượu thịt, biết nhau một chút, rốt cuộc sau này chính là đồng nghiệp. Đúng, đại nhân. Ngụy Đình Sơn chắp tay, sau đó liền sải bước rời khỏi, sau đó liền có trăm người thiết kỵ riêng phần mình mang theo rượu thịt, rời khỏi quân doanh. Trần trưởng lão cũng là nhân tình, trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, mỉm cười lắc đầu nói, vương đại nhân hảo thủ đoạn, giả như vậy phu liền yên tâm, lại tại đây bắt vương độ an tâm ở lại, có gì cần, cứ việc phân phó trưởng quỹ là được. Trần trưởng lao khách khí. Nhã cắt trong mấy người uống rượu nói chuyện tiếm, bên ngoài cũng đã dẫn phát không nhỏ tiếng động. Bát vương độ, vốn là ngư long hội tụ, giang hồ thông tin bay lời trời, Vinh An phủ quân đến thanh thế to lớn, tự nhiên các phương tầm mắt hội tụ. Ngụy Đình Sơn xuất trăm kỵ ly doanh, không e rẻ. Hiện tại đã gần kề gần hoàng hôn, phủ quân vừa tới liền đội vàng rời đi, tiến về Thâm Sơn vùng hoang vu, tin tức ngầm lập tức bay lời trời. Có người nói Thâm Sơn có bảo, có người nói phụ cận xuất hiện yêu tổ. Nhưng sau đó liền có tứ hải môn thả ra thông tin, đem chuyện đã xảy ra, cùng với La gia ở trong đó làm được tay chân đều để lộ. Tất nhiên, biến mất rồi đám kia tứ hải môn tình báo. Nguyên lai là La gia quậy phá. Được rồi, này còn chưa tới thần đô đâu, liền bắt đầu sử dụng thủ đoạn, có lớn như vậy thủ sao? Hắc hắc, ngươi quên rồi, vương lão hổ câu kia bán nước chỉ luận giá tiền, nhưng làm La gia thanh danh khiến cho hôi thối, với lại kia Hải Châu công tử La Phong Niên sau khi trở về không gượng dậy nổi, thù này có thể kết lớn. Đi, đi xem. Lúc này liền có không ít giang hồ khách vượt bèo mà đi. Độ khẩu bờ tây, bài giáo phân đàn. Liêu trưởng lão đang dăn dạy đệ tử, chẳng qua là cái long thổ thủy mạch nước ngầm mà thôi, đều có thể đủ tuyển, xem ra là thời gian trôi qua quá thoải mái. Đang nói, liền có đệ tử tiến lên thấp giọng nói, trưởng lão, Vinh An phủ quân người đi rồi, xem bộ dáng là đi hát phong lĩnh. Không quản nhàn sự. Liêu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Vinh An quan hệ cùng chúng ta không sai, phương Nam mấy châu thì cùng La gia có nhiều hợp tác, chúng ta ai cũng không rút, đến lúc đó làm người hòa giải là được. Trưởng lão anh minh. Độ khẩu một tòa quy mô khổng lồ trong thanh lâu. Hồng Đăng Phảng Nô trưởng lão nhìn ngoài cửa sổ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút tối nhưng tứ hải môn một khi thất thế, liền bị người từng bước xâm chiếm, tung điệu tiên thì không đủ sức xoay chuyển trời đất, ta Hồng Đăng Phảng sợ là cũng muốn bước vào theo gót. Hoan gia, ta thì không bảo vệ được ngươi bao lâu, hay là sớm tính toán cho thỏa đáng. Sau lưng, một tên toàn thân hình xăm tuấn tú hòa thượng lộ ra nụ cười, Nguyệt Nương yên tâm, và vật kia xuất thế, chúng ta liền cao chạy xa bay, lại không để ý tới này đục ngầu thế tục. Cách Bát Vương Độ ngoài trăm dặm, một dãy núi lít nha lít nhít toàn bộ là cổ tùng, mây mù lờ lờ, tại đây đầy trời tuyết lớn bên trong màu xanh sẫm dường như đen. Lúc này tới gần hoàng hôn, sát trời dần tối, trên dưới mấy trăm người giữ vững xuống sơn yếu đạo, càng có mấy tên khí tức hùng hậu lão giả bố trí phát đàn, yếu ớt lục hỏa cùng với quỷ dị vui cười tiếng vang triệt sơn lâm. Đột nhiên, một con sinh sắn linh điểu từ trời rơi xuống, một tên đệ tử tiếp vào về sau, mở ra tờ giấy xem xét, lập tức hơi biến sắc mặt, chạy đến lão giả bên cạnh thấp giọng nói, trưởng lão, người đến. Đến rồi bao nhiêu? Chỉ có trăm kỵ, vương huyền không đến. Trăm kỵ. Một lão giả quay người, trong mắt âm tình bất định, này vương huyền làm hoa chiêu gì? Bên cạnh một tên hoàng cần lão đạo cười nói, La huynh, ngươi sợ cái gì? Kia vương huyền như động thủ, không chính hợp ngươi ý. Họ La lão giả lắc đầu trầm giọng nói, lang đạo trưởng có chỗ không biết, kia vương huyền tiểu nhi âm hiểm xảo trá, không thể không đề phòng. Tùy ngươi, lão đạo lấy tiền làm việc mà thôi. Hoàng cần lão đạo cười hắc hắc, quay đầu quan sát, đạo bào chỗ cổ áo, thình lình năng lực nhìn thấy lít nha lít nhít hình xăm. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung động. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trăm tên hắc giáp kỵ sĩ rục ngựa tại sơn linh trong lúc đó nhảy vọt, như giẫm trên đất bằng, còn chưa tới gần, hung hãn sát khí liền đập vào mặt. Người dẫn đầu chính là Ngụy Đình Sơn, hắn nhìn dưới núi mọi người, hừ lạnh một tiếng, lấy ra lệnh bài trầm giọng nói, Vinh An phủ quân ở đây, phụng đại nhân chi mệnh, tuần sơn dò đường. Họ La lão giả hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Ngụy Đình Sơn căn bản không để ý, trong nháy mắt ra tốc. Oanh! Quân trận sát khí ầm vang mà lên, hắn bố trí xuống trận pháp lúc này liền bị vọt lên cái thất linh bắt loạn. Phủ quân thiết kỵ không chút nào giảm tốc, trực tiếp lên núi. Thật là bá đạo Vinh An phủ quân. Hoàng Cần lão đạo cười lạnh nói, trăm kỵ mà thôi, La huynh, chúng ta có động thủ hay không? Họ La lão giả sắc mặt khó coi, nhìn lên bầu trời, trong mắt âm tình bất định, vương huyền tiểu nhi xảo trá, nhất định là kế dụ địch, trên trời tất có ứng chuẩn, chúng ta vừa ra tay, nói không chừng chính là một viên long tinh kim vũ tiễn rơi xuống. Hoàng Cần lao đạo trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nhưng cũng không phản bác. Mà giang hồ khách nhóm đến lúc, liền nhìn thấy một bức quỷ dị chẳng cảnh, dưới núi mấy trăm người đào kiếm ra khỏi vỏ, do dự dự, mà trên núi đống lửa mơ hồ, tiếng cười vui không ngừng. Chương 374, La gia thành trò cười, đêm khuya vào cổ tháp, 1, chương 374, La gia thành trò cười, đêm khuya vào cổ tháp. Không phải nói hai nhà muốn sống mái với nhau sao? Không phải nói thù hận kết lớn sao? Này lại là cái gì cái tình huống? Nhìn qua trước mặt chẳng cảnh, đi theo mà đến giang hồ nhân sĩ nhóm nhìn nhau sững sờ, nhưng kinh nghiệm lao đạo người rất nhanh liền đoán ra nguyên nhân, La gia, sợ rồi. Phốc phốc. Lúc này có người cười ra tiếng, này La gia trong trong ngoài ngoài tốn không ít tiền đi, bố trí độc kế, nước đã đến chân cũng không dám động thủ, uổng xương thế gia. Trước đây cũng là nhà giàu mới nổi. Một tên hán tử áo đen cười lạnh nói, ngàn năm thế gia, cái nào không phải trải qua chiến hỏa mưa gió? Hải Châu La gia đại ngụy những năm cuối thời chẳng qua là bình thường buôn bán trên biển, được cơ duyên, lại bỡ đỡ được độc cô gia mới hứng khởi, bây giờ dậy rồi dã tâm, cũng không chỉ là tiêu tiền thì hữu dụng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, cũng nhìn lên chê cười. Dưới ánh trăng, thùng lâm tuyết động, đống lửa hừng hực. Ha ha ha, Ngụy lão đệ đầy uống chén này. Một tên thân mang biên ngoại phục lão giả cởi mở cười một tiếng, đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Ngụy Đình Sơn được Vương Huyền phân phó, đương nhiên sẽ không cứng nhắc, cầm lên vỏ rượu cùng mọi người nâng ly. Tứ Hải môn kế hoạch tiến về Vịnh An người không hơn trăm người, nhưng này trăm người đều là tổng đàn hảo thủ. Đối với siêu tập tình báo cực kỳ tinh thông, trong đó còn có ba tên trưởng lão. Thủ trưởng lão tên là Tư Đồ Lãng, hắn uống xong rượu trong chén, lau miệng cười lạnh nói, dưới núi những người kia toàn bộ là kẻ đến sau, nguyên bản thì cùng Nam Phương các châu thương hội câu kết làm bậy, lần trước Mạc lão ca bị bắt, chính là bọn hắn hạ được ám thủ. Tứ Hải môn trong bí thuật không ít, ta mạch này am hiểu nhất ngũ quỷ đột pháp, nếu không phải muốn dẫn nhìn phía sau những bậc kia, chỉ bằng bọn hắn, sao có thể ngăn được. Ngụy Đình Sơn nghe vậy nhìn về phía sau, chỉ thấy trên cây mấy chiếc trên xe ngựa, cũng để đó to lớn hòm gỗ, cũng không biết là cái gì linh tài chế thành, lại tỏa ra hắc thiết hào quang, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là các loại cơ quan hút tối, mơ hồ năng lực nhìn ra là nào đó trận pháp. Những thứ này tủ gỗ không còn nghi ngờ gì nữa cực kỳ quý giá, trên dưới cũng vì mềm mại ra thú bao vây, cho dù dưới mắt phủ quân đến, Tứ Hải môn đệ tử thì ở bên cạnh cẩn thận thủ hộ. Tư Đồ trưởng lão thở dài, những vật này mới là Tứ Hải môn thật sự nội tình, ngàn năm qua bí ẩn phân loại, cũng là tiến hành thôi diễn thuật pháp khí. Mạc lão ca đối đãi chúng ta không tệ, chỉ cần có vật này, Vĩnh An có thể thoải mái thành lập một con mật thám tổ chức. Ngụy Đình Sơn lúc này ý thức được tính nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Chư vị yên tâm, dưới núi người nếu dám động thủ, nửa nén hương trong một đều không sống nổi." Dứt lời, hướng lên bầu trời vẫy tay một cái. Tiên tĩnh trong bầu trời đêm, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức rơi xuống, nhanh đến doanh trại thời mới hiện ra thân ảnh, chính là một con ưng chuẩn. Vương Huyền tại Thái Nhất giáo tàng kinh cát, trừ bỏ vạn kiếp đoán thân pháp cùng Phong Lâm Hỏa Sơn pháp đẳng binh gia bí thuật, còn phát hiện rồi mấy môn thú vị thất truyền bí thuật. Trong đó một môn ảnh độn quang nặc quyết chính là thích khách môn bí thuật, đêm tối có thể lặn tại bóng tối, ban ngày có thể ẩn vào ánh nắng, rất là huyền diệu. Vương Huyền đem nó dung nhập yêu biến kinh về sau, bây giờ Vĩnh An chiến thú đều có thể thi triển ảnh độn cùng quang nặc, đêm tối giấu tại ám ảnh, Bạch Thiên nhờ nặc hình, thực tế ưng chuẩn tại thiên không bay lượn càng khó phát giác. Tư Đồ trưởng lão sau khi thấy nhãn tình sáng lên, này linh thú còn có thể ảnh độn chi thuật, không sai không sai. Hắn hiểu sâu biết rộng, chính mình ngũ quỷ độn pháp càng là hơn cao thâm khó dò, nhưng lại hiểu rõ lợi hại trong đó. Vĩnh An tiểu mới chiến pháp đã danh dương thiên hạ, dùng cho điều tra ưng chuẩn có thể thi triển độ thuật, càng khiến người ta khó mà phòng bị. Dưới núi họ La lão giả tự nhiên thì đã phát giác, nhìn một chút xa xa đang thăm dò giang hồ nhân sĩ, sắc mặt dị thường khó coi. Đi xem, có chuyện gì vậy? Lúc này liền có Tứ Hải môn đệ tử tiến đến tìm hiểu, sau đó quay về chắp tay nói, trưởng lão, kia họ Vương đã xem việc này trắng trợn tiên dương, nói chúng ta giả tá môn chủ danh nghĩa dục ra hại đồng môn. Dưới mắt độ khẩu đã náo loạn đến xôn xao sùng sục, còn có người đang chạy đến xem náo nhiệt. Tập xem xét. Họ La lão giả sắc mặt khó coi, quanh thân âm hàn chân khí phun trào, bên cạnh tiểu thụ nhanh chóng ngưng kết xương lạnh, lại tạp xem xét đứa gãy. Bên cạnh Hoàng Cần lão đạo cười đùa nói, đạo hữu, người một chiêu này là đem ngươi La gia gác ở trên lửa nướng á, bây giờ lại không động thủ, sợ là ngay lập tức biến thành chê cười. Ngươi nhìn xem như vậy, ta có một đồng đạo, am hiểu nhất tại vu cổ chớ chú phát đàn, có thể giết người ở vô hình, hơn nữa còn là khảm ly giao vị cảnh đại cao thủ, chính là hắn gần đây chi tiêu có chút lớn. Không ổn. La gia lão giả lắc đầu nói, chúng ta chuyến này một là đoạt thôi diễn thuật pháp khí, hai là đả kích Vương Huyền danh vọng, nếu làm như vậy, chắc chắn chính là không chết không thôi rồi. Nói xong, mang theo cảnh giác nhìn Hoàng Cần lão đạo một chút, lang đạo hữu, hình như vội vã muốn ta chờ cùng Vương gia đấu võ. Người này là hắn theo Hắc đạo tà tu bên trong thuê hảo thủ, cùng Ngụy gia Bạch gia hủy bỏ hợp tác về sau, La gia tại Đại Yến Vương Bắc thực lực không đủ, chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền mướn người. Mấy cái này Hắc đạo lão quái mỗi cái âm hiểm độc ác, hắn hợp tác đồng thời thì lòng mang cảnh giác. Hoàng Cần lão đạo cười nhạo nói, lấy tiền làm việc, thay người tiêu thai mà thôi, La đạo hữu cũng không dám, vậy liền được rồi. Dứt lời, cúi đầu không nói, ánh mắt bình tĩnh. La gia lão giả thì không lại để ý, quay đầu nhìn về bên cạnh đệ tử, trầm giọng nói, Vương Huyền cử động lần này là vì để cho chúng ta biết khó mà lui, cho trong nhà truyền tin, nhìn xem muốn không cần tiếp tục. Nói thật, hắn đã có lui bước tâm ý lần này động thủ, nguyên bản thì chuyện đột nhiên xảy ra, La Phong Niên mâu thân kia không nên thay nhi tử chút giận, mấy tên tộc lão bởi vì thần đô một chuyện, cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Hắn cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, phải biết Vương Huyền tên kia, thế nhưng thực sẽ động thủ giết người. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì dự tiệc kết thúc, cùng Tiêu Trọng Như và Sửu Phật Nhi hướng doanh trại đi đến, A Phúc ở bên cạnh lúc gần lúc hiện. La gia như thất thời, ngày mai rồi sẽ rời đi. Tiêu Trọng Như vừa đi vừa thấp giọng nói, trước đó vài ngày, về có phải trước giờ công phạt Nam Tấn, trong triều tranh luận không ngớt, đơn giản chia làm hai phái. Ủng hộ hoàng thượng người, tự nhiên không cần phải nói, người phản đối chính là vì Sơn Hải thư viện Vương phu tử cầm đầu, La gia và mấy cái phương Nam Châu làm trò bằng nhất. Vương phu tử là vì trăm năm mà tính, lo lắng tổn thương nhân tộc nội tình, nhưng La gia mấy cái này, hoàn toàn là sợ chiến sự nổ ra, xáo trộn gia tộc bố trí, sơn thành rơi vào chiến hỏa. Bây giờ mưu đồ thao thiết quân, chính là tại ngày sau bảo toàn tự thân. Về phần nhân tộc nhất thống, kỳ thực cũng không thèm để ý, Nam Bắc đối lập, phản mà đối với bọn hắn có lợi. Đều mang tâm tư thôi. Chương 374, La gia thành trò cười, đêm khuya vào cổ tháp, 2, chương 374, La gia thành trò cười, đêm khuya vào cổ tháp, 2, Vương Huyền khẽ lắc đầu, thế đạo này là người, từ trước đến giờ cũng không cần nhất trí, ta nhớ ra Thái Nhất giáo kia mật thám đạo trưởng Tinh Vũ. Có thể tại Nam Tấn mắt người bên trong, chúng ta chính là cùng hung cực các người xâm nhập. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã về đến trụ sở. Tứ Hải môn ở trường tràng bên cạnh liên tiếp thả ra mấy cái đại viện, đầy đủ phủ quân đóng quân, giờ phút này đã dàn xếp lại, cơm nước no nê, Mạc Vân Tiêu chính dẫn người bốn phía tuần tra. Mà ở tiểu viện của hắn bên ngoài, một tên thanh sam nho sinh chính mỉm cười chờ đợi. Trần Minh. Vương Huyền cởi mở cười một tiếng, sải bước về phía trước. Nhanh hơn hắn là Sửu Phật Nhi, siêu được một chút vọt ra ngoài, hắc hắc cười khúc khích, đem Trần Quỳnh đầu bỏ được lộn xộn. Dừng tay, ngươi cái thằng này. Trần Quỳnh dở khóc dở cười, thiệt thòi ta giúp ngươi qua lại hối hả, mỗi lần đều như thế trêu đùa cùng ta. Vương Huyền thấy thế lập tức lộ ra ý cười. Sửu Phật Nhi bị Trần Quỳnh cứu, bạn cùng chung hoạn nạn, tình cảm tự nhiên so với hắn sâu không ít, suy nghĩ trong lòng căn bản không còn che giấu. Tiêu Trọng Nưu thì lắc đầu cười cười, chắp tay cáo từ nói, lại nhân, ngài nếu có chuyện liền có thể trước bận điệu, Hắc Tùng lĩnh ta sẽ chầm chậm vào. Hắn hiểu rõ Vương Huyền mục đích chuyến đi này một trong chính là giúp Sửu Phật Nhi giải quyết vấn đề, với lại sự việc khẩn cấp. Vương Huyền khẽ gật đầu, trầm giọng nói, vạn sự dẹp an toàn bộ làm chủ, như tình huống có biến, liền quyết định thật nhanh. Giết mấy cái người la ra, Vương Mộ Tịnh không để ý, cho dù kia tứ hải môn chủ không thích, cũng không thể đả thương các minh đệ. Tiêu Trọng Nưu ánh mắt run lên, đại nhân yên tâm. Tiêu Trọng Nưu sau khi rời đi, Vương Huyền liền dẫn Trần Quỳnh cùng Sửu Phật Nhi bước vào tiểu viện. Cận thân thị vệ đốt đèn dâng trà, Vương Huyền thì không kịp chờ đợi dò hỏi, Trần huynh tìm được rồi, may mắn không làm được bệnh. Trần Quỳnh gật đầu một cái, từ nhận được Vương huynh gửi thư, ta liền lấy sư môn quan hệ, sau đó tới đây Thông Châu thăm viếng. Tu Di Tông cùng Nam Tấn Linh Tiền Tông cùng là phật môn, mặc dù Nam Bắc hướng nhìn, lại qua lại đối địch, nhưng trăm năm trước Đại Yến Nam Tấn hòa thân thời quan hệ còn có thể, có không ít cao tăng đại đức lui tới, tuổi già sau liền ẩn cư nơi đây. Ta dò thăm Tu Di Tông thuộc hạ Quảng Đức viện, thì có một khảm ly giao vị cảnh Linh Tiền Tông cao tăng ẩn cư, chỉ là đã khí huyết suy yếu, ngày giờ không nhiều. Nói xong, nhìn một cái hắc hắc cười ngây ngô Sửu Phật Nhi, có chút lo lắng nói, tu tập Linh Tiền Tông luyện thần pháp môn, thật có thể chưa khỏi này khờ hàng. Tìm vận may đi. Vương Huyền trầm giọng nói, ta có quan hồn chi pháp, Sửu Phật Nhi mặc dù chủ hồn bẩn thỉu che đậy, nhưng Vô Lượng Sơn xã tắc đại tiếu về sau, lại mơ hồ sinh ra một tia linh vận. Hắn nguyên bản thì tu chính là Linh Tiền Tông pháp môn, nghe nói Phật môn Niết Bản Tâm có thể mở mang tâm trí, coi đây là cơ, nói không chừng năng lực loại trừ bệnh trầm kha, không dối gạt Trần Minh, Nhu Nhi tu luyện về sau, sáng linh chi hồn thì đang phong thả chữa trị. Lại có việc này. Trần Quỳnh lập tức nhãn tình sáng lên, cảm thán nói, quả nhiên đại đạo vô thường, mọi loại kiếp nạn thì đều sẽ để lại một chút hy vọng sống. Vương Huyền gật đầu nói, không sai, nhưng Sửu Phật Nhi chủ hồn thai quang bên trong linh vận vô cùng đạm, như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt, lại thêm Hắc Tùng lĩnh sự tình, ta mới trước giờ chạy đến. Trần Quỳnh nghe xong nhất thời cấp bách, đứng lên nói, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức đi thôi. Cũng tốt. Vương Huyền đứng dậy đi ra ngoài, cùng Tiêu Trọng Nưu cùng Mạc Vân Tiêu bàn giao rồi một tiếng về sau, liền cùng Trần Quỳnh cùng Sửu Phật Nhi rục ngựa rời khỏi. Trần Quỳnh nói tới Quảng Đức viện, ở vào Bát Vương độ hạ du 70 dặm bên ngoài một tòa trong núi sâu, như sự việc thuận lợi, một đêm liền có thể quay về. Hai người tới Mã Đầu, Vương Huyền thì không khách sáo, lúc này mời bài giáo đệ tử giúp đỡ, đưa tới một chiếc thuyền nhỏ, thừa dịp bóng đêm xuôi dòng mà xuống. Lúc này tuyết lớn đã ngừng, dãy núi làm quả, lại có trong núi linh khí bay lên, ở ngoài sáng nguyệt chiếu rượu hạ lộng lẫy. Hai người cũng không nói hoài tới thưởng thức cảnh trí, một canh giờ sau cập bờ, thi triển lục địa phi đằng chi thuật, tại tuyết dạ tùng lâm trên tán cây tung hoành xuyên thẳng qua, dần dần biến mất tại thâm sơn. Ngay tại phía trước, Trần Quỳnh một bên chạy vội vừa nói, này Quảng Đức viện lịch sử cổ lão, nghe nói đại sở trong năm liền có cao tăng ẩn cư, trấn áp tứ phương tà ma, bởi vì rời xa người ở, ngược lại cũng tránh thoát nhiều lần chiến hỏa. Thông Châu an bình về sau, không ít thích thanh tĩnh tuổi tác bước lao tăng, thì lựa chọn ở đây sống quãng đời còn lại. Go go. Bên cạnh A Phúc đột nhiên dừng ở trên cành cây một tiếng gầm nhẹ. Vương Huyền lông mày ngưng tụ, phía trước trong núi sâu có sát khí. Hai người nhìn nhau xem xét, đội vàng tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, chỉ thấy phía sau núi mơ hồ truyền đến ánh lửa, còn có chấn động kịch liệt âm thanh, xương đen mờ ảo, càng đem đường núi phong tỏa, trong rừng rậm mơ hồ truyền đến lệ quỷ tiếng rít. Trần Quỳnh lấy làm kinh hãi, hôm trước lúc đến còn một mảnh an bình, lại có người dám ở Thông Châu tập kích Tu Di Tông. Vương Huyền con mắt híp lại, xem xét liền biết. Dứt lời, trong tay ngai tí phương thiên hỏa kích đột nhiên xuất hiện, nhảy lên thật cao, toàn thân kim quang lượn lờ. Sát khí hội tụ, dùng ra thạch phá thiên kinh bí thuật. Ngang, cùng với một tiếng kéo dài tiếng long ngâm, trường kích mãnh nhưng rơi xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Trong rừng tung âm vụ trong nháy mắt cuộn cuộn, cùng với cuồng phong tứ tán, xa xa ánh lửa trong nháy mắt sáng ngời, mơ hồ năng lực nhìn thấy thạch tháp đấu cùng. Có người phá trận, đi ngăn trở hắn. Núi rừng bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, lập tức liền có một đạo kiếm quang phá không mà tới, mãnh nhưng đánh út về phía Vương Huyền ấn đường. Vương Huyền bận sóng thoáng nhìn, một cái cầm kiếm quang, trong tay chi chi nhà nhà tiếng vang lên lên, một thanh khói đen bốc lên phi kiếm bị hắn bóp chậm rãi và mèo. Xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là binh gia cao thủ. Lời còn chưa dứt, Vương Huyền liền đã ầm vang rơi xuống đất, trường kích quét ngang, lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy vách núi nô lên chỗ, một tòa xưa cũ chùa chiền cửa trước đã sập, đốt hừng hực liệt hỏa, trên mặt đất có không ít tăng nhân thi thể. Mà ở chùa chiền bên trong, đang có mấy đạo thân ảnh giăng khắp nơi, kiếm quang cùng âm phong thê lương gào thét. Trong nội viện, một tên lão tăng cầm trong tay thiền trượng, cắm sâu vào đá xanh, bên cạnh ngồi không ít tăng nhân, trẻ có già có, ngồi xếp bằng, mỗi cái sắc mặt đen nhánh, không còn nghi ngờ gì nữa thân chúng kịch độc. Mà thiền trượng phía trên, lại có một vòng hoa cái cờ kinh dường như quang ảnh xoay tròn, gắt gao ngăn trở kiếm quang cùng âm phong. Trung quanh mười mấy người đồng thời nhìn về phía Vương Huyền, có tăng có nói, có hàng làng có viên ngoại, đều không ngoại lệ tất cả đều đầy người hình xăm, trong mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Trần Quỳnh thì đồng thời đuổi theo, thấy thế đồng động co rụt lại, hát sơn giáo. Chương 375, thần thông chấn nhóm tà, linh ve chủng Phật tâm, 1, chương 375, thần thông chấn nhóm tà, linh ve chủng Phật tâm, 1, hát sơn giáo. Vương Huyền hơi kinh ngạc, Tịnh Châu huyết y đi đạo tàn sát vừa bãi lúc, đại yến không ít chỗ thì có các loại tổ chức đồng thời quay phá, hát sơn giáo chính là trong đó một con. Cái này tà giáo phần lớn tại Thông Châu một vùng dân gian hoạt động, mê hoặc nhân tâm dâm tự tà thần, phạm phải không ít ngập trời huyết án. Ngay cả luôn luôn không gây chuyện Tu Di Tông thì động kim cương chi nộ, tại tất cả Thông Châu nghiêm tra xét tốt một quãng thời gian. Thì Thái Tuế một chuyện bại lộ, yêu thuật thanh tra, bước ra Ngụy Vũ Đế, vốn cho rằng này tà giáo đã mai danh nhận tích, chưa từng nghĩ lúc này lại toát ra. Mười mấy người bên trong, lại có ba tên luyện khí hóa thần cao thủ. Ở đâu ra đứa nhà quê? Hắc Sơn giáo đồ bên trong truyền đến một tiếng gầm thét. Nói chuyện là một tên đại hòa thượng, bắp thịt cuộn cuộn, tăng ngực lộ nhũ, hình xăm toàn bộ là các loại mỹ nữ quỷ mị, tại dưới làn da chậm rãi đi khắp, quái dị đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, hòa thượng đã phá không mà đến, lê bá bàn tay lớn, lại dùng ra vũ mị niêm hóa chỉ, điểm hướng Vương Huyền ấn đường. Cử trọng lực hình, tựa như hoàn toàn tránh không khỏi. Nhập vi cảnh giới, hay là cái võ đạo cao thủ? Vương Huyền hơi kinh ngạc. Võ học một đạo, tâm huyết, khổ luyện, nộ tính thiếu một thứ cũng không được, đại đa số người suốt đời khó đã nhập vi. Tu sĩ một khi luyện khí, liền phần lớn vì bí thuật, pháp khí đối địch, phi kiếm trăm dặm chạm địch thoải mái hơn, có rất ít người lại tinh nghiên võ đạo. Đại hòa thượng này thế nhưng luyện khí hóa thần cảnh, còn có thể đem quyền pháp tu tới nhập vi, rất là khó được. Chẳng thể trách dám cùng chính mình binh già tu sĩ cận chiến. Đến hay lắm. Vương Huyền nóng lòng không đợi được, quyền trái không tránh không né, dường như tiêu thương gào thét mà ra. Hòa thượng khỏe miệng lộ ra mỉm cười, niêm hoa chỉ ở giữa, đột nhiên xuất hiện một cái độc châm, mơ hồ có lục quang lấp lóe. Nhặt hoa phù hương, độc châm giấu dếm. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, tay phải đồng thời lắc một cái, phương thiên hỏa kích tại sau lưng lượn quanh cánh mặt, theo dưới nách trái bắn ra. Du long sát chiêu, thừa quyền cây thương thật. Hòa thượng nhìn như dũng mãnh, kỳ thực âm hiểm, dùng chiêu này không biết lừa qua bao nhiêu võ đạo cao thủ, nhưng không nghĩ Vương Huyền này mày dậm mắt to đồng dạng được không đến nơi đó đi. A, cùng với một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một nửa cánh tay bay ra. Trung quy là một tấc dài một tấc mạnh, mặc dù hòa thượng tận lực tránh né, hay là bản thân bị trọng thương, nhưng hòa thượng này cũng là hung hãn, sau khi bị thương không lùi mà tiến tới, tay trái nắm pháp quyết, mạnh như một trường. Vương Huyền đồng thời cầm nắm đấm, cánh tay phải lắc một cái. Vô quyền trường giao nhau, sóng khí nổ tung. Vương Huyền lui một bước, mà hòa thượng thì cánh tay trái vỡ vụn, đánh lấy xoáy bay ra ngoài, tại trên mặt tuyết lôi ra thật dài dấu vết. Nhưng mà Vương Huyền lại không truy kích, mà là nhíu mày nhìn về phía mình hữu quyền, màu da ảm đạm, ẩn có một tia đau đớn. Đồng thời bốn phía âm phong gào thét, mấy cái tóc thai bù xù, quần áo bại lộ lệ quỷ đang tới hồi xoay quanh, phát ra hấp dẫn tiếng rên rỉ. Ha ha ha! Hòa thượng trở mình mà lên, mặt mũi tràn đầy hung tướng, phát ra tiếng cười như cú đêm đều. Ngược lại, ngược lại. Vương Huyền lặng lẽ xem xét, thái âm huyền sát vận chuyển, trên người kim quang bắn ra bốn phía, nắm đấm màu đen tanh hôi xương độc tràn lan, chung quanh lệ quỷ càng là hơn, tiêu thảm bốc lên khói trắng tiêu tán. Không thể nào! Hòa thượng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hậu phương một tên viên ngoại bộ dáng luyện khí hóa thần cảnh dường như nghĩ tới điều gì, phẫn nộ quát, ngu xuẩn, hắn là Tịnh Châu Vương Huyền, cùng tiến lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Huyền tiện tay vung lên, năm viên kim hoàn bắn ra, giữa không trung bành 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 hóa thành kim giáp thần tướng. Và anh, chỉ một thoáng, tất cả tiểu viện sát khí mãnh liệt. Vương Huyền có chuyện quan trọng khác, không còn thời gian chơi với bọn hắn. Tác đầu thành binh. Hắc Sơn giáo đồ nhóm lập tức sắc mặt đại biến, tên kia viên ngoại bộ dáng cao thủ, cùng một tên khác đạo sĩ lúc này từ trong ngực lấy ra một tôn hắc sắc điêu tượng. Nắn pháp quyết, thân hình trong nháy mắt chui vào lòng đất biến mất. Phong thần thuật. Vương Huyền cuối cùng hơi biến sắc mặt, những người này có thể mượn tà thần điêu tượng thi triển thuật pháp, không còn nghi ngờ gì nữa đã xem tà thần dâm tự cùng phong thần thuật kết hợp. Tốc độ nhanh chóng, không kém gì thái nhất giáo đi an phủ. Hòa thượng kia thì cắn chặt hàm răng, quả thực là vận khí thúc đẩy trong ngực điêu tượng nhảy ra, nhưng cuối cùng chậm một bước, bị hai tên thần tướng một cái ấn xuống, chảnh đi điêu tượng. Còn lại tu vi bình thường các giáo đồ không còn nghi ngờ gì nữa không có điêu tượng, bị thần tướng tại chỗ bóp chết hai cái về sau, liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất không dám phản kháng. Đa tạ Vương thí chủ. Tay kia cầm thiền trượng lao tăng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rút lên thiền trượng pháp khí sau liền thân thể mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, khuôn mặt đã mắt thường tốc độ rõ rệt giàn mua. Trên mặt xuất hiện lít nha lít nhít lao nhân bàn, trên người thì tuôn ra một cỗ tĩnh mịch chi khí. Vương Huyền khẽ lắc đầu, lao tăng này sớm đã khí huyết suy kiệt, bây giờ lại tiêu hao tinh khí, chỉ sợ sống không quá ba ngày. Tuệ Viễn tiền sư. Trần Quỳnh liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ dậy, trầm giọng nói, những thứ này Hắc Sơn giáo dương nghiệt, tại sao lại tập kích Quảng Đức viện? Lão nạp cũng không biết. Lão hòa thượng cười khổ một tiếng nói, những người này đầu tiên là dùng độc thuật đánh lén, sau đó lại thống hạ sát thủ, về phần nguyên nhân lại nửa chữ không để cập tới. Trần Quỳnh gật đầu nói, những thứ này sau đó lại nói, tại hạ trước cho các ngươi giải độc. Lão hòa thượng yếu ớt nói, xương phòng có ngân châm và giải độc đan. Trần Quỳnh một phen bận rộn, Vương Huyền thì lấy ra trên người mấy tờ thái nhất giáo khu độc phù, sau đó nhìn về phía hòa thượng kia, âm thanh lạnh lùng nói, nói đi, các ngươi vì sao muốn đánh lén nơi đây? Hòa thượng một tiếng nghe răng cười, trầm mặc không nói. Vương Huyền khẽ gật đầu nói, rất tốt, ta thì thích xương cứng, đánh. Ra lệnh một tiếng, kim giáp thần đem ngay lập tức độc thủ, đem hòa thượng gân cốt theo chân bắt đầu từng tấc bóc gãy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chung quanh Hắc Sơn giáo đổ sắc mặt trắng bệnh. Vương Huyền thì không thèm để ý, phối hợp thu hồi hai cái đạo binh khí đan, vì hắn bây giờ tu vi chỉ cần không phải chiến đấu kịch liệt, không cần vận dụng Long Hổ đại ấn, cũng có thể thời gian dài duy trì ba tên đạo binh thần tướng. Chương 375, thần thông chấn nhóm tà, linh ve chủng Phật tâm 2. Chương 375, thần thông chấn nhóm tà, linh ve chủng Phật tâm 2. Mắt thấy Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, hòa thượng rốt cuộc biết gặp kẻ tàn nhẫn, cắn răng nói, tốt, ta nói, chỉ cần ngươi năng lực buông tha, làm thịt hắn. Vương Huyền vẻ mặt không thú vị địa khoát khoát tay. Hắn đối Hắc Sơn giáo có gì âm mưu một chút hứng thú cũng không có, đơn thuần thuận mồm hỏi một chút mà thôi. Nay tà tu muốn nói điều kiện, lại là tìm nhầm rồi người. Hòa thượng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, còn chưa phản ứng, liền bị Kim Giáp Thần đem một quyền đập nát đầu, thần hồn giết hết. Vương Huyền thì vẫy tay, kia hắc sắc điêu tượng bay lên trời rơi vào trong tay. Chỉ thấy này tượng thần điêu khắc tà thần, là một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nát hán, răng nanh hoàn toàn lộ ra, toàn thân thiết giáp, phía sau còn có cái vòng tròn biểu tượng linh quang, chẳng qua bên trong lại là từng viên một quỷ dị thú đồng. Đây là Hắc Thạch Chân Quân. Kia Tuệ Viện Thiền Sư không biết đi lúc nào đến, lắc đầu nói, Tu Di Tông người đã tra ra kẻ này lai lịch, chính là đại sở thời một tên địa tiên, tự xưng Hắc Thạch Chân Quân, tu tập tà pháp nhập ma, bị Tuần Thiên Quân chấn sát sau vùi sâu vào phong ma tháp. Hắc Sơn giáo người không biết khi nào đem phong ma tháp mở ra, dẫn tự Hắc Thạch Chân Quân tàn hồn hình thành Hắc Sơn giáo. A, thì ra là thế. Vương Huyền hết rồi hứng thú, lập tức liền chú ý đến giả thiền sư lý do thoái thác, thiền sư không phải xuất từ Tu Di Tông. Tuệ Viện Thiền Sư làm cái Phật lễ, mỉm cười nói, lão nạp đến từ Nam Tấn Linh Thiền Tông và các vị thí chủ đã lâu. Dứt lời, liền nhìn về phía vẻ mặt ngốc núc ních xỉu Phật Nhi. Vương Huyền ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, nay Tuệ Viện Thiền Sư toàn thân đang phát ra một loại quỷ dị ba động, không hề chân khí hiện lên, tựa như đến từ thần hồn. Xỉu Phật Nhi thì hình như có cảm giác, nhìn lão thiền sư kia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, một lúc gãi gãi đầu, một lúc gãi gãi trên người, bất dứt bất an. Thiên thang ba nhược, ngũ ẩn đều không. Tuệ Viện Thiền Sư đột nhiên đứng ở tại chỗ, túi đầu chuyển trong tay niệm châu, ngâm tụng Phật kinh. Âm thanh du dương, tựa như thần trung mộ cổ, nhưng lại hiện không minh, mang theo một cô yên ổn lòng người lực lượng. Trung quanh trở nên yên tĩnh, ngay cả những kia Hắc Sơn giáo đồ thì túi đầu không nói, có người thậm chí bắt đầu khóc nức nở. Dưới ánh trăng, lão tăng lập tuyết tụ kinh. Trong bóng đêm, chỉ có gió núi gào thét. Vương Huyền có chút không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ biết là Nam Tấn Linh Thiền tự bái là vô lượng chuyển luân vật, đối với cái này hệ thống không có một chút khái niệm. Nhìn người chung quanh, ngay cả Sửu Phật Nhi cùng Trần Bình, tựa hồ cũng đã đắm chìm trong Phật kinh bên trong, Vương Huyền trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại chính mình này rất vôi, khó mà độ hóa. Đúng lúc này, Sửu Phật Nhi sinh ra khác thường, ánh mắt dường như khôi phục một tia thanh minh, ôm đầu bắt đầu đau khổ kêu rên. Đứng ốc, tâm không có vật gì khác, sao là bụi bặm. Tuệ Viện Thiền Sư mặt mỉm cười, đối phía trước rôi ra ngón tay một chút, lập tức một đoàn ngân sắc linh quang bắn ra, rơi vào Sửu Phật Nhi ấn đường. Sửu Phật Nhi hai mắt trắng dã, thân hình khổng lồ một tiếng ầm vang, thẳng tắp té ngã trên đất. Vương Huyền thấy được rõ ràng, điểm này linh quang, rõ ràng là chỉ nho nhỏ thiên ảnh. Nhìn qua Vương Huyền cùng Trần Quỳnh lo lắng ánh mắt, Tuệ Viện Thiền Sư mỉm cười nói, không sao cả, lão nạp đã chuyển cho hắn linh thiền quyết. Ta linh thiền tông bát bảo lưu ly pháp thân cùng linh thiền quyết cũng dễ học khó tình, không phải có đại cơ duyên đại nghị lực khó mà thành tựu. Kẻ này sau khi bị thương tâm tính đơn thuần, không gây ý đem thất bảo lưu ly thân tu được tinh khiết tấu triệt, ô uế che đậy tâm hồn, lại mang thai ra một tia linh luận, chỉ đợi linh thiền quyết chui từ dưới đất lên, ô uế từ trừ, thậm chí thẳng tới hóa thần. Tiên một kỳ duyên trải qua đau khổ, phương được niết bàn chính quả. Kẻ này sau này, sợ là có hy vọng thành tựu Phật môn kim cương chi cảnh, cũng là các ngươi nói được địa tiên. Sửu Phật Nhi, Sửu Phật Nhi. Vị kia thu dưỡng kẻ này sư mình, sợ là sớm đã ngờ tới hôm nay, thiện hai thiện hai. Vương Huyền sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Trần Quỳnh cũng là sắc mặt hoan hỉ, vội vàng chắp tay, đa tạ thiền sư. Tuệ Viện thiền sư hơi cười một chút, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, khí tức dần dần ám đạm, lại triệt để khí tuyệt viên tịch. Vương Huyền ánh mắt tối sầm lại, khẽ lắc đầu. Lao tăng này vốn là dầu hết đèn tắt, vì bí pháp thành tựu Sửu Phật Nhi sau liền lại khó kiên trì. Mặc dù gặp mặt không có nói mấy câu, nhưng vì sức một mình cứu chúng tăng, đối mặt tử vong tâm tính rừng rừng, đúng là một vị cao tăng đại đức. Trong nội viện giải độc sau các tăng nhân thì sôi nổi túi đầu tụng kinh, lại có mấy người cẩn thận đem Tuệ Viễn Thiền Sư di hài dọn đi. Vương Huyền mơ hồ ngửi được một cỗ mùi đàn hương, hiểu rõ này cao tăng thi thể không chỉ không có hóa thành tà ma, tám nhập bảo tháp sau còn có thể chấn áp một phương quỷ mị. Ta nói. Trên mặt đất một tên điếm tiểu nhị bộ dáng Hắc Sơn giáo đồ đột nhiên lộn nhào, đi vào Vương Huyền trước mặt không ngừng dập đầu. Tiểu nhân vui lòng nói, chỉ câu đại nhân chém giết một tên ác tặc, chính là hắn dụ dỗ cả nhà của ta nhập giáo, bây giờ chết được chỉ còn lại một mình ta. Chúng ta hôm nay tới đây, toàn bộ là lấy Quảng Đức viện bên trong một viên trấn ma sử, trấn trụ Hà Trung một đầu ngoan yêu lệ phách. Về phần kia ác tặc, tên gọi Bất Lao Tăng, là ta Hắc Sơn giáo phó giáo chủ, giờ phút này thì giấu ở Bát Vương độ khẩu. Một tên Quảng Đức viện lao tăng ngạc nhiên nói, các ngươi thực sự là nói bậy bạn, trong viện chưa từng nghe nói có gì bảo vật, nếu có thứ này, sớm mang đến Tu Di Sơn, làm sao lưu lại biến thành mầm tai họa. Điếm tiểu nhị giáo đồ đội vàng nói, tiểu nhân từng nghe Lý Hương chủ đã từng nói, đồ vật ngay tại đại điện tượng Phật bên trong, chính là đại ngụy thời một tên cao tăng lưu lại. Vương Huyền con mắt híp lại, chấn sát ngoan yêu lệ phách cần làm chuyện gì? Điếm tiểu nhị run giọng nói, tiểu nhân không biết, từng có nhiều người miệng nghe ngóng, lại bị Bất Lao Tăng tại chỗ chém giết, không ai còn dám hỏi nhiều. Đúng lúc này, một con ưng chuẩn từ trên trời giáng xuống. Vương Huyền trong lòng run lên, Bát Vương Độ có dấu yêu tà, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng mở ra ưng chuẩn mật tín, nhíu mày. Trần Quỳnh lo lắng hỏi, Vương Minh, thế nhưng xảy ra chuyện? Hắc Tùng Lĩnh bên ấy xảy ra chuyện? Vương Huyền có chút im lặng, chẳng qua xảy ra chuyện cũng không phải là phụ quân, mà là những kia người La gia cùng thu mua tứ hải môn đệ tử, bị người giết không còn một ngống. Trần Quỳnh có chút ngộng, tại sao có thể như vậy? Vương Huyền nhìn qua độ khẩu phương hướng hừ lạnh nói, vốn cũng không phải là bao lớn chuyện, hiện tại xem ra, có người nghĩ đục nước méo cỏ. Chương 376, mãnh hổ địa đầu xà, thương phong lại làm lãng, 1, chương 376, mãnh hổ địa đầu xà, Thương Phong lại làm lãng, một cổ lão Phật điện bên trong, mấy tên tăng nhân cẩn thận từng ly từng tí vây quanh tượng Phật về sau, chẳng được bao lâu liền có phát hiện, lại thật có hốc tối. Vì sao giấu tại nơi đây? Các tăng nhân nghị luận ầm ĩ, cẩn thận gõ. Vương Huyền thì trầm mặc không nói nhìn qua tòa kia tượng Phật. Tu Di Tông bái là Tu Di Liên Hoa Phật, tượng Phật khuôn mặt tường hòa, song nhĩ rủ xuống vai, ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, trước ngực có một vạn chữ văn, hai tay nắm nuốt cái cổ quái thủ ấn. Đây là Tu Di ấn, chính là Tu Di Tông chí cao trí tuệ. Nghe đồn có người nếu có thể hiểu thấu đạo này ấn, liền có thể ngũ gần đều không, chiếu rõ đại thiên thế giới. Tất nhiên, điều này huyền diệu khó giải thích, cũng không cách nào môn truyền xuống thứ gì đó. Vương Huyền nhìn hồi lâu thì chẳng được gì. Trần Quỳnh sắc mặt có chút lo lắng, Vương Minh, bên ấy thật không có chuyện sao? Không sao cả. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh, Ngụy Đình Sơn đã dẫn người đem đồ vật trở về, những người kia chết thì chết, như thế nào đi nữa gấp thì vô sự vô bổ, nhìn xem La Gia phản ứng ra sao là được. Có người làm đúng nước, đơn giản có chỗ cầu, chờ hắn chính mình nhảy ra chính là, cuối cùng nhìn xem muốn nhìn ai quyền đầu cứng. Với lại, Hắc Sơn giáo tập kích Quảng Đức viện, bên ấy liền ngoài ý muốn nổi lên, Trần huynh không cảm thấy thật trùng hợp sao? Xác thực. Trần Quỳnh như có điều suy nghĩ nói, kia Hắc Sơn giáo phó giáo chủ Bất Lao tăng tiềm ẩn tại Bát Vương Độ. Vương Minh hẳn là hoài nghi, bọn hắn muốn gây nên hỗn loạn, thừa cơ đảo bảo. Vương Huyền khẽ gật đầu, chuột nút trong trong động đều sẽ để lại mùi thối, buộc hắn ra đây là được. Tìm được rồi. Đúng lúc này, mấy tên tăng nhân cẩn thận từng ly từng tí khiêng ra cái quan tài dường như hòm gỗ, phía trên chỉnh chỉnh tề tề khảm nạm nhìn bùa chú màu bạc, bộ dáng không giống nhau, tựa như một tiên kinh văn. Là Trấn Ma Minh Vương chú. Một tên lão tăng chuyển động nhập châu, trong mắt hoài nghi, đùa này chính là ta Tu Di Tông bí truyền, chuyên dụng tại trấn áp ma vật, đã là hàng ma bảo khí, vì sao muốn vì Minh Vương chú trấn áp? Mọi người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cẩn thận mở ra. Chỉ thấy bên trong đặt ngang căn một người cao cự sự, toàn thân mạc vàng, một mặt là tứ phía khô lâu, một mặt là sắc bén gai nhọn. Những kia khô lâu tựa như đầu người lại lớn hơn một vòng, trong miệng có răng nanh, hai mắt và cái trán cũng khảm nạm nhìn màu đỏ bảo thạch, tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cảm giác không như đứng đắn đồ vật. Tứ phương ma. Miếu bên trong lão tăng lấy làm kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau, trong mắt có chút e ngại, là tứ phương ma cốt, lại thực sự có người đem vật này làm ra, chẳng thể trách muốn ẩn tàng. Thấy Vương Huyền hoài nghi, lão tăng do dự một chút, lắc đầu nói, ta giáo Tu Di Đại Chí Phục Ma Kinh bên trong đề cập tới một loại pháp khí, như tìm được địa thủy hỏa phong bốn loại địa ma, luyện chế hàng ma sử, liền có kim cương phục ma chi uy, nhưng vật này cực hung, tâm trí không kiên người sử dụng, liền sẽ nhập ma. Như được đại trí tuệ, sao lại cần vật này? Phật độ dùng phương pháp này khí, mặc dù có thể trừ ma, nhưng cũng sẽ rơi vào ma trướng. Nói xong, yếu ớt thở dài, lúc trước vị kia cao tăng, tất nhiên là bỏ con đường phía trước trừ ma, tự vẫn trước lại đặt vật này ẩn tàng. Tiểu nói này, mọi người ngay lập tức đã hiểu. Cái đồ chơi này chính là cái duy nhất một lần pháp khí, ai dùng ai chơi xong, những kia Hắc Sơn giáo đồ thân mình đã nhập ma, tự nhiên không quan tâm. Lao tăng dứt lời, quay người đối Vương Huyền trầm giọng nói, Vương thí chủ, vật này bất cát, hay là sớm chút hủy đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sửu Phật Nhi một tay lấy này tứ phương hàng ma sử cầm lên, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ trong tay ném đến ném đi. Ong ong ong. Hàng ma sử phía trên, địa ma khô lâu trong mắt bảo thạch ánh sáng màu đỏ bốn phía, Sửu Phật Nhi lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại xách trong tay không ngừng thử xúc cảm, như là vung lấy lang nha động. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bát Vương Độ, bên trong giáo trường bó đuốc hừng hực. Trên mặt đất nằm ngửa một mảnh thi thể, tất cả đều xanh cả mặt, mặt mày méo mó, ánh mắt bạo lồi, hình như nhìn thấy cái gì kinh khủng độ vật. Bát Vương Độ cũng có triều đình nha môn, một tên buổi trưa làm chính mổ khám nghiệm tử thi thể, miếng vải đen che mặt, một bên nhỏ xuống các loại gây mũi bột phấn, một bên trầm giọng nói, không có ngoại thường, thì có hay không dấu hiệu trúng độc, túi mật toàn bộ vỡ tan, nên bị hủ chết. Cùng lúc đó, một tên đạo bào màu đen ương sư thì lay động chấn hồn linh, lập tức cau mày nói, ba hồn bảy vía đã toàn bộ tiêu tán, đây là chúng rồi nhiếp hồn tà thuật. Năm đời non sông phong nguyệt tiêu trọng như ở bên mặt không biểu tình, gợn sóng liếc qua xa xa ngắm nhìn giang hồ nhân sĩ. Bát Vương Độ mấy cái pháp mạch trưởng lão đã toàn bộ chạy đến, nhìn qua trước mặt chẳng cảnh, thần sắc trên mặt khác nhau. Bài giáo Liêu trưởng lão có chút bất đắc dĩ, làm sao lại như vậy ra loại sự tình này? Tiêu Thăng Quân, các ngươi tìm Hắc Tùng lĩnh có đầu mối chưa? Tiêu Trọng Như bình tĩnh nói, không dối gạt Liêu trưởng lão, phụ quân đã dùng linh thú tìm phụ cận trăm dặm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Vậy thì phiền toái. Bài giáo Liêu trưởng lão cười khổ nói, La gia vừa mới truyền tin hỏi việc này, bị lão phu qua loa tắc trách quá khứ. Chết trưởng lão này là La gia đại phòng người, bọn hắn tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Một tên mặt mũi tràn đầy mặt sẹo lão giả sắc mặt âm trầm đi tới, lão phu vừa hỏi qua, La gia vừa đến, liền đến chỗ thuê tà tu hắc đạo, ỷ có tiền loạn rồi quy củ, những người kia mỗi cái lai lịch không rõ, tâm ngoan thủ lạn, lão phu đang muốn bọn hắn. Bài giáo Liêu trưởng lão liền vội vàng giới thiệu, vị này là thích khách môn cựu trưởng lão. Thích khách này môn trưởng lão thì không nói nhảm, nhìn kỹ mấy cỗ thi thể, hừ lạnh nói, chính là mấy người kia, đều là thông châu mặt đất nổi danh tà tu. Đoạn mối làm ăn giết chúng ta bên trong mấy đệ tử. Tứ Hải môn Trần trưởng lão cao mày nói, không đúng, trong đó còn ít rồi một người, lão phu từng cùng này là trưởng lão đánh qua đối mặt, trong đó còn có cái Hoàng Cần lão đạo. Tiêu Trọng Nưu nhìn về phía bên cạnh, Ngụy Đình Sơn trầm tư một chút thì khẽ gật đầu. Nhìn tới kia Hoàng Cần lão đạo chính là hung thủ. Tiêu Trọng Nưu mỉm cười nói, đã tra ra cùng ta phủ quân không quan hệ, như vậy việc này giao cho nha môn chính là, về phần là chia của không đồng đều hay là tà tu phản vệ, sự việc vẫn sẽ được phơi bày. Bài giáo Liêu trưởng lão cười khổ nói, sự việc không có đơn giản như vậy. La gia người chết được không minh bạch, bọn hắn cũng muốn đòi một lời giải thích. Với lại bọn hắn muốn, chỉ sợ chỉ là cái lý do thôi. Đúng lúc này, đường phố xa xa trên đột nhiên củ năng chấn động, ô ép một chút đến rồi hơn 100 người, đều giáp bọc toàn thân giáp dừng ở võ đài bên ngoài. Một thân ảnh thả người bật lên, rơi vào bên trong giáo trường, lại là cái thân mang khải giáp nam tử trung niên, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt sắc bén, nhìn một chút xung quanh trầm giọng nói, có người vì tà thuật hại người, vì sao không lên báo? Thượng quan đô úy, tứ hải môn Trần trưởng lão hơi biến sắc mặt, vội vàng chắp tay nói, việc này vừa xảy ra, còn chưa kịp báo cáo. Nay thượng quan đô úy khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sự việc chưa biết rõ ràng trước, bất luận kẻ nào không được rời đi. Tiêu Trọng Nưu gợn sóng thoáng nhìn, không hề phản ứng. Chương 376, mãnh hổ địa đầu xà, thương phong lại làm lãng, 2, chương 376, mãnh hổ địa đầu xà, thương phong lại làm lãng, 2, vài vị pháp mạch trưởng lão thì sắc mặt lúng túng. Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, đây là nhằm vào Vinh An phủ quân mà đến. Thấy bầu không khí không đúng, Tứ Hải môn Trần trưởng lão đội vàng hòa giải giới thiệu nói, "Tiêu Tham quân, để ta giới thiệu một chút, vị này là huyện Hà Nguyên đô úy thượng quan thu, cũng là chúng ta Thông Châu danh tướng phổ thủ tịch." Tiêu Trọng Nưu lúc này mới mỉm cười chắp tay nói, "Nguyên lai là thượng quan tiền bối, 30 năm trước thiết trưởng trấn non sông tên tuổi thế, nhưng không ai không biết, không người không hay. Tại hạ Vĩnh An phủ quân tham quân Tiêu Trọng Nưu." Hắn tất nhiên hiểu rõ đây là ai. Trừ bỏ thái tử một phái, không ít thế gia thì sôi nổi phái ra đời trước anh tài, tiến về thần đô, giúp trong thao thiết quân giành được một tịch. Phải biết đại yến cũng không phải hoàng tộc một nhà định đoạt, công phạt nam tấn, chính là mỗi nhà cộng đồng tương định, tương lai thao thiết quân bên trong thì tất nhiên là thế lực khắp nơi chiếm cứ. Bắc Cương tứ đại quân đoàn cũng giống như thế, mặc dù có Đồ Tô, Trần gia, Vệ gia cùng Bạch gia ủng hộ, cũng bất quá là ổn định đại yến thế cục, phòng ngừa thế cục dung chuyển, cũng sẽ không lại ra tay thay thái tử tranh đoạt thao thiết quân quyền lợi. Nay thượng quan thu chính là Thông Châu thượng quan gia người, Tịnh Châu Tiêu gia. Thượng quan thu gợn sóng thoáng nhìn, Tịnh Châu Tiêu gia không phải sớm mất sao? Nhường Vương Huyền ra đây, bản quan muốn thẩm tra đối chiếu hành quân lệnh. Đúng lúc này, mọi người như có cảm giác, đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt kim quang phá không mà đến, đánh cho một tiếng rơi trên mặt đất, chính là Vương Huyền. Hung hãn sát khí bốn phía, thượng quan thu sắc mặt biến hóa. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, này hơn nửa đêm, cũng đến ta phủ quân võ đài làm gì? Tiêu Trọng Nưu hơi cười một chút, tiến lên chắp tay nói, bẩm đại nhân, là La gia tứ hải môn người bị yêu tà làm hại, vị này thượng quan đô úy muốn kiểm tra đối chiếu sự thật chúng ta quân lệnh. Vương Huyền một tiếng lạnh giọng, người của La gia chết thì chết, quan ta Vĩnh An phủ quân chuyện gì, về phần thẩm tra đối chiếu quân lệnh. Nói xong, lặng lẽ nhìn về phía thượng quan thu, Vĩnh An phủ quân chính là phụng hoàng mệnh tiến về thần đô, việc này thiên hạ đều biết, ngươi là cái gì thứ gì, có tư cách gì kiểm tra đối chiếu sự thật? Ngươi? Thượng quan thu mở trừng hai mắt, bị nẹn được nói không ra lời. Hắn bị hảo hữu nhờ tới trước ngăn lại Vĩnh An phủ quân, vốn định cho cái này dành tiếng bang xa hậu bối đến cái ra vai phủ đầu, ai nghĩ Vương Huyền một bước cũng không nhường. Thượng quan thu sắc mặt cũng biến thành âm trầm, đã là bị hoàng mệnh vào kinh thành, vì sao lén lén lút lút ở đây lưu lại? Lữ đồ mỏi mệnh, nghỉ chân mà thôi. Vương Huyền vẻ mặt lạnh lùng nói, dưỡng đủ rồi tinh thần, mới tốt đi thần đô, đem những phế vật kia đào thải, đỡ phải bước vào thao thiết quân biến thành tai họa. Thượng quan thu sắc mặt khó coi, tốt, tốt, nếu như thế, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao đi được rồi. Truyền lệnh, bắt Vương Độ có yêu tà quấy phá, mệnh Hà Nguyên thủy quân ngay lập tức phong tỏa đường sông, bất luận cái gì thuyền không được vượt qua, đem sự việc hiểu rõ lại nói. Dứt lời, hư lệnh một tiếng xoay người rời đi. Mấy tên pháp mạch trưởng lão nhìn nhau sững sờ, đều cười khổ lắc đầu, sôi nổi cáo từ rời đi. Lưỡng địa phủ quân đây là đòn kiêng lên, thượng quan gia chính là Thông Châu địa đầu xà, cùng Tu Di tông quan hệ gút mắt rất sâu, Vương Huyền thì là sang sông mánh hổ, bọn hắn ai cũng không thể chơi vào. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại có tứ hải môn Trần trưởng lão. Trần trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, Vương đại nhân xin lỗi, ta tứ hải môn bây giờ sụp đổ, bị hoàng tộc hợp nhất về sau, sau này tránh không được muốn cùng những thứ này Thông Châu hào cường liên hệ. Tuy nói lão phu cùng Mạc lão ca quan hệ không tệ, nhưng thủ hạ đệ tử muốn ăn cơm, chuyện này cũng không thể tham dự quá sâu. Vương Huyền mỉm cười nói, không sao cả. Trần trưởng lão nhìn xem náo nhiệt chính là, huống hồ Vương Mộ thì không có ý định vội vã rời khỏi. Trần trưởng lão không rõ ràng cho lắm, cười khổ chắp tay cáo từ rời khỏi. Vương Huyền thì quay người phân phó nói, phân phó các minh đệ, mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức, không được ra ngoài, còn có ngoại lai đồ ăn hết thảy phải cẩn thận kiểm tra thực hư, miễn cho bị người khác động tay chân. Đúng, đại nhân. Tiêu Trọng Nưu đã biết bắt Vương Độ có Hắc Sơn giáo tiềm ẩn một chuyện, ngầm hiểu gật đầu một cái. Căn dặn một phen về sau, Vương Huyền liền tiến về hậu viện. Trần Quỳnh cùng Sửu Phật Nhi đã trở về, hắn muốn nhìn là Tứ Hải môn Tư Đồ trưởng lão mang về thứ gì đó. Gặp qua Vương đại nhân. Tư Đồ trưởng lão khổ cực. Một phen hàn huyên về sau, Vương Huyền tầm mắt liền bị mấy cái kia đại hắc tủ gỗ pháp khí hấp dẫn, Tư Đồ trưởng lão, Tứ Hải môn ngàn năm tình báo, thứ này năng lực thả xuống được. Tư Đồ trưởng lão đuốt râu cười nói, tất nhiên không thể nào, nhưng hơi vật có giá trị, bao gồm huyền chí, vật chí, các nơi đại sự nội tình, cũng không có rơi xuống. Sau này chế tạo đồng dạng pháp khí, liền có thể tổ hợp tiến hành thôi diễn. Vương Huyền hứng thú, nhưng có Thiên Đô Tiên Thành tình báo. Tư Đồ trưởng lão sắc mặt lập tức lúng túng, cái kia, trăm năm trước tổng đàn từng không hiểu bốc cháy, về Thiên Đô Tiên Thành tất cả tài liệu, cùng với lịch đại hoàng tộc mộ huyệt tài liệu, toàn bộ tổn hại. Vương Huyền im lặng nói, việc này có chút kỳ quặc a. Tư Đồ trưởng lão cười khổ nói, xác thực vô cùng kỳ quặc, chẳng qua môn chủ không cho truy đến cùng, chúng ta cũng không thể tránh được. Lời này vừa nói ra, Vương Huyền lập tức sáng tỏ. Chuyện này, đoán chừng cùng kia điệu tiên cố thương hải thoát không được quan hệ. Lập tức Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, không biết, nhưng có này bắt Vương Độ tình báo. Cái này dễ nói. Tư đồ trưởng lão cởi mở cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên khảm đồng phù cổ quái thực thi, chèn một ngăn tủ. Rắc rắc rắc. Cùng với một hồi cơ quan tiếng động, tủ gỗ trên khí tức lưu chuyển, một hộp nhỏ chậm rãi bắn ra, bên trong toàn bộ là hơi mỏng đồng phiến, mơ hồ năng lực nhìn thấy lom xuống chữ viết. Tư đồ trưởng lão cầm lấy về sau, trầm giọng nói, Bát Vương độ tình báo không ít, xa đến Trích Tiên Trạm Bát Vương, đến bây giờ giang hồ bí văn, đại nhân muốn biết cái gì? Vương Huyền con mắt híp lại, nơi này từng có ngoan yêu ẩn hiện. Ngoan yêu, thuộc dị yêu chí, đợi lão phu điều tra thêm. Thứ này không biết dùng cái gì phân loại pháp, Tư đồ trưởng lão rất nhanh rút ra một tấm đồng phiến, có rồi, đại sở cảnh hoa trong năm, Thông Châu một đời có điệu tiên hào hắc thạch chân quân, tọa kỵ chính là một đầu ngoan yêu, tương truyền bị chém ở Bát Vương độ. Ngay tại Vương Huyền tìm đọc tài liệu đồng thời, Bát Vương độ ngoại vận trên sông, đột nhiên xuất hiện từng chiếc chiến thuyền, thân thuyền khảm nạm đồng phủ, bốn phía đều bắc nọ sàng. Dưới ánh trăng dương buồn pha sóng, vài phong nghiêm nghị. Sông đóng băng. Theo trên thuyền ra lệnh một tiếng, lập tức nọ sàng bắn ra to bằng cánh tay đồng liên, rào rào. Đem tất cả chiến thuyền tương liên, thiết tỏa hoài giang. Cùng lúc đó, lại có từng chiếc bảy biện trận pháp tế đàn thuyền nhỏ bị bỏ xuống, rầm rầm rầm. Sóng nước vang khắp nơi, tùy theo trên mặt sông che kín dương mù dày. Độ khẩu trong thanh lâu, một tên đầy người hình xăm tuấn tú hòa thượng nhìn qua mặt sông cảnh tượng, sắc mặt tâm trầm. Chương 377, đêm tối ngã ba đường, các phương đều tính toán. Chương 377, đêm tối ngã ba đường, các phương đều tính toán. Buồng lò sưởi trong mùi thơm lưu động, lụa mỏng màn. Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão nhìn qua phía trước tuấn tú hòa thượng bóng lưng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, này nên làm thế nào cho phải? Vừa rồi ta đi dò xét, thượng quan thu hùng hổ dọa người, Vương Huyền một bước cũng không lường, náo thành bây giờ cục diện, lỡ như làm hư chúng ta đại sự, cũng oán hoàng mi kia ngu xuẩn. Tuấn tú tăng nhân hung hăng nhìn chằm chằm một chút trên sông, xoay người nói, giáo chủ không biết bị kia ngụy ưu đế rót cái gì thuốc mê, bước xuống chúng ta mà đi, còn nói thoái vị cùng ta, hoàng mi phụ tả, đơn thuần nói bậy. Trong giáo bây giờ chỉ còn mèo con mấy cái, hoàng mi tên kia lại sát ý nhập ma, còn chạy tới làm cái gì sát thủ, tâm ta thông báo bị hắn liên lụy, không ngờ rằng hay là tránh không khỏi. Sớm biết lúc trước, nên trừ ra này mối họa. Nộ khí bộc phát, hòa thượng trên mặt đột nhiên mọc ra lông đen, đồng thời khuyển nha bạo lồi, đâu còn có phương pháp tài tuấn tú bộ dáng. Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão sau khi thấy lại cũng không kinh ngạc, ngược lại ôn nhu quyến rũ, lang quân chớ tức, đúng rồi. Kia hoàng mi rốt cục dùng đến cái gì thuật pháp, có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều cao thủ như vậy? Giám mộng thuật thôi. Tuấn tú hòa thượng hít một hơi thật sâu ngăn chặn nộ khí, gương mặt thì khôi phục bình thường, khinh thường nói, đây là giáo chủ theo ngụy ưu đế chỗ nào đạt được, truyền cho chúng ta, như vị thần quân pháp tướng thi triển, ai cũng không phòng được. Ngô trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, lập tức con mắt khẽ động, khoe miệng lộ ra ý cười, lang quân, nếu là chúng ta đem hoàng mi hành tung lộ ra, phụ quân cũng mất lý do dừng lại. Đang nói, ngoài cửa sổ đột nhiên ông tắc hưởng, bay tới một vật, rõ ràng là chỉ trưởng cánh lông vũ nô công, toàn thân hắc vụ lượn quanh. Tuấn tú hòa thượng nhíu mày, mặc cho nô công ghé vào bàn tay mình tâm, quan sát cánh lông vũ chấn động, lập tức sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Quảng Đức viện bên ấy thất thủ, Vương Huyền tên kia chẳng biết tại sao đột nhiên đuổi tới, hàng ma sử đã mất vào hắn tay. Nô trưởng lao quá sợ hãi, nếu không có hàng ma sử, căn bản đinh không chết ngoan yêu lệ phách, ta đã liên tục mấy tháng chụp xuống linh tài, như bị phát hiện. Gấp cái gì? Tăng nhân một tiếng quát lớn, lập tức ánh mắt trở nên âm tàn. Hảo hảo kế hoạch, lại bị Hoàng Mi cùng Vương Huyền ngắt lời, nếu như thế, vậy liền đem thủy triệt để quấy đủ. Người âm thầm thả ra tiếng gió, nói ta Hắc Sơn giáo phó giáo chủ Hoàng Mi đạo nhân, chính là hung thủ, giờ phút này đang trốn nút trong Bát Vương độ, muốn vì giám mộng thuật giết người tu luyện tà pháp. Dùng Hoàng Mi thu hút bọn hắn chú ý, đến lúc đó ta lại dùng bí pháp dụ ra ngoan yêu lệ phách quấy phá, bọn hắn một khi dùng hàng ma sử định chết ngoan yêu, chúng ta thì ngay lập tức bước vào. Lô trưởng lão cao mày nói, Hoàng Mi giết người, đoán chừng sớm đã trốn xa, lỡ như bọn hắn không tin. Tuấn tú tăng nhân âm tàn cười nói, sẽ giám mộng thuật cũng không chỉ là Hoàng Mi. Phủ quân trụ sở bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Tư đồ trưởng lão, chỉ chút này sao? Nghe xong về ngoan yêu ghi chép, Vương Huyền trực giác có chút không đúng. Nếu chỉ là lệ phách, Hắc Sơn giáo yêu nhân không cần đại động can qua như vậy. Tư đồ trưởng lão đuốt râu cười nói, dĩ nhiên không phải, nếu chỉ là như thế, lão phu có thể không lấy ra được. Dứt lời, xoay người nói, bày trận, dùng thôi diễn thuật. Đúng, trưởng lão. Lúc này liền có vài chục tên đệ tử vượt qua đám người ra, từ trong ngực rút ra khéo léo pháp kỳ, vây quanh tủ gỗ, vì cựu cung bắt quái chỗ đứng, theo tư đồ trưởng lão ra lệnh một tiếng, cùng nhau nắn pháp quyết. Tư đồ trưởng lao chân thủ trung ương, nắn pháp quyết, trong miệng niệm tụng nói, thiên phú âm dương, ngũ hành hóa sinh, thần cơ nhất tuyến, động tuệ giao triển. Pháp trận trong linh khí xoay quanh mà lên, trong nội viện tiếng gió rít gào. Kết kết. Pháp trận trong tủ gỗ cơ quan nhưng vẫn được bắt đầu chuyển động, vì ghi chép ngoan yêu tình báo viên kia đồng phiến làm trung tâm, trên dưới trái phải di động phương hướng. Tiêu Trọng Nưu như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai là bút thuật. Thấy Vương Huyền hỏi ánh mắt, hắn đội vàng nhỏ giọng nói, thuật bói toán, rất là huyền diệu, phần lớn là giang hồ lừa dối thuật, nhưng chân chính bút thuật lại có thể thông qua âm dương quẻ tượng thôi diễn. Tại hạ ngẫu nhiên nghe một vị tiền bối đã từng nói, sơn có dương, tất có âm, thiên có ánh sáng tất có ám, quan nhật nguyệt luân chuyển có biết bốn mùa, bây giờ lịch pháp chính là dưới đây mà đến. Đơn giản mà nói, chính là quan một lá có biết thu, phàm là nhân lực có cuối cùng, cho nên mỗi nhà pháp mạch cũng cần mượn nhờ ngoại lực, như thái nhất giáo xã tắc thần đàn xem sao thuật, âm môn vu giáo bách quỷ lên đồng biết chữ, này tứ hải môn thôi diễn thuật cũng có thể cùng loại. Đang nói, tủ gỗ chuyển động đột nhiên dừng lại, một tấm đồng phiến bắn bay mà lên, bị tư đồ trưởng lão một cái tiếp được. Hắn nhìn một chút, trầm giọng thì thầm, Bát Vương độ có long thổ thủy dị tượng, mạch nước ngầm chợt hiện, bao năm qua đến hủy thuyền vô số, từng có người chui vào Hà Trung thấy linh quang bốc lên, đồn đãi bảo vật xuất thế, sau đó không ít cao thủ dò xét, chẳng được gì. Nay dị tượng đại sở trong năm liền đã xuất hiện, tính toán thời gian, hẳn là tại Ngoan Yêu bị chạm chết sau. Vương Huyền lần này triệt để đã hiểu. Tứ Hải môn thôi diễn thuật, là đem liên quan tình báo tìm ra, về phần làm sao làm được, phải cùng những kia đồng tiến luyện chế liên quan đến. Trưởng lão bí thuật lệnh Vương Mỗ mở rộng mắt thấy. Vương Huyền đầu tiên là một tiếng tán thưởng, sau đó như có điều suy nghĩ nói, Long Thổ Thủy. Nhìn tới này bắt Vương Độ có khác bí mật, nhờ ngưng chuẩn thời khắc lưu ý hai bên mở, chú ý trong nước tiếng động. Mạc Vân Tiêu chắp tay nói, đúng, đại nhân. Cáo biệt mọi người về sau, Vương Huyền một mình về đến sương phòng, trên giường ngồi xếp bằng, mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Phong Lâm Hỏa Sơn pháp cùng tứ tượng tam tài trận sớm đã dung hợp hoàn tất, lúc gần đi liền chuyển thụ cho chúng tướng diễn luyện. Có rồi pháp môn này, chỗ tốt lớn nhất chính là quân trận biến hóa càng thêm linh hoạt, đơn nhất mặt quân kỳ liền có thể diễn hóa tứ linh độ thuật, chẳng qua đều có thiên bể. Như Mạc Vân Tiêu trưởng quản Thanh Long kỳ, cũng có thể dùng ra chu tức cùng Bạch Hổ độ thuật, nhưng Thanh Long độ uy lực càng mạnh. Tất nhiên, cái này cần luyện chế mới quân kỳ, cũng đúng thế thật Vương Huyền trước giờ chạy tới thần đâu nguyên nhân. Mới quân kỳ phí tổn không ít, cẩm tú các bên ấy đã đáp ứng, nhưng có nhiều thứ còn muốn cùng hắn tiến hành thương thảo. Vương Huyền bây giờ đang thôi diễn, chính là từ Tần Châu Vương chỗ nào lấy được Hỗn Nguyên luyện hình thuật. Trải qua trong khoảng thời gian này, tiến độ đã đạt tới 23. Vương Huyền thì không thèm để ý, thôi diễn công pháp tốc độ vốn là chậm chạp, nếu là lúc trước danh vọng, không nên hao phí cái 3 năm 2 năm. Tính toán thời gian, thượng nguyên ngày hội cung yến trước, hẳn là có thể đủ hoàn thành. Hắn mấy tháng trước tấn cấp thôn tặc, đúc thành thần binh chi khu, tương đương với đem tự thân chế tạo thành một pháp khí bại hoại. Bước kế tiếp phi độc sát luân, chính là muốn tu ra nhục thân thần thông, này thần thông không chỉ về huyết mạch, thì hòa luyện hóa linh vật liền còn đến, nội tình càng mạnh, tu luyện ra thần thông uy lực càng mạnh. Vạn kiếp đoán thân pháp chính là binh gia tu sĩ tích lũy thôn tặc cảnh nội tình pháp môn, chẳng qua bây giờ không có tốt thiên địa dung lô, thì hấp thụ không đến đầy đủ tinh sắt thành tiểu cựu chuyển kiếp quang, chỉ có thể tìm phương pháp khác tăng cường nội tình. Này Hỗn Nguyên luyện hình thuật chân khí hùng hồn có thể xưng thứ nhất, thôi diễn sau khi hoàn thành lại dung nhập Thái Hư Âm Dương Quyết cũng là một cái rất tốt đường. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền vào chỗ băng ngã, theo hô hấp, trên người kim quang bắt đầu không ngừng lấp lóe. Bóng đêm dần dần sâu, Bát Vương Độ chỉ có lẻ thẻ đèn đuốc. Dưới ánh trăng, vận hà sóng cả cuộn cuộn, Hà Nguyên phủ quân bày ra trận pháp, có thể trên mặt nước sương trắng bốc lên. Bài giáo tổng đàn bên trong, bản địa đàn chủ Quách Tỷ trong phòng khoanh chân tu luyện, trung quanh triều tịch âm thanh không ngừng. Hô đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, cửa sổ một tiếng quạt kẹt mở ra. Dưới ánh trăng, trong sương phòng dần dần trở nên tối tăm. Quách Tỷ mí mắt bắt đầu rung động kịch liệt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Không đầy một lát, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, đầy mắt sợ hãi, khuôn mặt vặn mèo, thẳng tắp té ngã trên đất, trong mắt dần dần chết hào quang. Sáng sớm, Vương Huyền phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt, trên người kim quang thì dần dần ám đạm. Hắn khẽ lắc đầu, Thái Hư Âm Dương Quyết tu thành về sau, thể nội sinh ra tiên thiên âm dương bản, ngày bình thường tự động vận chuyển, đã đạt tới bình cảnh, tu luyện cũng là mải mà thôi. Nói thật, nếu muốn tấn cấp phi độc sát luân, vì trước mắt hắn tu vi đã đầy đủ, nhưng căn cơ nông cạn, còn muốn đi lên liền khó càng thêm khó. Đúng lúc này, Tiêu Trọng Nưu đội vàng đi vào trong nội viện, chắp tay trầm giọng nói, đại nhân, xảy ra chuyện. Vương Huyền nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu Trọng Nưu trầm giọng nói, tối hôm qua, bài giáo bản địa đàn chủ Quách Tỷ, cùng với mấy tên giang hồ khách đồng thời chết bất đắc kỳ tử, tử trạng cùng những kia người La gia giống nhau như lúc. Còn có, sáng nay bắt Vương Độ có đồn đãi, hung thủ chính là Hắc Sơn giáo phó giáo chủ Hoàng Mi đạo nhân, chính lặng trong chỗ tối tùy thời hại người. Ồ. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, kẻ sai khiến đánh lén Quảng Đức viện là Hắc Sơn giáo bất lao tăng, bây giờ lại toát ra cái Hoàng Mi đạo nhân, nếu không phải nghe nhìn lẫn lộn, vậy cái này hai người liền không phải một đường. Tiêu Trọng Nưu gật đầu nói, đại nhân cùng ta suy đoán giống nhau. Còn có, Thông Châu Vương phủ sáng nay cũng chính thức phát ra quân lệnh, muốn ta chờ phối hợp Hà Nguyên phủ quân, quét sạch yêu tà trước không được rời đi. Hừ, cái vã mà thôi. Vương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, này Thông Châu thượng quan gia, nhất định là chịu La gia tâm ý, đem chúng ta kéo ở chỗ này, tất có chuẩn bị ở sau đường đối. Không nổi, đem những kia Hắc Sơn giáo đồ nắp kỹ, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Hắc Sơn giáo yêu nhân ẩn nút, giết người tà pháp vô thanh vô tức, ngay cả La gia luyện khí hóa thần trưởng lão cùng bài giáo đàn chủ cũng tránh không khỏi, lúc này liền tại bắt Vương Độ dẫn tới hỗn loạn. Tránh ra, các ngươi muốn làm gì? Phong đường sông, ngay cả đường lên núi cũng phong tỏa, hẳn là muốn cho chúng ta đợi chết. Hà Nguyên phủ quân khinh người quá đáng. Bắt Vương Độ hậu sơn yếu đạo, lít nha lít nhít chen lấn không ít giang hồ khách, mỗi cái tiếng oán than dậy đất. Mà tại trước bọn họ phương mấy đầu yếu đạo bên trên, đều có mấy trăm phủ quân lượt trận, cung nọ lên dây cùng, sát khí đằng đằng. Vận Hà trên chiến thuyền, Hà Nguyên đô úy thượng quan Thu đứng chắp tay, chằm chằm vào phương xa độ khẩu, khóe miệng lộ ra ý cười. Bên cạnh một lão giả chắp tay nói, đa tạ thượng quan đô úy, ngài muốn tam thần thủ La gia đã tìm thấy, ít ngày nữa liền sẽ đưa đến trong phủ. Chúng ta đã thăm dò được tứ hải môn chủ hành tung, để cạnh nhau ra thông tin, như hắn biết được bản môn nội tình bị trộm ra, nói thế nào cũng phải có chỗ tỏ vẻ. Không sao cả. Thượng quan Thu khoát qua tay, mỉm cười nói, tối hôm trước Hắc Sơn giáo đánh bất ngờ Quảng Đức viện, Hắc Sơn giáo lại tại nơi đây hoạt động, cho dù không có La gia yêu cầu, bản quan cũng muốn nhúng tay vào. Nói xong, nhìn về phía dưới chân nước sông, Hắc Sơn giáo muốn tìm hàng ma sử chém giết Ngoan Yêu Lệ Phách, lại là để cho ta nhớ tới trong tộc một tin đồn, không ngờ rằng lại nơi đây. La gia lão giả sững sờ, mỉm cười nói, nghe đôi bí ý nghĩa, nơi này hẳn là có bảo. Đương nhiên là bảo. Thượng quan Thu trong mắt lóe lên một tia tham lam, với lại là điệu tiên pháp bảo. Chương 378, sát cơ âm thầm đấu, Tuyết Dạ Hạ yêu ra, 1, chương 378, sát cơ âm thầm dấu, Tuyết Dạ Hạ yêu ra, 1, địa tiên pháp bảo. Pháp bảo nguyên bản thì thưa thớt, hay là địa tiên di vật? La Gia lão giả lấy làm kinh hãi, không còn dám hỏi nhiều. Loại cấp bậc này bảo vật đầy đủ để người điên cuồng, hắn chỉ là cái truyền lời cho dù chết ở chỗ này, gia tộc cũng sẽ không truy cứu. Thượng quan Thu Dương Dương cười một tiếng, không để ý đến, nhìn qua xương sớm bên trong bắt vương độ, trong mắt sát cơ lưu động. La Gia treo chọc địa tiên đến, độ khẩu còn có Vĩnh An phủ quân, những thứ này cũng không trọng yếu, bọn hắn lại không biết được nơi đây có bảo, chỉ cần châm ngòi nhường hai phe xung đột là đủ. Phiền phức là những kia Hắc Sơn giáo đồ, các loại bố trí đều là đoạt bảo, nhất định phải đầu tiên kiểm tra. Nghĩ được như vậy, Thượng quan Thu không do dự nữa, trầm giọng hạ lệnh, báo tin trên mở, bát vương độ yêu tà quái phá, bản quan phụng mệnh điều tra yêu nhân, từng nhà tìm cho ta. Ra lệnh một tiếng, lúc này có 2000 quân sĩ theo mỗi cái trong khoang thuyền tuân ra, toàn thân trọng giáp lại thân hình linh hoạt, bay lên không bật lên, dẫm lên vượt ngang vận hà đồng liên, rào rào đi vào trên bờ tập kết, nhanh chóng bước vào độ khẩu. Trên thuyền La Gia lão giả sau khi thấy, vội vàng xu định nói, nghe nói Thượng quan đô úy lúc tuổi còn trẻ từng tại biên quân lịch luyện, quả nhiên luyện binh có nói. La huynh nói đùa. Thượng quan Thu trong mắt cũng không tốt sắc, trầm giọng nói, ta đã tìm hiểu qua, Vinh An phủ quân lúc đến, lại dùng ra quân trận độn thuật đạp thủy mà đi, luận tinh nhuệ đã không thua biên quân. Vương Huyền vì sức một mình, bước đến mỗi nhà phái ra lão bối anh tài, gánh chịu nổi Tịnh Châu hung hổ tên, không hổ là thái tử coi trọng người, như thế binh gia mỹ ngọc, và ở thao thiết quân chuyện đương nhiên. Câu chuyện nói được La Gia lão giả trợn mắt há hốc mồm. Ai ngờ, Thượng quan Thu lại lời nói xoay chuyện, mỉm cười nói, chẳng qua sao, thao thiết quân đại quyền lại không thể bị hắn khống chế, biết đánh trận vậy liền đi tồi thành nổ trại, chúng ta chỉ cần ở hậu phương cướp đoạt Nam Tấn thị tộc nội tình là đủ. Người La Gia muốn quyền, đơn giản tự vệ, nhưng ta mấy nhà muốn thế nhưng lớp vải lót, La huynh có thể đem nguyên thoại truyền đạt, đây cũng là ta mấy châu yêu cầu. Rốt cuộc, hổ hủy khốn tại túi bên trong, quả thực đáng tiếc, không bằng bộ cái dây cương vì bọn ta sử dụng. La Gia lão giả sau khi nghe xong, trong mắt âm tình bất định. Đại Yến thành lập thao thiết quân, hoàng tộc thế gia pháp mạch truy cầu không giống nhau, đại khái có thể chia làm tam phái. Một phái tụ tại thái tử dưới trướng, phía bắc phương thế gia làm chủ, nhưng trong đó thì có ngoại lệ, như Lương Châu bị gia dã tâm không nhỏ, Điền Châu lệnh hồ gia nghị không chế cộng đồng mạng, thì gia nhập thái tử một phương. Một phái là La Gia cầm đầu Nam Phương các châu, cùng Nam Tấn chỉ cách nhìn cựu khúc thiên hà, âm thầm thương mậu lui tới, thu lợi tương đối khá, đại chiến cùng nhau liền trở thành tiền tuyến, đến lúc đó đại quân hội tụ đóng quân, nếu không có quyền, liền sẽ mặc người nắm bóp. Còn có một phái chính là Trung Bộ Kỳ Châu, thái độ không rõ. Hắn lần này tới trước, không chỉ là ngăn cản Vương Huyền, một cái khác nhiệm vụ trọng yếu, chính là lôi kéo Trung Bộ Kỳ Châu. Hiện tại xem ra, này mấy nhà chỉ nghĩ thừa dịp lợi lợi. Thượng quan Thu ý nghĩa rất rõ ràng. Trung Bộ này mấy nhà sẽ không cản trở Vương Huyền, nhưng sẽ hạn chế hắn quyền lợi, tại đại chiến bên trong giành chỗ tốt. Đồng dạng, La Gia cầm đầu Nam Bộ mấy châu như đẩy ra anh tài lãnh binh, bọn hắn cũng sẽ không để bụng, đồng dạng cần trao đổi ích lợi. Tham, quá tham. La Gia lão giả mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Bảo hộ lột ra, sao lại đơn giản như vậy? Vương Huyền ngay cả Ngụy gia lão tổ cũng âm một cái, này mấy nhà quả thực ý nghĩ hao huyền. Trong lòng oán thầm, lão giả trên mặt lại là nụ cười khiêm tốn, thượng quan đại nhân lời nói, tại hạ nhất định đưa đến. Đang khi nói chuyện, độ khẩu đã là một hồi đại loạn. Bắt Vương độ tam giáo cửu lưu hội tụ, những kia bị vây ở nơi đây du thương tất nhiên là không dám nhiều lời, nhưng một ít có huyết tính khó tránh khỏi cùng phụ quân phát sinh cãi vã, thậm chí động thủ. Nghỉ, giết người rồi. Trong khách sạn, một tên bạch bảo công tử trợn mắt há hốc mồm. Ngày hôm trước hắn cùng một đạo môn đệ tử phát sinh cãi vã, bị hắn đánh cắp vào mèo, đuổi tới người lại bị đánh một trận, khốn tại nơi đây, có chút thất vọng. Ngay tại vừa nãy, người kia cùng Hà Nguyên phủ quân xảy ra tranh chấp, ỷ vào thân pháp cao minh muốn chạy trốn, lại bị bắn thành con nhím. Ngắn ngủi mấy ngày, lãng mạn giang hồ trở nên tàn khốc như vậy. Giang hồ đi khắp, sinh tử khó liệu, chiến trường tung hành, ra ngựa bốc hơi. Bạch bào công tử trong mắt đã có một tia hối hận. Về đến nhà phụng dưỡng song thân, có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Tứ Hải môn Trần trưởng lão sắc mặt khó coi, bị phủ quân này náo trò, hắn này đường khẩu thứ bị thiệt hại không nhỏ. Càng quan trọng chính là, Tứ Hải môn còn sót lại uy danh không còn sót lại chút gì, sau này sợ là rốt cuộc chấn không được chẳng tử, cây đổ bầy khỉ tan đã thành tất nhiên. Bài giáo Liêu trưởng lão càng là hơn ánh mắt u ám. Bài giáo người chết, càng là hơn trọng điểm loại bỏ đối tượng, phủ quân tay chân không có nặng nhẹ, làm cho một mớ hỗn độn. Trong lòng bọn họ đồng thời thì dâng lên hoài nghi. Thượng quan Thu cũng coi là lão giang hồ, đồng thời đắc tội nhiều người như vậy, rốt cục muốn làm cái gì? Về phần Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão thì không chút nào lo lắng. Nhân tình bất lao tăng trốn ở trong mật thất dưới đất, vì trận pháp ngăn cách khí tức, xông tới điều tra quân sĩ, chú ý thì đều bị quần áo bại lộ các nữ tử thu hút. Nôn ngữ treo chọc ở giữa, liền thoải mái hổ làm quá khứ. Về phần Vĩnh An phủ quân trụ sở thì không ai quấy rầy. Sôi nổi hỗn loạn, thẳng tới giữa trưa mới coi như thôi. Hà Nguyên phủ quân tìm là Hoàng Mi đạo nhân, nhưng ở này quay phá lại là bất lao tăng, tự nhiên không thu hoạch được gì. Vương Huyền Tơ ơ lạnh nhạt, hắn hiểu rõ thượng quan Thu cử động lần này cũng không đơn thuần, chỉ sợ cùng Hắc Sơn giáo bình thường, cũng là vì Hà Trung bảo vật. Đến cùng là cái gì, như thế thu hút người? Bất chi bất giác, màn đêm lần nữa giáng lâm. Vừa mới tỉnh rồi một ngày, bầu trời lần nữa mây đen dày đặc, đêm không trăng không ánh sáng, phi tuyết từ từ. Kẹt 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 kẹt. Điểm điểm đèn lồng tại trong gió đêm có hơi lay động, chiếu lên đầy đất tuyết động một mảnh mờ nhạt, tử quán trà lâu thì yên tĩnh một mảnh. Hiểu rõ yêu nhân tiềm ẩn giết người, bất kể giang hồ khách hay là du thương, đều sợ mất mật không dám vào ngủ, huống chi là uống rượu mua vui. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có Hà Nguyên phủ quân xếp hàng tuần tra tiếng bước chân theo đường đi chuyển đến, để người có chút một tia cảm giác an toàn. Tiên một kỳ duyên vĩnh an phủ quân trụ sở bên trong, nam dạp trên mặt đất A Phúc đột nhiên ngẩng đầu, lỗ tai run run, khinh thân gầm nhẹ. Khuynh chân ngồi ở trên giường Vương Huyền thì mánh nhưng mở mắt, lấy ra viên quang phân ảnh kính đồng thời, tiểu bạch thì hóa thành một đạo hắc ảnh, vô thanh vô tức bay lên bầu trời đêm. Viên quang phân ảnh kính bên trên, tất cả Bát Vương độ và chúng quanh sông núi đều ở trong mắt. Tối hôm qua tu luyện không hề để ý, tối nay Vương Huyền tự nhiên là lệnh A Phúc thời khắc nghe lén độ khẩu tiếng động. Bây giờ viên quang phân ảnh kính luyện chế pháp môn đã thôi diễn thăng cấp, có thể xem xét linh khí trận pháp, không thua tại lão yêu hoàng nguyên tử trong tay nguyên bản. Độ khẩu bên trong, các loại linh quang lấp lóe. Bắt mắt nhất tự nhiên là Vĩnh An phủ quân, huyết sát sát khí ở trên không bốc lên, đem toàn bộ trụ sở bá phủ. Tiếp theo chính là Hà Nguyên phủ quân, bọn hắn chia binh sau một bộ phận chiến thuyền lưu thủ, một bộ phận độ khẩu tuần tra, lại chưa liệt quân trận, màu máu sát quang cực hắn đạm mỏng, nhưng thiết tỏa hoành giang trận pháp lại là bất phàm. Sau đó là tứ hải môn, bài giáo, thích khách môn và pháp mạch trụ sở, sôi nổi bố trí trận pháp phòng ngự, hoặc âm khí ung tùm, hoặc thủy khí cuồn cuộn. Thậm chí mỗi cái trong khách sạn cũng không ít giang hồ nhân sĩ trong phòng đâm trận kỳ, hoặc dứt khoát tế lên pháp khí. Tất cả độ khẩu, chim sợ cành con vô số. Vương Huyền ánh mắt thì nhìn về phía độ khẩu lớn nhất thanh lâu. A Phúc nghe được một tia mịt mờ quỷ dị tiếng vang, chính là đến từ nơi đây, với lại Hồng Đăng phản thực lực không yếu, lại chưa bố trí trận pháp, quả thực khả nghi. Kỳ quái hơn là, A Phúc rõ ràng nghe được tiếng động, viên quang phân ảnh kính lại không nhìn thấy linh khí ba động, cái gì thuật pháp có uy lực như thế? Chương 378, sát cơ âm thầm dấu, Tuyết Dạ Hạ yêu gia, 2, chương 378, sát cơ âm thầm dấu, Tuyết Dạ Hạ yêu gia, 2, Vương Huyền trong lòng càng thêm tò mò, rời khỏi xương phòng dặn dò một tiếng, liền lặng yên không một tiếng động bay lên không bật lên, như đại điểu rơi vào tứ hải môn một chỗ trên nhà cao tầng, xa chuyển trúc long nhãn. Dương mắt nhìn khí, cũng không dị thường. Âm nhãn quan hồn, lại phát hiện kỳ quặc. Chỉ thấy kia thanh lâu hậu viện dưới hòn non bộ, một cô gợn sóng linh quang bay lên, rõ ràng là Hắc Sơn giáo dâm tự tà thần Hắc Thạch chân quân bộ dáng, quanh thân linh quang lấp lóe, một cô quỷ dị ba động hướng ra phía ngoài quyết tán. Cỗ lực lượng này tựa như coi như không thấy trận pháp cách trở, nhanh chóng đem tứ hải môn bên trong mấy người, cùng với trong khách sạn một ít giang hồ khách bao vây. Những người đó hồn phách bắt đầu kịch liệt rung động, thất phách trong trừ bế như muốn thoát thể mà ra. Giá mộng thuật. Vương Huyền trong nháy mắt đã hiểu đối phương thuật pháp. Chẳng thể trách tất cả mọi người là túi mật vỡ tan, kinh hãi mà chết, trừ bế đối ứng thất tình chi sợ, dùng cái này thuật dẫn tới hồn phách ly tán, tự nhiên có thể nhiếp hồn giết người. Vương Huyền con mắt híp lại, hiện lên một tia sắc cơ. Giá mộng thuật cùng Ngụy U Đế thoát không được quan hệ, chụp tới hỏi một chút, nói không chừng có thể tìm tới một tia manh mối. Nhưng mà hắn còn chưa động thủ, nhưng lại sinh dị biến. Vâng. Một gian khách sạn dưới mặt đất hầm rượu, lặng yên không một tiếng động lưu ra đạo thân ảnh, áo bào đen hoàng cần, chính là Hắc Sơn giáo hoàng mi đạo nhân. Trên mặt hắn tràn đầy âm tàn ý cười, từ trong ngực lấy ra cái hắc sắc yêu tượng, nắn pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó phất tay bắn ra một thanh hắc một kiếm. Nghỉ. Một kiếm chính giữa kia hắc thạch chân quân tà thần âm hồn, giá mộng thuật pháp lúc này bị đánh gãy, bên trong thuật mấy người thì bất tỉnh đi. Hắc thạch chân quân chỉ là một sợi tàn hồn biến thành tà thần, sớm đã ký ức hoàn toàn biến mất, bị hắc một kiếm đâm trúng về sau, càng là hơn hóa thành từng đạo linh quang, bị hoàng mi đạo nhân trong tay điều tượng đều hấp thụ. Rào rào. Thanh lâu dưới hòn non bộ tuyết động vỡ vụn, một vệt ánh sáng thủ lĩnh ảnh nảy ra, đầu tiên là nôn một búng máu, sau đó hướng về đạo nhân lao thẳng tới. Hai người đều là khảm ly giao vị chi cảnh cao thủ, trong lúc xuất thủ sát cơ dầu dếm, u hỏa ánh máu lấp lóe, lại không hề âm thanh, ngay cả cách đó không xa ngõ tối tuần tra quân sĩ thì không có phát hiện. Đúng lúc này, thanh lâu nóc nhà lại xuất hiện một bóng người, thân hình thướt tha, chính là Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão. Nàng cắn răng nghiến lợi, nắn pháp quyết, trong tay áo lập tức thoát ra từng đạo bóng đen, lít nha lít nhít lại toàn bộ là miêu quỷ. Miêu tính linh dị, luyện thành tà quỷ uy lực bất phàm, chẳng qua thì thường xuyên phản vệ, Ngô trưởng lão không còn nghi ngờ gì nữa thiện ở đạo này. Mắt thấy bất lao tăng có giúp đỡ, Hoàng Mi đạo nhân cười hắc hắc, trong tay điêu tượng nhoáng một cái, cả người liền trong nháy mắt chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Phương pháp này, lén lén Quảng Đức viện yêu nhân từng dùng qua, Hoàng Mi đạo nhân sử dụng ra, càng rõ rệt bất phàm. Bất lao tăng nhưng thật giống như hiểu rõ đối phương muốn đi đâu nhỉ, cùng Ngô trưởng lão nói một tiếng, liền bay lên không bật lên, hướng hậu sơn mà đi. Tuyết Dạ yên tĩnh, tựa như vừa nay chiến đấu chưa bao giờ xảy ra. Ba người vừa đi, liền lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại nóc nhà, chính là bài giáo Liêu trưởng lão, Thứ Hải môn Trần trưởng lão cùng thích khách môn Cựu trưởng lão. Mấy người liếc nhìn nhau, thì không nói nhảm, thần giao cách cảm đuổi theo. Vương Huyền lúc này mới theo nóc nhà hiện ra thân hình, khẽ lắc đầu, theo đuôi mà đi. Tuyết Dạ đen nhánh, sát cơ dấu dếm. Vương Huyền thu lại khí cơ, tại trong rừng rậm phi tốc đi tới, đạp tuyết vô ngân, như là quỷ ảnh. Hắn bây giờ đã đúc thành thần binh chi khu, luận đúng thân thể lực khống chế, xa so với tu sĩ cao hơn một đoạn, chỉ cần không vận chuyển kim quang cương sát hộ thể, rất khó bị người phát giác. Ken, ken. Hắn đang ngồi cảm thán tối nay náo nhiệt, xa xa trong sơn cốc liền truyền đến phi kiếm tiếng va chạm, đồng thời lục quang lấp lóe. Hoàng Mi, ngươi muốn chết? Hắc hắc, là ngươi khiêu khích trước, tiết lộ bần đạo nền móng, này thần quân hương hỏa lại làm bồi thường. Lang quân, liên thủ giết địch, chớ để hắn làm hư đại sự. Hừ, hai người các ngươi gian phu dâm phụ, chẳng qua làm mưu đồ thần quân lục nghi bản, thật coi bần đạo là kẻ ngu. Lúc này đã rời xa độ khẩu, Hắc Sơn giáo nhị yêu thì không còn che giấu, lẫn nhau cũng đánh nhau thật tình. Bất lao tăng đã hiện ra nguyên hình, đúng là đầu sơn tiêu hóa hình, toàn thân lông đen, trung quanh nữ tử lệ phách vần quanh, thanh thế bất phàm. Hoàng Mi lão đạo cũng là sát ý sôi trào, hai mắt ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, lại đồng thời thúc đẩy bà binh ánh máu bốn phía phi kiếm, cùng Bất Lao Tăng cùng Ngô trưởng lão đánh đến tương xứng. Lục Nghi Bàn. Vương Huyền mặc dù trong lòng tò mò, nhưng cũng chưa lộ ra thân ảnh. Xa xa, bài giáo Liêu trưởng lão mấy người cũng cực lực cẩn tàng khí tức, không còn nghi ngờ gì nữa muốn đợi Nhị Yêu lưỡng bại câu thương. Oanh! Kiếm quang nổ tung, Nhị Yêu nhanh chóng tách ra. Hoàng Mi đạo nhân nhìn một chút trước ngực vết thương, cười lạnh nói, các ngươi vừa xứ liên thủ, cũng giết không được bần đạo, không bây giờ muộn ngưng chiến làm sao? Bất Lao Tăng sắc mặt âm trầm, trên người dần dần tuôn ra từng đoàn hắc quang, mơ hồ truyền đến từng tiếng anh hải khóc nỉ non. Thai hóa dị hình. Hoàng Mi lão đạo sắc mặt trở nên nghiêm trọng, liếc qua Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão, liền trong lòng hiểu rõ. Thai hóa dị hình yêu thuật cần từ Hà Sa, Bất Lao Tăng năng lực tu đến tình trạng như thế, này Hồng Đăng Phảng nữ tử đoán chừng không ít dùng lực. Nhưng mà, Bất Lao Tăng nhưng chưa hướng hắn ra tay, mà là bay lên trời, hắc quang như gió lốc cuốn về phía bên cạnh rừng rậm. Có người thăm dò. Hoàng Mi lão đạo cái nào còn không biết có chuyện gì vậy, đồng thời tế lên huyết quang phi kiếm, phối hợp ra tay. Liêu trưởng lão đám người hiểu rõ bại lộ, thì không tại ẩn giấu, bay lên không bật lên, riêng phần mình thúc đẩy phi kiếm pháp khí. Ngang. Đúng lúc này, xa xa độ khẩu một tiếng thê lương gào thét chấn động bầu trời đêm. Ngoan yêu lệ phách. Bất Lao Tăng trừng mắt, tại sao lại trước giờ hiện thân? Dứt lời, lại không quan tâm, cùng Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão lái kiếm quang bay lên trời, hướng độ khẩu bay đi. Tập đốc. Hoàng Mi lão đạo lập tức lạc đàn, kém chút bị Liêu trưởng lão một kiếm đâm trúng, sau khi mắng một tiếng lấy ra điêu tượng, muốn lần nữa thi triển bí pháp bỏ chạy. Đột nhiên, hắn lông tơ nổ tung, chỉ tới kịp ngẩng đầu, liền thấy một con năm đấm vàng đã gần đến trước mặt. Bành! Hoàng Mi đạo nhân đầu bị nện lõm xuống, óc vang khắp nơi, đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Vương Huyền thì đã thuận thế cướp đi hắc thạch chân quân thần tượng, không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra thái nhất giáo phong chấn phủ dán tại phía trên. Vương Đô Ý. Liêu trưởng lão đám người lấy làm kinh hãi. Vương Huyền hơi cười một chút, tối nay chắc chắn đủ náo nhiệt. Dứt lời, nhíu mày nhìn về phía xa xa, chỉ thấy nát nửa cái đầu Hoàng Mi đạo nhân lại vẫn không chết, đầu vỡ tan chỗ cục thịt chậm rãi nhúc nhích. Phong thái tuế. Vương Huyền hơi kinh ngạc. Hắn chỉ thấy Ngụy U Đế dưới trướng vô tướng lao tổ cùng nữ diễu tu thành này thuật, không ngờ rằng này Hắc Sơn giáo phó giáo chủ cũng có thể thành công. Chẳng qua đạo được rõ ràng kém một đoạn, không chỉ khôi phục chậm chạp, còn toàn thân co gắp, phát ra như dã thú kêu gào. Vương Huyền không nói hai lời trong nháy mắt đi vào trước mặt, âm dương huyền sát vận chuyển, biến hóa thái dương huyền sát, một trưởng nhấn dưới. Hô nóng bỏng ánh lửa tỏa ra bốn phía, Hoàng Mi đạo nhân thì nhanh chóng hóa thành than cốc, thân tử đạo tiêu. Liêu trưởng lão đám người thấy vậy sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn chỉ biết là Vương Huyền Long tinh phi vũ tiến kinh người, không ngờ rằng binh gia huyền sát cũng như thế vừa mãnh. Gia hỏa này còn có bao nhiêu át chủ bài? Vương Huyền có thể không để ý tới những người này ý nghĩ, gật đầu một cái, liền hóa thành một vệt kim quang phá không mà lên. Liêu trưởng lão và người đưa mắt nhìn nhau, thì ngự kiếm đi theo. Chỉ cần không phải đường dài truy kích, Vương Huyền ngự khí xuyên thẳng qua không một chút nào thua ở phi kiếm, đảo mắt liền tới đến độ khẩu. Chỉ thấy trên mặt sông đã sóng cả mấy liệt, Hà Nguyên phủ quân trên chiến thuyền hạ sốc này, thiết tỏa hoành giang trận pháp đã phá. Mà ở dưới sông, một khổng lồ bóng đen chính làm mưa làm gió. Chương 379, Ngoan yêu lệ phách hùng, trấn ma đoạt linh bảo. Một, chương 379, Ngoan yêu lệ phách hùng, trấn ma đoạt linh bảo. Một, độ khẩu vận hà bên trên đã loạn tung tung kéo. Cùng phong gào thét, sóng cả mãnh liệt, bay đầy trời tuyết còn chưa rơi xuống, liền bị sóng khí lại lần nữa cuốn lên. Hà Nguyên phủ quân đang tận lực ổn định chiến thuyền, bó đuốc hừng hực, la lên tiếng ồn ào không ngừng, càng có từng cây tên nọ bắn vào hà trung, ở vang nổ tung. Bát Vương độ người thì sớm bị bừng tỉnh, mã đầu đã sụp hủy, không ai dám tới gần, mỗi cái khách sạn nóc nhà sớm đã đứng đầy người, sợ mất mật nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Những kia chúng rồi dám mộng thuật quỷ xui xẻo tự nhiên đã bị phát hiện, nhưng loại thời điểm này ai còn nhớ được. Vương Huyền rơi xuống từ trên không, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một vòng. Hắc Sơn giáo Bất Lao Tăng cùng Ngô trưởng lão cũng không xuất hiện, không biết đi nơi nào, đoán chừng là nghĩ đục nước béo cỏ. Vương Huyền cũng không đoái hoài tới phản ứng. Lúc này Vĩnh An phủ quân thì đã xuất di chuyển, dùng ngựa liệt trận tại một chỗ trên đài cao quan sát, sát khí không ngừng hội tụ. Phủ quân tuyển được chỗ này đài cao thì rất có chú ý, đã không bị Hà Lãng tác động đến, cũng có thể ngay lập tức đầu nhập chiến đấu. Vương Huyền kim quang lóe lên liền tới đến trong trận, trầm giọng hỏi: có biết đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trọng Nưu chắp tay nói, "Bẩm đại nhân, Hà Nguyên phủ quân tại nửa đêm thời điểm, không biết tại Hà Trung bày ra trận pháp gì, thu hút hàng loạt quỷ nước cú hồn, sau đó này Ngoan yêu lệ phách lại đột nhiên xuất hiện, thương ba làm lãng." Tương Chuẩn thời khắc trên không trung giám thị, bởi vậy Tiêu Trọng Nưu thấy vậy rõ ràng. Vương Huyền gật đầu, vận chuyển trúc long nhãn, lúc này liền nhìn thấy một bức kinh người cảnh tượng, đáy sông chỗ sâu, quỷ nước cú hồn lít nha lít nhít hội tụ, một đầu như ngọn núi nhỏ bóng tối quanh thân khói đen cuộn, lại mơ hồ hình thành cái trận pháp, đem tất cả quỷ nước giam ở trong đó. Ngang lại là một tiếng thê lương tiếng gào thét vang lên, hắc vụ bên trong Ngoan yêu lệ phách đưa đầu ra sọ, độc giác lão nhà che kín lân phiến, lại có bảy phần tượng lòng, ba phần dường như ngoan. Những kia quỷ nước u hồn dường như trong nháy mắt liền bị xé rách, bị Ngoan yêu lệ phách đều nuốt vào trong bụng. Vương Huyền thấy vậy có chút kinh hãi. Đại Yến Siêu Sơn đồ bên trong ghi chép, cái gọi là lệ phách cũng là quỷ vật một loại, vạn vật sinh linh sau khi chết, nguyên bản hồn vào u minh, phách tán ở thiên địa, nhưng phách như tụ mà không tiêu tan, liền có thể hóa thành tà vật, biến thành lệ phách. U hồn còn có một tia ký ức, lệ phách thì không hề ý thức, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, thất phách biến thành lệ phách thì các có sự khác biệt. Tượng đầu này Ngoan yêu chính là thi cậu phách quấy phá, bình thường trông coi thi hải bồi không thể quay về, tập kích tới gần sinh linh. Mà này Ngoan yêu lệ phách không còn nghi ngờ gì nữa, chân long huyết mạch ngưng tụ, càng hợp thôn phệ tàn hồn lớn mạnh tự thân, hung mãnh bạo ngược. Hẳn là lần này phương chính là Ngoan Yêu thi thể. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Hà Trung, chỉ thấy kia thượng quan thu có chút nhíu nhác, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Ngoan Yêu lệ phách lại hung hãn như vậy, một bên quát lớn ổn định quân trận, một bên ngự kiếm bay lên Hà Trung, cho lão phu phá. Thượng quan thu một tiếng gầm thét, hùng hậu chân khí phun trào, tay phải nắm kiếm quyết, tay trái mạnh nhưng xuống dưới một nhấn. Oeng! Một to lớn sắc màu đỏ trưởng ấn xuất hiện, đánh vào Hà Trung, tóe lên cao mấy chục mét sóng nước, hướng về Ngoan Yêu mạnh nhưng chụp tới. Đây cũng là Ma Kha Kim Cương thủ. Vương Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có tứ hải môn tình báo nội tình, thượng quan thu đến về sau, tự nhiên đem người này nội tình tra rõ ràng. Thông Châu thượng quan gia, tổ tiên cùng Tu Di tông nguồn gốc rất sâu, thay Tu Di tông quản lý tục sự lập nghiệp, đến nay lớn nhỏ miếu quan kiến tạo cùng Phật môn đại dược, cũng do hắn xử lý. Gia tộc truyền thừa cũng là Phật môn pháp mạch, vì Long Tượng Kim Cương quan tưởng đồ làm chủ, kiêm tu các loại Phật môn bí pháp. Thượng quan thu chuyên dùng Ma Kha Kim Cương thủ, vì vậy xông ra thiết trưởng trấn sơn hạ uy danh, nghe đồn đã xem hắn luyện thành thần thông. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả, chẳng thể trách dám đi thần đô tranh hùng. Nhưng ngoài dự đoán là, nay trưởng mặc dù uy lực bất phàm, nhưng còn chưa tới gần, Ngoan Yêu Lệ Phách liền đột nhiên biến mất, xuất hiện tại một chỗ khác. Không chỉ thoải mái tránh thoát, Ngoan Yêu Lệ Phách còn dường như bị chọc giận, một tiếng ầm vang càng ra mặt sông, đem một chiếc khổng lồ chiến thuyền từ đó nhào thành hai đoạn. Trên bờ mọi người thấy vậy kinh hãi. Lệ Phách sở dĩ khó đối phó, còn có một cái nguyên nhân, chính là hắn có thể dung nhập thiên địa, nếu không hiện thân, căn bản là không có cách phát giác, tương đương với một loại kinh người độ thuật. Muốn chết. Thượng quan thu nổi giận đùng đùng. Hà Nguyên phủ quân là hắn tỉ mỉ chế tạo, thiên hướng về cộng đồng mạng. Một thì Thông Châu vốn là vận hà mạng dày đặc, thứ hai chính là thượng quan gia tiểu tâm tư, nam tấn thủy đạo bốn phương thông suốt, thao thiết quân ly không nước sôi quân giúp đỡ. Nhưng cửu khúc thiên hà thủy quân vốn là cùng thao thiết quân đồng cấp quân đoàn, cho dù tương lai quy mô chênh lệch to lớn, cũng không có khả năng nghe hắn chỉ huy. Thông Châu trước giờ chế tạo cộng đồng mạng, cho dù thần đô thất bại, cũng có thể trong thao thiết quân chiếm cứ vị trí trọng yếu. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều là số tiền lớn chế tạo, thượng quan thu sao có thể không đau lòng? Lúc này hạ lệnh, nhanh, dùng phá thần nỏ. Ra lệnh một tiếng, mỗi cái trên chiến thuyền quân sĩ ngay lập tức đổi tên nỏ, to bằng cánh tay huyền đồng tiễn can bên trên, lít nha lít nhít toàn bộ là màu vàng kim phật kinh. Hắn dám dẫn xuất Ngoan Yêu Lệ Phách, tự có đến tiếp sau thủ đoạn. Duy nhất ngoài dự đoán là, Ngoan Yêu Lệ Phách thực sự tất trong tưởng tượng càng mạnh càng mãnh, còn có chân long huyết mạch. Rầm rầm rầm. Hà Nguyên thủy quân sử dụng cũng là bất phàm pháp khí, cùng với sóng khí cuồn cuộn, tường đạo phá thần nỏ tiễn đánh vào Hà Trung, kim quang bắn ra bốn phía. Đáy sông lại bị chiếu lên một mảnh sáng ngời. Này pháp tiễn đối với hồn thuộc tà ma rõ ràng có tác dụng khắc chế, những kia còn sót lại quỷ nước cú hồn, vừa đối mặt tựa như ngày mùa hè tuyết động, trong nháy mắt tiêu tán. Ngoan Yêu Lệ Phách thì bị thương không nhẹ, lại toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, có chút cùng loại tam tài trận tường đồng vách sắt bí pháp, quả thực là chặn từng mai phá thần nỏ tiễn, đồng thời trong nháy mắt biến mất. Lại hiện thân nữa, đã xuất hiện tại chiến thuyền hậu phương, một tiếng ầm vang càng nổi trên mặt nước mặt, muốn tiếp tục phá hủy chiến thuyền. Cú may thượng quan thu sớm có chuẩn bị, to lớn sắc màu đỏ trưởng ấn lần nữa hoành ra, tuy bị Ngoan Yêu Lệ Phách đụng nát, nhưng cũng tranh đến thời cơ, có thể Hà Nguyên phụ quân thay đổi nọ sàng, lại là một vòng phá thần tiễn. Nhưng mà, thứ này đúng Ngoan Yêu Lệ Phách làm hại không sâu, ngược lại qua lại thi triển độn thuật đánh lén, khiến cho Hà Nguyên phụ quân cùng thượng quan thu chật vật không chịu nổi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, cất cao giọng nói, thượng quan đô úy, có cần muốn giúp đỡ? Hắn là người có điểm mấu chốt, thượng quan thu mặc dù ghét, nhưng những thứ này phụ quân tướng sĩ đều là nhân tộc nội tình, không thể bởi vì chủ tướng ngu xuẩn chết ở chỗ này. Chương 379, Ngoan Yêu Lệ Phách Hùng, trấn ma đoạt linh bảo 2, chương 379, Ngoan Yêu Lệ Phách Hùng, trấn ma đoạt linh bảo 2, thượng quan thu cắn răng, có lòng từ chối, nhưng lại sợ đội tàu đều bị hủy bởi nơi đây, đành phải âm thanh lạnh lùng nói, còn xin Vương đô úy ra tay. Vương Huyền gật đầu một cái, xoay người nói, đến, trên nhà của chúng ta băng. Một tiếng mật ngữ dưới, hậu phương chi chi nhà nhà thì đẩy ra hai khung sáng đỏ, huyền đen sợ kèn, phía trước cực đại ngân sắc đầu hổ phù điêu, rõ ràng là hổ bí quân hạng nặng nỏ sàng. Cách ít. Nỏ trên dây gấp, quần quần quân trận sát khí hội tụ, ngân sắc đầu hổ hai mắt giấy lên ánh máu, lục tiên cải tạo trọng hình kim vũ tiễn bắt đầu ong ong rung động. Thượng quan thu hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Hắn hiểu rõ Vương Huyền đã đạt được hàng ma sử, là chuyên dụng tại đối phó Ngoan Yêu Lệ Phách pháp khí, ai có thể nghĩ thì dùng nỏ sàng. Cho dù là trong truyền thuyết Long Tinh Kim Vũ Tiễn, thì đây thứ này hữu dụng. Ầm ầm. Còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ, chính là hai tiếng nổ mạnh. Sóng khí bọc lấy bay đầy trời tuyết nổ tung, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, ngay cả mặt đất cũng tại rung động. Pháp khí cấp cao hơn, lại Vĩnh An phủ quân ngàn người phục thất sát luân hội tụ, uy lực xa không phải Hà Nguyên phủ quân sàng nọ có thể so sánh, tốc độ càng là hơn nhanh đến mức kinh người. Thượng quan thu chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lóe lên, đáy sông liền đột nhiên chấn động, lập tức cao mấy chục mét sóng nước phóng lên tận trời, truyền đến một tiếng thê lương kéo dài kêu gào. Ngoan Yêu Lệ Phách căn bản không kịp thi triển độ thuật, liền bị đánh trúng, thân thể lập tức xuất hiện hai cái lỗ lớn. Vương Huyền sử dụng cũng không phải bình thường kim vũ tiễn. Vĩnh An phủ quân tiểu mới chiến pháp, kim vũ tiễn ở trong đó sánh vai quan trọng nhân vật, đã nghiên cứu ra các loại tiễn chủng, nhằm vào tình huống khác nhau. Bây giờ cái này chính là phá hồn kim vũ tiễn. Tịnh Châu Vương từng ban cho hắn kiêu kỵ quân chuyên dụng trảm hồn quỷ vũ tiễn, Lục Tuyên đem nó hòa vào, luyện thành phá hồn kim vũ tiễn, đặc biệt nhằm vào hồn thuộc tà ma. Chuẩn xác hơn điểm là nhằm vào quỷ huyệt. Một vòng trọng nỏ phá hồn kim vũ tiễn xuống dưới, bình thường quỷ huyệt liền không còn sót lại chút gì. Vương Huyền thì hơi kinh ngạc, này Ngoan Yêu Lệ Phách quả thực ngang ngược, lại không bị đánh tan lệ phách, phải biết cái đồ chơi này ngay cả hắn cũng không muốn chịu một chút. Càng ma quái là, hắc vụ phun trào, Ngoan Yêu Lệ Phách lại chậm rãi chữa trị, đồng thời thân hình lấp loé không yên, dường như chuẩn bị lần nữa bỏ chạy biến mất. Vương Huyền nhíu mày, "Sửu Phật Nhi, hàng ma sử." Nói thật, này tứ phương hàng ma sử quá mức tà dị, mặc dù Sửu Phật Nhi không bị ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không muốn nhường hắn tùy ý sử dụng, đỡ phải sinh ra hậu hoạn. Nhưng thời gian cấp bách, này Ngoan Yêu Lệ Phách hòa vào thiên địa bỏ chạy, ai mà biết được khi nào mới biết xuất hiện lần nữa. Hi hi hi. Sửu Phật Nhi mang theo Lang Nha Bổng bình thường hàng ma sử, cười khúc khích xoay một vòng, mạnh nhưng ném ra. Xa xa đường sông bên trong, Bất Lao Tăng cùng Hồng Đăng Phảng Lô trưởng lão đang ẩn nút thăm dò. Thấy tình cảnh này, Bất Lao Tăng lập tức nổi giận mắng, ngu xuẩn, tứ phương hàng ma sử là như vậy dùng sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền ngậm miệng lại. Chỉ thấy hàng ma sử như đạn pháo bay ra, tại hà trung bạch ra một đạo ngấn nước bọc khí, lại như vật sống chui vào Ngoan Yêu Lệ Phách thể nội. Sửu Phật Nhi hoàn toàn không nhận tứ phương hàng ma sử ảnh hưởng, vận dụng tồn ư một lòng, ngược lại có thể phát huy uy lực của nó. Ong ong ong. Tứ phương hàng ma sử trong nháy mắt rung động, phía trên bốn địa ma khô lâu bảo thạch bên trong, đột nhiên ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Ngoan Yêu Lệ Phách cũng giống như bị định trụ rồi bình thường, không cách nào động đậy. Thành, mau ra tay. Bất Lao Tăng nhãn tỉnh sáng lên, cùng Hồng Đăng Phảng Lô trưởng lao trong nháy mắt chui vào hà trung, hướng về Ngoan Yêu Lệ Phách thân hình khổng lồ phi tốc bơi đi. Thừa Quan Thu thì đồng thời phát hiện hai người này, không biết nghĩ đến cái gì, lại ngự kiếm ầm vang nhảy xuống nước, phóng tới Ngoan Yêu Lệ Phách. Trên bờ, Tiêu Trọng Nưu giật mình, đại nhân, bảo vật ngay tại Ngoan Yêu Lệ Phách thể nội. Không kỳ quái. Vương Huyền dường như cũng không sốt ruột, gật đầu nói, này Ngoan Yêu Lệ Phách chính là thi cầu phách, có thể tán ở thiên địa, thiệt ở thủ hộ, nếu có đông ít rét ở thể nội, vốn là cái huyền diệu bảo khố. Trong mắt của hắn kim quang bắn ra bốn phía, trúc long nhàn dưới, đem Ngoan Yêu Lệ Phách thấy vậy rõ ràng, ở tại thể nội, một viên la bàn dường như thứ gì đó, đang bị một đoàn hắc vụ bao vây, trên dưới trái phải trôi nổi, không dừng lại biến hóa phương hướng. Cười lạnh một tiếng, Vương Huyền xuất ra mặc ngọc bảo cung, dương cung cài tên, kim vũ tiễn quang mang lấp lóe. Này Bất Lao Tăng cùng Thượng Quan Thu đã đi tới bị hàng ma sử đình trụ Ngoan Yêu Lệ Phách trước, lẫn nhau thấy một lần, liền ra tay đánh nhau. Hai người đồng thời dùng ra bản lĩnh giữ nhà. Bất Lao Tăng sử dụng ra thai hóa dị hình, toàn thân hắc quang lượn lờ, mà lên Quan Thu thì dùng ra ma kha kim cương trưởng, to lớn màu đỏ trưởng ấn gào thét. Đáy sông trong nháy mắt quần quần sóng ngầm, đục ngầu một mảnh, cái gì thì thấy không rõ, chỉ có ánh sáng màu đỏ hắc quang đụng vào nhau dây dưa. Nhanh đi lấy lục nghi bàn. Bất Lao Tăng có thể không đơn độc, truyền âm Ngô trưởng lão về sau, liền toàn lực ngăn chặn Thượng Quan Thu. Thượng Quan Thu mặc dù nhớ nhác, nhưng hắn cùng Bất Lao Tăng đạo hạnh chỉ ở sàn sàn với nhau, lại muốn đề phòng thai hóa dị hình ô nhiễm thần hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô trưởng lão trải qua. Ngô trưởng lão nhìn Ngoan Yêu khổng lồ hấp vụ, cũng là tâm trạng kích động, chỉ cần đoạt được lục nghi bàn, thiên hạ nơi nào đi không được. Đúng lúc này, nàng nghe được sau lưng một tiếng ầm vang, lập tức liền mắt tối sầm lại, đầu trong nháy mắt nổ tung. Một vệt kim quang chui vào Ngoan Yêu Lệ Phách thể nội, lại gào thét mà ra, phá vỡ mặt nước về đến trên bờ. Bất Lao Tăng cùng Thượng Quan Tu giật mình, vội vàng nhảy ra mặt nước, lại chỉ thấy Vương Huyền cầm một viên sáng lấp lánh la bàn đang thưởng thức. Hai người vừa muốn nói chuyện, đã thấy la bàn đã biến mất không thấy gì nữa, Vương Huyền thì chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, Thượng Quan Đô Úy tránh ra chút ít, đỡ phải đả thương ngươi. Dứt lời, lần nữa dương cung cài tên. Một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi theo trong lòng hai người dâng lên. Long tinh kim vũ tiễn. Thượng Quan Thu tê cả da đầu, hắn chưa bao giờ qua kiểu này khủng bố linh giác, lúc này ngự kiếm mà lên xuống vào trên thuyền. Bất Lao Tăng thì chết mệnh chạy trốn, lại bị vẻ mặt âm trầm tứ hải môn Trần trưởng lão, bài giáo Liêu trưởng lão đám người gắt gao vây quanh. Một phen tranh đấu bọn hắn thấy rất rõ ràng, bất kể bảo vật gì, đã tới Vương Huyền trong miệng, chỉ sợ căn bản sẽ không phun ra. Ngược lại là kẻ trước mắt này, bắt Vương Độ làm cho lung ta lung tung, còn có Hồng Đăng Phảng Ngô trưởng lão làm phản, nếu không đem nó bắt chém giết, sao tiêu mối hận trong lòng. Vương Huyền thì chậm rãi thu hồi lòng tình kim vũ tiễn. Hắn mới bỏ được không được lãng phí, chỉ là hù dọa mà thôi, nhưng mà lập tức liền tê cả da đầu, dương cung cải tên mãnh nhưng quay người. Chỉ thấy sau lưng, không biết khi nào đã nhiều một tên thanh sam nam tử trung niên, tóc đen xương tóc mai, khuôn mặt thanh đạm xuất trần. Tứ Hải môn tư đồ trưởng lão cả người toát mồ hôi lạnh, túi đầu đứng ở hắn bên cạnh không dám nói lời nào. Địa tiên cố Thương Hải. Chương 380, Địa tiên cố Thương Hải, vào động tìm Ngoan Thi, 1, chương 380, Địa tiên cố Thương Hải, vào động tìm Ngoan Thi, 1, không màng thế sự, như ảo dường như hư, chúng quanh linh khí tựa như đều bị hắn khống chế. Cùng thái nhất giáo chủ Dương Thần tuần hành cảm giác giống nhau, lại thêm tư đồ trưởng lão bộ dáng, Vương Huyền đâu còn không đoán ra được người thân phận, Tứ Hải môn môn chủ, đại yến đã biết vị thứ ba địa tiên, cố Thương Hải. Nhìn qua đối phương kia dựng dưng lạnh lùng ánh mắt, Vương Huyền mí mắt hơi rút, thu hồi mặc ngọc bảo cung, trịnh trọng chắp tay nói, gặp qua Thương Hải chân quân. Cố Thương Hải tại sao lại đến? Chẳng lẽ lại, thật là vì những tin tình báo kia? Ngay tại Vương Huyền hoài nghi thời điểm, Cố Thương Hải mở miệng. Hắn nhìn qua xa xa sắp tiêu tán Ngoan Yêu Lệ Phách, âm thanh trong sáng bên trong mang theo một tia tàn thương, Hắc Thạch chân quân uy danh hiển hách, bị đại sở cung phụng, nhưng như cũng đi vào ma đạo, thân tử đạo tiêu, ngươi có biết vì sao? Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, gậy dài trăm thước, nghĩ tiến thêm một bước. Cố Thương Hải khẽ lắc đầu nói, không khác, tuyệt vọng mà thôi, thành tựu địa tiên, càng phát ra năng lực phát giác thiên địa linh khí dữ dằn, hồng chân bất hiểu, trốn cũ tiên nhiều ẩn thế mà cư. Nhưng lôi kiếp ra thần, như lợi kiếm treo cái cổ, nhưng con đường phía trước đã đứt, sống càng lâu liền càng phát ra tuyệt vọng. Giá hỏa này nghĩa là gì? Vương Huyền mặc dù đầu góc mù mịt, nhưng vẫn là theo hắn ngôn ngữ tùy ý hỏi, vạn bối quan thái nhất giáo chủ cũng không phải là như thế. Hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, làm rõ suy nghĩ, ai ngờ Cố Thương Hải lại nói rồi câu càng không ý nghĩ lời nói, thái nhất giáo chủ có thánh nhân chỉ tâm, ta không thì vậy. Vương Huyền cuối cùng không kèm được, chắp tay hỏi, không biết tiền bối hiện thân không biết có chuyện gì, còn xin nói rõ. Cố Thương Hải không nói gì, mà là chậm rãi vươn tay. Nguyên lai là muốn cướp đồ vật. Vương Huyền mặt tối sầm, trong tay đột nhiên xuất hiện kia la bàn, không nói hai lời đưa trở lại. Thứ này vừa tới tay, còn chưa biết rõ ràng là cái quái gì, liền bị cướp đi, trong lòng của hắn tự nhiên khó chịu. Chẳng qua hắn nhưng không có một tia lưu luyến. Có thiên đạo thôi diễn bản, chính là vô thượng cơ duyên, bất kỳ pháp bảo nào đều là vật ngoài thân, miễn là còn sống liền có cơ hội. Trung quanh quân sĩ sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này, nguyên bản phủ quân cường thịnh sau sinh sôi ngạo khí, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Cố Thương Hải ham sâu quân trận trong, đúng trung quanh sôi trào mãnh liệt quân trận sát khí nhìn như không thấy, bình tĩnh giơ tay lên bên trong la bàn. Này la bàn cũng không biết là vật gì rèn đúc, như hắc ngọc không tì vết chút nào, phía trên lít nha lít nhít che kín phủ văn màu vàng cùng đường cong, tạo thành cái bát quái bộ dáng, càng không một tia linh khí hiển lộ. Cố Thương Hải nhìn la bàn bình tĩnh nói, vật này tên là Lục Nghi bàn, là cổ cừ quốc phá trận vật, cái gọi là thiên có tam kỳ, địa có lục nghi, tự nhiên sông núi địa thế mặc dù thiên biến vạn hóa, lại không rời lục nghi lý lẽ. Có rồi vật này, cho dù lại phức tạp quỷ dị sông núi lại trận, cũng có thể tìm thấy sinh môn chỗ, thiên hạ chi đại, cái gì cấm địa hung cảnh, đều có thể đi chi. Hắc Thạch Chân Quân đạt được vật này về sau, khắp các nơi tìm kiếm cơ duyên, mới bị nổi lên. Đáng tiếc, trong truyền thuyết tam kỳ bản đã di thất, bằng không lão phu cũng khó tránh khỏi tâm di chuyển. Nói xong, liền đem Lục Nghi bàn bước ra trở về. Vương Huyền một cái tiếp được, khỏe mắt hơi rút, đa tạ chân quân chỉ giáo, nhưng không biết chân quân rốt cục muốn cái gì. Thương Hải chân quân vừa nãy kia câu chuyện, rõ ràng là nói cho hắn biết Lục Nghi bàn lai lịch cùng cách dùng. Nhưng ngay cả Lục Nghi bàn cũng chứng mắt, không còn nghi ngờ gì nữa muốn thứ gì đó càng nhiều. Thương Hải chân quân dừng dưng cười một tiếng, mấy ngày trước, một cái tin tức từ Vô Lượng Sơn chạy ra, Ngụy U Đế chính là vì Thiên Đô Tiên Thành chi lệnh, hấp dẫn đông đảo cao thủ đi theo, mà 5 năm sau đó, chính là Thiên Đô Long Thủ Sơn lôi vân tản ra thời điểm. Tin tức này chỉ ở các pháp mạch giáo chủ, thế gia tộc trưởng ở giữa lưu truyền, dưới mắt không ít tần thế cao thủ cùng xuất hiện, tìm kiếm khắp nơi Ngụy U Đế, giúp vây bắt cướp đoạt Tiên Thành lệnh. Tiên Thành lệnh không biết lai lịch, nhưng cũng chợt có lưu truyền, một viên bị Huyết Nguyệt chân quân lấy được, một viên do Mạc Châu Vương phủ chân tặng, bị nữ diễn đánh cắp, mà nữ diễn lại vòng tại tay người. Hắn nói chuyện này lúc chính là dùng bí pháp truyền âm, bởi vậy người chung quanh đều là đầu góc mù mịt. Nói đến chỗ này, Vương Huyền kia vẫn không rõ, hít một hơi thật sâu, đem viên kia cổ quái lệnh bài lấy ra. Thương Hải chân quân sau khi nhận lấy, gọn sóng thoáng nhìn, chuyện này ta năng lực tra ra, người khác có thể tra ra, tăng thêm tứ hải môn ngàn năm tình báo, không ai nợ ai. Dứt lời, thân hình lóe lên liền trong nháy mắt biến mất, hình như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tư đồ trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, Vương đại nhân, lão phu vốn cho rằng môn chủ đã không hỏi thế sự, thì không biết được tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Tiêu Trọng Nưu, đại nhân. Vương Huyền khoát khoát tay, không sao cả, việc này như vậy coi như thôi, chí ít này tứ hải môn nội tình, Vinh An cầm được đương nhiên. Tứ hải môn chủ ý nghĩa hắn hiểu rõ. Tòa tiên thành này lệnh đối với hắn mà nói chính là cái mầm tai họa, lấy đi cũng coi như thay hắn tiêu tàn một kiếp. Nói thật, toàn bộ là đánh rắm. Đoạt chính là đoạt, chỉ đổ thừa hắn nắm đấm không rất cứng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía Vân Hà. Lúc này trên sông vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh, đầu tiên ngoan yêu lệ phách cơ bản đã tiêu tán, hàng ma sử lóe ánh sáng màu đỏ lại bay trở về Sửu Phật Nhi trong tay, không còn nghi ngờ gì nữa đã nhận chủ. Thứ này uy lực bất phàm, chỉ ít sau này gặp lại kiểu này khủng bố hồn thuộc tà ma, liền có biện pháp đáp lại. Mà ở xa xa, chiến đấu còn đang ở kéo dài. Liêu trưởng lao đám người đem Bất Lao Tăng bao bọc vây quanh, rõ ràng là muốn bắt người sống, nhốn nhác thượng quan thu thì gia nhập trong đó. Xuất một ngụm ác khí là một chuyện, bắt sống Hắc Sơn giáo phó giáo chủ, cũng coi là Hà Nguyên phủ quân một đại công tích. Về phần độ khẩu bên trên, giang hồ nhân sĩ nhóm thì đang sôi nổi nghị luận, có người hưng phấn, có người lòng còn sợ hãi. Lại không người phát hiện, một vị điệu tiên từng tới nơi đây. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đục ngầu một mảnh sông lớn, thi cầu lệ phách thủ thi, ngoan yêu thi thể hẳn là cũng tại đường sông bên trong, phái người bớt. Đúng, đại nhân. Tuyết lớn bên trong, đường sông hai bên bờ bó đuốc trắng đêm thông minh. Cách Bát Vương độ ngoài trăm dặm trên một ngọn núi, địa tiên Cố Thương Hải kim quang lóe lên xuất hiện, khẽ nhíu mày ngừng lại. Lại là một vệt kim quang hiện lên, Quảng Nguyên chân quân Dương Thần tùy theo xuất hiện, Cố đạo hữu, trăm năm không thấy. Cố Thương Hải gợn sóng thoáng nhìn tới, thái nhất giáo chủ quả nhiên tại trên người tiểu tử kia động tay động chân, để cho ta đoán xem. Hẳn là Khôn Ngung Nguyên Soái Di bảo động huyền tí đi. Quảng Nguyên chân quân mặt không đổi sắc, đạo hưu thôi diễn thuật quả nhiên bất phàm. Cố Thương Hải nhìn qua khắp núi phi tuyết yếu ớt thở dài, tiểu thuật mà thôi, bằng không làm sao không tính được tới tứ hải môn bây giờ cảnh tượng. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Quảng Nguyên chân quân, ta phải biết tiểu tử kia đoạt nữ diễn tiên thành lệnh, vốn định trực tiếp cố gắng, lại phát giác không đúng. Giáo chủ đã biết tiểu tử kia người mang tiên thành lệnh, vì sao giả bộ như không biết, còn đưa cho hắn Khôn Ngung Nguyên Soái động huyền tí. Chương 380, địa tiên Cố Thương Hải vào động tìm ngon thi 2. Chương 380, địa tiên Cố Thương Hải vào động tìm ngon thi 2. Nhưng tiên thành lệnh thông tin từ Vô Lượng Sơn tiết lộ về sau, ta liền có cái suy đoán, giáo chủ nghĩ tại 5 năm sau Thiên Đô Sơn làm tay chân, hẳn là muốn đem thiên hạ cao thủ một mẹ hốt gọn. Quảng Nguyên chân quân trầm mặt một chút, chỉ là vây khốn 10 năm mà thôi, đối xử mọi người tộc nhất thống, ra đây thì sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cố Thương Hải cười lạnh nói, không tại tiên thành 10 năm, ai mà biết được chúng ta có hay không còn có thể còn sống, Ngụy U Đế dùng để câu thiên hạ quần hào, tiểu tử kia dùng để câu huyết nguyệt, đến lúc đó chúng thổ sợ là chỉ có ngươi một tên địa tiên, giáo chủ đánh thật hay bản tính. Chỉ là lão phu bây giờ hái được ngươi mồi, giáo chủ lại đặt làm sao làm? Quả Nguyên Chân Quân mặt không đổi sắc, lão phu mặc dù ngăn không được các ngươi, nhưng nếu nghĩ chuyện xấu, các ngươi thì ngăn không được. Cố Thương Hải ánh mắt trở nên lạnh, giáo chủ muốn làm nhân tộc thánh nhân, lão phu chỉ nghĩ tiêu giao trường sinh, ngươi như ngăn ta, lão phu liền đem việc này báo cho biết thiên hạ. Địa tiên tuyệt không chỉ ta ba người, đến lúc đó giáo chủ không sợ biến thành chúng thất chi. Quả Nguyên Chân Quân gợn sóng thoáng nhìn, Cố đạo hữu có thể thử một chút. Cố Thương Hải trầm mặc một chút, hiệp nhân tộc thần đạo đại thế, lão phu lại là không phải giáo chủ đối thủ, thôi, lần này tiên thành không tới chính là, cùng lắm thì đợi thêm 10 năm. Hắn là tứ hải môn chủ, xa so với huyết nguyệt biết đến nhiều, nhân tộc xã tắc thần đạo bàng bạc thần lực, như thi triển chớ chú chi pháp, địa tiên cũng khó có thể tránh thoát. Ai ngờ, Quả Nguyên Chân Quân lại hơi cười một chút, lão phu có thể bỏ cuộc kế hoạch, thậm chí thượng tiên thành trợ đạo hữu một chút sức lực, chỉ cần đạo hữu giúp một chút. Cố Thương Hải như có điều suy nghĩ nói, giáo chủ đạo pháp thông huyền, lại có đại yến nhất quốc chi lực ủng hộ, còn cần ta giúp đỡ. Giờ hẹn cũ. Quả Nguyên Chân Quân lắc đầu nói, ai cũng có sở trường riêng mà thôi, Cố đạo hữu hiểu rõ không ít bí ẩn, lại tự ý thôi diễn bí pháp, việc này chỉ có ngươi có thể làm thành. Cố Thương Hải bừng tỉnh đại ngộ, giáo chủ muốn ta trả cái gì? Quả Nguyên Chân Quân ánh mắt trở nên nghiêm trọng, cửu u quỷ quốc. Sắc trời thấy sáng, hơi nước trắng mịt mờ bầu trời vẫn như cũ tuyết lớn tung bay, bát vương độ trên bến tàu vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Yêu tà đã trừ, Hà Nguyên phủ quân cũng mất lấy cơ phong tỏa đường sông, nhưng lui tới thương nhân cùng giang hồ khách lại không đội vã rời khỏi, ngược lại tụ tại mã đầu nhìn xem náo nhiệt. Phù phù, phù phù. Trên mặt sông, ngừng lại mấy chiếc bài giáo thuyền lớn, tinh thông kỹ năng bơi bài giáo các đệ tử mặc vào da cá áo, thỉnh thoảng lộ ra mặt nước lấy hơi, lại một mánh tử chui xuống dưới. Trên bến tàu, đám người nghị luận ầm ĩ long thổ thủy, không ngờ là thật sự yêu tà quấy phá, trăm ngàn năm qua làm sao lại như vậy không người phát hiện. Ngươi biết cái gì, lệ phách có thể đột ở thiên địa, ngày thường nuốt chút ít quỷ nước u hồn liền bỏ chạy trăm năm, ai có thể phát hiện? Chẳng thể trách bên này đường sông người chết không ít, lại thanh tịnh cực kỳ, này ngoan yêu lệ phách tàng ra, là họa hay phúc còn nói không chừng đấy. Ngươi nói, này ngoan yêu thi thể sẽ có hay không có bảo? Như dấu tại địa mạch khiếu huyệt bên trong, nói không chừng có, nhưng nếu bị nước bùn bùi lấp, đó chính là xương khô một bộ. Bài giáo trên thuyền lớn, Vương Huyền cùng mấy tên trưởng lão cũng tại. Tứ Hải môn Trần trưởng lão cười nói, Vương đại nhân, thượng quan thu đã đi rồi, nói là muốn áp lấy bất lao tăng tiến về thần đô hình bộ bị thẩm. Bài giáo Liêu trưởng lão cười lạnh nói, hắn làm sàng làm bậy, kém chút dẫn phát đại loạn, nếu không phải Vương đại nhân ra tay, tất cả bắt vương độ đều muốn gặp nạn. Có thể được cái bắt lấy yêu nhân công lao cũng không tệ, như ở lại chỗ này mà bảo, mới là nhường người trong thiên hạ chế nhạo. Tứ Hải môn Trần trưởng lão từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn nhận được thông tin cũng không đồng dạng, La gia lần này cản trở Vương Huyền được Tứ Hải môn nội tình thất bại, đã rút đi. Mà lên quan thu sở dĩ rời khỏi, là bởi vì trung bộ Kỳ Châu anh tài đều muốn trước giờ chạy tới thần đô gặp mặt, bao đoàn mưu đồ. Thế ra mưu đồ bố cục, chưa từng có bắt đầu, thì còn chưa có kết thúc, mà là vĩnh viễn theo đại thế, nhìn xem ba bước, đi một bước. Còn không phải thế sao người giang hồ làm qua một hồi, cho dù xong việc. Chỉ có thích khách môn cựu trưởng lão trầm mặc một chút, Hồng Đăng phản Ngô trưởng lão thông đồng yêu tả, sáng nay hắn tổng đàn đã tới người, đem phân đàn tất cả mọi người bắt đi trở về thẩm vấn. Ngô trưởng lão cùng lão phu giao nhau tâm đầu ý hợp, lão phu sao cũng nghĩ không thông, nàng tại sao lại cùng kia bất lão tăng cấu kết lại? Trên thuyền mấy tên trưởng lão sôi nổi giả bộ như không nghe được. Thích khách này môn cựu trưởng lão cùng Hồng Đăng phản Ngô trưởng lão lúc tuổi còn trẻ kém chút biến thành vợ chồng, dây dưa rất sâu, chỉ sợ giờ phút này chính một bụng tà hỏa. Tìm được rồi. Hà Trung đột nhiên một tiếng la lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy một tên bài giáo đệ tử mặt mũi tràn đầy bùn ô tại Hà Trung ngoi đầu lên, hương phấn nói, trưởng lão, chúng ta kiểm tra đảo mở đường sông bên cạnh nước bùn, lại phát hiện cái thủy đạo, chỉ là bên trong âm khí nồng đậm, chúng ta đạo hạnh nông cạn, không cách nào bước vào. Mấy tên trưởng lão đồng thời nhìn về phía Vương Huyền, trong mắt đều có chút hương phấn. Bọn hắn đều đã hiểu rõ, kia ngoan yêu chính là đại sở điệu tiên tọa kỵ, nói không chừng có thể tìm tới cơ duyên. Giang hồ tâm bảo, người gặp có phần, bọn hắn xuất lực không ít, Vương Huyền cũng không tiện độc chiếm đi. Vương Huyền hơi cười một chút, chư vị, không dường như đi. Mấy người không nói hai lời nhảy xuống nước, mặc dù bài giáo đệ tử trắng trợn đào móc, khiến cho Hà Trung một mảnh đục ngầu, nhưng bọn hắn hay là nhìn thấy 10 trượng sâu đáy sông, một tòa bị đào lên cửa hang, nghiêng nghiêng thông hướng dưới mặt đất. Mọi người chui vào cửa hang, lúc này cảm giác được lạnh lẽo âm khí, mơ hồ còn có ác thú bảo hiếu âm thanh truyền đến. Càng đi trong du, âm khí càng nặng, trung quanh vách đá thậm chí ngưng kết rồi một tầng tuyết trắng băng cứng, khá tốt mấy người đạo hạnh thâm hậu, bằng không sớm đã đông cứng. Liêu trưởng lão đột nhiên dừng lại, chỉ phía bên phải. Mọi người xem xét, xuyên thấu qua băng cứng, mơ hồ năng lực nhìn thấy từng đạo to lớn vết cào. Vương Huyền lập tức đã hiểu, đầu này động vật hẳn là bị thương nghiêm trọng ngoan yêu lúc đó đào ra, thuận thế lấp đầy, mới không người phát hiện hắn thi thể. Lại đi đến bơi mấy chục trượng, mọi người đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, chỉ thấy trung quanh đã che kín thạch đũ, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là long lân trạm đà phiến. Vương Huyền trong lòng vui mừng, hắn suy đoán quả nhiên không sai. Như loại này cự hình hung thú, bị thương thời đều muốn tìm kiếm long mạch khiếu huyệt bù say, mượn long mạch chi khí chữa thương. Nếu hắn tử vong, thi thể cũng sẽ bảo tồn biến thành bảo vật. Quả nhiên, lại tiến lên mấy chục trượng về sau, một tòa khổng lồ long mạch khiếu huyệt xuất hiện ở trước mắt, như khảm nguyên sơn, cổ chiến trường bình thường, đều bị mạch nước ngầm bao phủ. Khác nhau là, linh khí rõ ràng đạm không ít. Mà trong long mạch khiếu huyệt đường, thình lình chính là ngoan yêu thi thể, gục ở chỗ này như là núi nhỏ. Hắn mai rùa che kín thật dày giáp phiến, mỗi phiến cũng hiện lên vân tay dáng như cùng hắc thiết, bên trái giáp xác đã sụp đổ, giáp phiến đều vỡ vụn. mà lên to lớn ngoan trên đầu, thình lình cắm mấy cây thật dài màu vàng kim nỏ mâu, che kín phù văn, còn khắc lấy đại sở tuần tra bốn chữ. Chương 381, thần đô mây đen mật, phong tuyết cố nhân đến, 1, chương 381, thần đô mây đen mật, phong tuyết cố nhân đến, 1, quả nhiên ở chỗ này. Mấy tên trưởng lão đều sắc mặt hưng phấn, truyền âm thảo luận. Này ngoan yêu huyết mạch bất phàm, có thể vì địa tiên tọa kỵ, đạo hạnh tất nhiên kinh người, lại tại này long mạch khiếu huyệt ôn dưỡng mấy ngàn năm, không thua gì một tòa bảo cố. Đáng tiếc mai rùa đã tổn hại, như gìn giữ hoàn chỉnh, liền có thể luyện thành một chiếc thiết giáp bảo thuyền, đông hải bên ấy pháp mạch phú thương, hoa giá cao đến đâu tiền thì nguyện mua sắm. Huyết nục cũng là luyện dược chi bảo. Mọi người nhìn nhau xem xét, cẩn thận tới gần ngoan thi, bí pháp điều tra một phen về sau, mới yên lòng. Này ngoan thi như trở thành tà ma, vẫn đúng là khó đối phó. Tới gần về sau, thấy vậy càng rõ ràng hơn. Này ngoan yêu ước chừng có cao 10 trượng, như một toàn núi nhỏ, có thể tưởng tượng, Hắc Thạch chân quân lúc đó thường ngoan uống rượu, tuần hành thiên hạ sung ngòi, là uy phong bậc nào. Ngoan yêu thân trên quý giá nhất, không ai qua được mang giáp, nguyên bản là không tầm thường linh tài, mấy ngàn năm long mạch chi khí tầm bổ, càng thêm huyền diệu. Tuy nói ngoan giáp đã không hoàn chỉnh, nhưng nếu đem mỗi viên giáp phiến rỡ xuống, liền có thể luyện chế ra phòng ngự kinh người tâm chắn, nói không chừng còn sẽ có năng lực đặc thù. Tất nhiên mấy vị trưởng lão cũng biết, thứ này đúng phụ quân cực kỳ trọng yếu, Vương Huyền là không có khả năng nhường ra. Bọn hắn năng lực tranh, chỉ có những vật khác. Ngoan yêu huyết thịt có thể luyện đan chế dược, gân cốt có thể chế pháp khí, hấp dẫn người nhất là kia móng nhọn cùng lão nha, dường như kim như ngọc, là luyện chế phi kiếm tốt nhất vật liệu. Mấy vị trưởng lão là càng xem càng vui vẻ, đã ở trong lòng mưu đồ nên như thế nào cùng Vương Huyền đàm phán, cùng những người khác trao đổi ích lợi. Vương Huyền ánh mắt thì bị đâm vào ngoan yêu đầu lâu kia mấy cây kim sắc phù mâu thu hút, xích lại gần quan sát. Nay tuần thiên quân phù mâu dài ước chừng một trượng, chừng to cỡ miệng chén, phù quân nỏ mâu so sánh cùng nhau cực kỳ nhỏ. Càng kinh khủng là phía trên có cố kinh khủng sắc bén chi khí, Vương Huyền lấy tay vẽ một chút lồi ra gai ngược, lại tựa như đao cắt phá vỡ một đường vết rách. Canh kim pháp khí. Vương Huyền nhãn tình sáng lên, nhớ ra tại Khảm Nguyên Sơn cổ chiến trường thời nhìn thấy tuần thiên quân chiến thuyền huyết cầu che khuất bầu trời, vai phong nghiêm nghị, phía trên chính là tiểu này loại cực lớn nỏ sàng. Không ngờ rằng còn có thứ đồ tốt này, có thể bắn giết ngoan yêu, nghĩ đến trong tuần thiên quân cũng là binh nhất gia pháp khí. Đột nhiên, Vương Huyền đồng động hơi co lại, hắn thay đổi phương hướng, đi vào ngoan yêu đầu lâu khác một bên. Tại ngoan yêu to lớn lao nha ở giữa, lại còn kẹp lấy nửa bộ thi thể, trên người khải giáp đã dì xét, nhưng thi thể cho dù bị cắn thành một nửa, vẫn không có hư thối, hiện ra ngân sắc kim trúc hào quang. Thôn tặc cảnh binh tu, hay là dung hợp nguyện ngân binh tu? Vương Huyền nhìn người kia gương mặt, cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, hiển nhiên là lúc đó tuần thiên quân tinh nhuệ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đột nhiên nhìn về phía ngoan yêu thân thể khổng lồ. Này trong bụng có thể hay không cất giấu hoàn chỉnh, nếu như thế, với hắn mà nói đồng dạng là bảo. Ngọa Long chi dã, thiên thương địa mang, có thành ngàn năm, tên là Thần Đô. Trung thổ long khí hội tụ nơi, sở, ngụy, tiến tam hướng định đô chỗ. Nếu nói trung thổ long mạch phát nguyên tại Thiên Đô Long Thủ Sơn, kia Ngọa Long dã chính là trái tim khu vực, bên mông vùng hoang dã một chút nhìn không thấy bờ, tựa như đến rồi thảo nguyên phía trên, dòng sông hội tụ hình thành tất cả lớn nhỏ hồ bạc, tựa như từng mặt tấm gương. Ba triều định đô cùng đây, tự có nguyên nhân. Nơi này thổ địa cực kỳ phì nhiêu bơm bướm, Thần Đô lại vì nhân tộc xã tắc thần đạo trọng địa, vây quanh Thần Đô, lớn nhỏ thôn trấn chi chít khắp nơi, xã tắc che chở, mưa thuận gió hòa, lương sinh đầy đủ nuôi sống hoàng tộc khổng lồ quân đội. Không chỉ như thế, Ngọa Long giá bốn phía đều có núi cao cách trở, lại có thủy lục bốn phương thông suốt, dễ thủ khó công, chỉ cần giữ vững yếu đạo, Thần Đô liền an ổn như núi. Thần Đô diện tích cũng là không nhỏ, vẻn vẹn nội thành liền xung quanh hơn 110 dặm, ngoại thành thì lại lấy cựu cung bố trí, các phường thị đều có tường cao cách trở, năm đầu sông lớn giăng khắp nơi, cung cấp nuôi dưỡng trong thành trăm vạn nhân khẩu. Thời gian đông chí, tuyết lớn đầy trời, cao thấp xen vào nhau mái cong đấu cùng tại trong tuyết hiện lộ rõ xưa cũ thế lương, mà các trong phường thị lại dòng người lui tới như thoi đưa, điêu xe bảo mã tranh chỉ thiên ai, tiểu quán trà lâu ở giữa viên náo một mảnh, thanh lâu vẽ các la khinh phiêu hương, hiện lộ rõ thịnh thế phồn hoa. Đông cung hậu viện trong lầu cát, loan ngọc thường ngát. Thái tử Độc Cô Hi toàn thân áo trắng ngọc quan, chắp tay nhìn qua ngoài cửa sổ phi tuyết, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lý Phu Tử thì tại sau lưng nhìn trong tay tình báo, mỉm cười nói, Vương Huyền đã đến Thông Châu bắt Vương Độ, cùng La Gia giao phong một hồi, lại giúp Hà Nguyên phụ quân phá Hắc Sơn giáo dư nghiệt âm mưu, dưới mắt đang đảm bảo, trên giang hồ chuyển đi xôn xao sùng sục. Không sao cả, thừa dịp năm trước đến là được. Thái tử Độc Cô Hi không quay đầu lại, nhìn qua xa xa trong tuyết cao ngất thành cùng, Ngụy U Đế bị buộc ra, cũng coi là Thần Đô may mắn, nhưng Chu gia suy bại, Thần Đô ngược lại là quần quần sóng ngầm, tối hôm qua tuần nhai vệ sĩ lại tìm đến tầm 10 cỗ thi thể. Thần Đô từ trước đến giờ chính là như vậy. Lý Phu Tử lắc đầu nói, tiểu sát tài bận, có thể giết người lý do nhiều, trợ búa ở giữa ngọa hổ tàng long, tam giáo cửu lưu cao thủ nhiều vô số kể, sau này thì đoạn tuyệt không được. Thái tử Độc Cô Hi trầm mặt một chút, sáng nay phụ hoàng tìm ta hỏi quốc sự, trong đó lại ăn hai lần diên thọ đan, nghỉ ngơi thời gian đốt một nén hương. Lý Phu Tử thức thời im lặng, không có nói tiếp. Độc Cô Hi thì không thèm để ý, nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên kiên định, cô mặc kệ mỗi nhà cùng pháp mạch có gì gấp mắc, thao thiết quân sang năm nhất định phải thành quân. Lý Phu Tử nhíu mày một cái, trầm mặc không nói. Về có phải trước giờ thành quân, trong triều đến nay còn có tranh luận, phương nam mấy châu ngược lại tốt nói, chung quy là trao đổi ích lợi, tạm thời đem nó ổn định, đại quân một thành, bọn hắn liền lại không cơ hội phản đối. Phiên phức là Vương Phu Tử. Cái này Sơn Hải thư viện thanh danh vang nhất phu tử cố chấp cực kỳ, cùng nguyên bản ở chung rất tốt hoàng thượng náo loạn đến vô cùng cương. Nhìn xem thái tử bộ dáng này, không còn nghi ngờ gì nữa thì hạ quyết tâm, lại khó cũng muốn thành tựu hoàng thượng hùng tâm. Vương phu tử thế nhưng hai đời đế sư, bây giờ lại náo thành như vậy. Chương 381, thần đô mây đen mật, phong tuyết cố nhân đến, 2, chương 381, thần đô mây đen mật, phong tuyết cố nhân đến, 2, nghĩ được như vậy, Lý phu tử nói tránh đi, nói đến, địa hoàng giáo một chuyện chuẩn bị không sai biệt lắm đi, hoàng thượng kế hoạch khi nào cử hành đại điện? Thái tử Độc Cô Hi nghe xong tâm tình cũng tốt hơn nhiều, quay người mỉm cười nói, địa hoàng là nhân tộc chính thống, đại yến tương lai cũng có thể bằng hắn chiếm cứ đại nghĩa, phụ hoàng có ý tứ là năm trước thì tổ chức, tăng thêm kết nguyên tiêu cung yến quân diễn, vừa vặn là thao thiết quân tạo thế. Lý phu tử con mắt híp lại, thái nhất giáo bên ấy. Thái tử Độc Cô Hi lắc đầu nói, Quảng Nguyên chân quân tâm tư nhiều tại Mạc Châu sự kiện kia bên trên, Ngụy U đế lại muốn mở ra quỷ quốc phong ấn, suýt nữa ủ thành đại họa, kẻ này chưa trừ diệt, liền một ngày không được sống yên ổn. Phụ hoàng ý nghĩa, thái nhất giáo sau này vẫn như cũ chấp trưởng thần đạo, mà địa hoàng giáo sau này cũng sẽ ra sức nâng đỡ, nhường triều đình tán loạn công môn truyền thừa quy hắn quản lý, đồng thời bước vào trong quân, là bỏ mình tướng sĩ an hồn. Lý phu tử trong lòng hơi động, lập tức đã hiểu có chuyện gì vậy. Từ đại yến lập triều 300 năm, thái nhất giáo chấp trưởng thần đạo, mặc dù cùng hoàng tộc lợi ích nhất trí, nhưng thế lực cuối cùng bành trướng gấp gáp, để tránh dẫm vào đại ngụy vết xe đổ, hoàng tộc chắc chắn sẽ bồi dưỡng địa hoàng giáo dùng để ngăn được. Đây là cân đối chi thuật, hoàng tộc, thế gia, phát mạch, đại yến nội bộ thế lực rối loạn phức tạp, nếu không có tuyệt đối chấn áp lực lượng, chỉ có thể dùng loại phương thức này duy trì ổn định. Dứt lời, thái tử Độc Cô Hi khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói đến, Vương Huyền tốc độ phát triển cũng là kinh người, có thể cùng Ngụy Vô Thường lão hồ ly kia đấu cái tương xứng, nguyên bản kế hoạch 10 năm sau đảm nhận chức trách lớn, bây giờ nhìn tới, lại là năng lực trước thời gian lịch luyện. Lý phu tử nhíu mày, khẽ lắc đầu, như trực tiếp đảm nhiệm chức vị quan trọng, sợ là ngay lập tức biến thành chúng thất chi không ổn. Đó là tự nhiên. Thái tử Cô Độc Hi cười nói, thao thiết quân hội tụ thiên hạ phủ quân, 36 châu gần 200 vạn đại quân, tự nhiên không thể nào một lần là xong, phụ hoàng cùng vài vị nguyên soái bàn bạc qua, kế hoạch vì Cửu cung tên cầm đầu, thành lập Càn Long quân, Khôn Long quân, Khảm Long quân và Cửu đại quân đoàn. Tiết Nguyên Tiêu cung yến, chính là phân phối Cửu đại tướng ấn, Vương Huyền chỉ cần đoạt được một trong số đó, chúng ta liền có thể tướng quen mấy châu binh mã quy về hắn dưới trướng, không có cản trở, luyện binh có thành tựu, tương lai cũng tốt sắp đặt. Lý phu tử ngừng có điều nộ ra. Thao thiết quân hội tụ đại yến toàn bộ lực lượng, hoàng tộc, thế gia, phát mạch, các loại thực lực hội tụ tất báo đoàn sưởi ấm. Tương lai năng lực có mấy cái quân đoàn nói gì nghe nấy, liền quyết định rồi thái tử có thể hay không triệt để khống chế chi này lực lượng. Nghĩ được như vậy, Lý phu tử lắc đầu nói, Trung Châu kia mấy nhà, nghe nói đã trước giờ đến, lại thêm địa hoàng giáo đại điện. Cái này năm, sợ là sẽ phải qua rất náo nhiệt. Tạm xem xét. Mở. Bát Vương độ trên bến tàu người đông nghìn nghịt, núi nhỏ bình thường ngoan yêu thi thể đã bị đánh vứt ra đây, hết rồi nước sông sức nổi, vận chuyển cực kỳ khó khăn, đành phải ngay tại chỗ chia cắt. Trước hết nhất cắt chém chính là ngoan giáp. Thông Châu tượng môn tốt nhất sư phó đã bị mời đến, dùng trong môn bí bảo đố đinh, theo ngoan giáp tổn hại chỗ lom xuống bắt đầu động thủ, đinh đinh đang đang cả đêm mới hoàn toàn phá vỡ. Tiểu này náo nhiệt, giang hồ khách nhóm làm sao bỏ lỡ, tiểu quán trong trà lâu các loại hoang đường ly kỳ thông tin bay đầy trời, không ít người bước lên tuyết lớn quan sát, càng có tiểu phiến thừa cơ bắt đầu bán nước nóng ăn uống, làm cho cùng phiên chợ giống như náo nhiệt. Tất nhiên, không ai dám tiếp cận. Bên ngoài có tứ hải môn, bài giáo, thích khách môn điêu luyện đệ tử trấn giữ, nội bộ Bình An phủ quân thì võ trang đầy đủ, sát khí đằng đằng, còn có linh quyển tuần tra. Cho dù mấy tên không không môn lão thủ, cũng là ai thán liên tục. Theo ngoan giáp khe hở bị cạy mở, từng khối giáp phiến cũng theo đó chia cắt, bị chỉnh tề rơi vào cùng nhau, đã xem không ít giang hồ khách con mắt đỏ lên. Thứ này xem xét thì có giá trị không nhỏ, nếu có thể lấy tới một viên, mấy năm cũng không lo ăn uống. Mạc Vân Tiêu cầm lên một viên, lớn nhỏ vừa vặn, như trọng tuấn bình thường, đánh lại có tiếng kim loại. Đại nhân, này là đồ tốt ta. Tiêu Trọng Như khỏe miệng thì lộ ra ý cười, ngoan giáp ước chừng năng lực lấy ra ngàn viên, như luyện thành pháp khí, vừa vặn giao cho Huyền Vũ Quân, thuận trận cùng nhau, pháp tiễn như mưa thì không sợ hãi chút nào. Vương Huyền mỉm cười nói, nếu là bình thường pháp khí liền lãng phí, tốt nhất có thể cùng Thủy Hỏa Vân Kỳ bình thường, biến thành nguyên bộ pháp khí, bày trận sau uy lực mạnh hơn, vừa vặn đi thần đô tìm kiếm luyện khí đồ. Xa xa, Ngoan Yêu lão nhà móng nhọn cũng bị đánh xuống, mấy tên trưởng lão sai người cẩn thận cất kỹ. Bọn hắn cùng Vương Huyền đảm tốt, những vật này toàn bộ quy bọn hắn, huyết nục gân cốt thì riêng phần mình phân phối, chẳng qua Ngoan Đầu cùng Công Thành Truy bình thường ngoan đuôi, lại muốn giao cho Vinh An phủ quân dùng cho luyện chế cỡ lớn dụng cụ. Vương Huyền thì không thèm để ý, những vật này đơn giản là luyện chế phi kiếm, đối với Vinh An mà nói, tác dụng cũng không lớn. Sau đó, Ngoan Yêu khổng lồ nhục thân cũng bị nhất nhất chia cắt, nhưng mở ra túi dạ dày về sau, Vương Huyền có chút thất vọng, bên trong cũng không binh tu hoàn chỉnh thi thể, chỉ có một túi sền sệt dịch axit, bị thích khách môn trưởng lão vui mừng hớn hở lấy đi. Về phần Ngoan Huyết, sớm bản bộ ngưng kết thành đan viên, tuy nói hắn có chân long huyết mạch, nhưng cũng không phải là lưu thông máu, đúng chu đồng khuyến long thuật vô dụng, chỉ có thể dùng để luyện dược. Tất nhiên, kia trong truyền thuyết vô cùng chân quý ngoan đan thì không tìm được, theo tựa môn cao thủ suy đoán, đã bị Ngoan Yêu luyện thành pháp bảo, sớm tại đại chiến bên trong tổn hại. Dù vậy, mọi người cũng là cao hứng mừng mừng. Như loại này thể tích khổng lồ hung thú toàn thân là bảo, binh thánh lý viện tìm thấy một đầu thượng cổ oán hận, liền làm ra mấy trăm nhai tí thần binh, vũ trang lên một con quân đoàn, trung thổ đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Vương Huyền thì kìm lòng không được nhớ tới Khả Nguyên Sơn cái kia tu xả, giết chết tên kia, mới thật sự là bảo tàng. Đúng lúc này, một tên quân sĩ vội vàng mà đến, đại nhân, trụ sở nổi danh nữ tử muốn gặp ngươi, nói là cố nhân tới thăm. Cố nhân? Vương Huyền nhíu mày, sải bước về đến trụ sở. Chỉ thấy bay đầy trời trong tuyết, một tên dáng người thướt tha nữ tử áo trắng đang dưới tán cây, da như mỡ đông, mắt như lưu quang, nhìn thấy hắn sau hơi cười một chút, "Vương huynh đã lâu không gặp, bế quan ra đây, nghĩ không ra ngươi đã danh dương thiên hạ." Rõ ràng là thanh ý các Trần Tiện Ngư. Chương 382, ra hàng tử nhân giản, phong vân loạn tượng hiện, 1, chương 382, ra hàng tử nhân giản, phong vân loạn tượng hiện, 1, trong gió tuyết, giai nhân mỉm cười ân cần thăm hỏi. Nhìn qua bộ kia tuyệt mỹ dung mạo, Vương Huyền không hiểu thì hơi xúc động, thế đạo biến đổi quá nhanh, Vương Mô cũng là nước chảy bèo trôi mà thôi. Hạt Vũ lâu nhìn thoáng qua, hoang dã dắt tay chả ma, Trần Tiện Ngư bế quan chẳng qua 2 năm, hắn cũng đã trải qua vô số. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền có hơi đưa tay, Trần cô nương trong phòng mời, Vương Mộ vừa vặn có tốt nhất nước trà, mời người đánh giá một phen. Hai người vào nhà về sau, Vương Huyền ấm ấm pha trà, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Thính Vũ Hiên lạc tinh pháp. Nhìn qua Vương Huyền thủ pháp, Trần Tiện Ngư cười đến ý vị thâm trường, Thính Vũ Hiên tại Thần Đô quán trà độc chiếm vị trí đầu, mặc cô nương là ít có thể được hắn thần một người, nhìn tới Vương huynh thời gian trôi qua không tệ. Vương Huyền cười ha hả, "À, còn có này chú ý, Vương Mộ mẫm học được." Trần cô nương chê cười, "Mời." Theo nước sôi rót vào, lá trà quay cuồng giãn ra, sương trắng bay lên, lại mơ hồ hình thành cái hà hoa hình, nương tụ không tan. Trần Tiện Ngư nhãn tỉnh sáng lên, bưng lên sau tinh tế nhất phẩm, ôn nhu khen, tươi mát sâu sắc, dư vị ngọt, mặc cô nương chắc hẳn đã xem bách hoa trà luyện ra, ngày khác nhất định phải tự mình thăm hỏi. Vương Huyền hơi cười một chút, sau đó thần sắc trở nên trịnh trọng, Trần cô nương tới trước, cần làm chuyện gì? Hắn còn không phải thế sao lòng tràn đầy hoang tưởng lính mới. Mặc Khanh Nu tiểu thư khuê cát, tâm tư đơn giản, gả cho hắn sau liền một lòng nhào vào tiểu gia bên trên. Nhưng Trần Tiện Ngư thế nhưng giang hồ nhi nữ, xem quen rồi lòng người hiểm ác, cầu được là tu đạo trường sinh, vừa xuất quan thì không kịp chờ đợi tới tìm hắn, nếu nói đối với hắn thú vị, kẻ ngốc mới biết tin. Quả nhiên, Trần Tiện Ngư ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta lần này xuất quan, vốn muốn tiến về Bần Châu, lần này đường vòng mà tới gặp Vương Minh, chỉ vì cảnh báo. Vô Lượng Sơn truyền ra tiên thành lệnh một chuyện, Mạc Châu Vương phủ quản gia thông đồng yêu nhân đem vật này trộm ra giao cho nữ diễm, dưới mắt không ít người đã biết được Vương Minh người mang trọng bảo. Nguyên bản ta cũng không thèm để ý, vì Vương Minh thủ đoạn nhất định có thể thoải mái ứng đối, nhưng mấy ngày nay hướng Kim Yến các mua sắm Vịnh An tình báo nhiều người không biết, cho nên tới nhắc nhở Vương Minh coi chừng. Vương Huyền sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu nói, tiên thành lệnh đã bị Thương Hải chân quân lấy đi. Hắn hiểu rõ tiên thành lệnh hấp dẫn, đủ để cho không ít người bí quá hóa liều, lại không nghĩ rằng động tác nhanh như vậy. Địa tiên, Trần Tiện Ngư nhịn không được cười lên, nhìn tới Vương huynh vận khí không tốt, chẳng qua cũng không phải chuyện xấu, ngươi tu được là bình gia, vật kia là họa không phải phúc. Như vậy thuận tiện xử lý, ta sẽ thông qua Kim Yến các đem tin tức truyền ra, bọn hắn có năng lực liền đi tìm Thương Hải chân quân. Vương Huyền gật đầu nói, đa tạ Trần cô nương. Hắn là thật tâm cảm tạ, đối phương ngàn dặm cảnh báo, có thể chỉ là ở vào nghĩa khí giang hồ. Nhưng ở mảnh này giang hồ, nghĩa khí thứ này thật rất khó được, dễ như trở bàn tay mà thôi. Trần Tiện Ngư cười cười, lập tức đứng dậy chắp tay nói, Vương huynh, nếu như thế, liền không phải giày nữa, cáo tử. Vương Huyền sững sờ, Trần cô nương muốn đi đâu đây? Trần Tiện Ngư nhìn về phía phương nam, khẽ lắc đầu, nam bắc đại chiến sắp nổi, giang hồ lại sao có thể bình tĩnh? Chúng ta nhận được tin tức, Nam Tấn Pháp Mạch không ít tinh nhuệ đệ tử đã chui vào đại yến, phương nam mấy châu âm thầm sớm đã đao quang kiếm ảnh, Lê Viên Nam phái truyền nhân thì đến rồi, tại Trung Sơn thiết đàn sướng bị kịch, dẫn tới yêu ma quỷ quái bạo động. Đây là đang hướng ta thanh ý gì các khiêu khích, tự nhiên muốn đi chiếu cố, Vương Minh thì cần phải cẩn thận, bọn hắn như hành thích giết cử chỉ, ngươi tất nhiên cũng là mục tiêu một trong. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, Trần cô nương, cẩn thận. Trần Tiện Ngư nở nụ cười xinh đẹp, sau này còn gặp lại. Dứt lời, liền quay người rời đi, một bộ áo trắng biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Vương Huyền yên lặng đồ uống trà thu hồi, sau đó nhìn về phía phương nam. Giai nhân lần này đi, nhất định là đao quang kiếm ảnh sinh tử một đường, mà hắn thì đem tiến về kia giả dối quỷ quyệt thần đô. Trần Tiện Ngư sau khi đi, Vương Huyền tại Bát Vương Độ lại nhiều chờ đợi 2 ngày. Tứ Hải môn ngàn năm tình báo nội tình, ngoan yêu linh tài, bên nào cũng đầy đủ làm cho người bí quá hóa liều, mặc dù có bài giáo xuất động tinh nhuệ con cháu vận chuyển, cũng cần Bình An phủ quân một đường hộ tống. Đợi đến Lưu Thuận tự mình mang binh tới trước, Vương Huyền mới lần nữa xuất phát. Lần này không ai ngăn cản, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Thông Châu thủy lục thương mậu phát đạt, giang hồ ngư long hỗn tạp, lan lộn ngoài đời không nổi cản đường ăn cướp lục lâm hảo hán tự nhiên thì không ít. Nhưng Vương Huyền hung danh hiển hách, ven đường trăm dặm gió êm sóng lặng, thì tối âm tàn tà tu thì cẩn thận của đôi, trong lúc nhất thời biến thành tê thành phố rét giếng tiểu quán ở giữa nóng nhất trọng tâm câu chuyện. Thông Châu tây nam, Tử Nhân Giản. Nơi này là Thông Châu vận hà hiểm yếu nhất một đoạn, sơn linh chặt chẽ tương liên, dòng sông ngốn lượn khúc chiết, không chỉ thủy thế chảy xiết, còn đang ở ven đường hình thành tất cả lớn nhỏ nước ống, kênh ngầm, đập nước. Vì sao gọi Tử Nhân Giản? Vì mấy ngàn năm qua, những kia nước ống, kênh ngầm cùng đập nước bên trong, không biết có bao nhiêu gặp nạn thi thể hóa thành tà ma tiềm ẩn lại thêm thủy phỉ sức tặc, không có cao thủ hộ tống chính là muốn chết. Nhưng Tử Nhân Giản lại đồng dạng là Thông Châu vận tải đường thủy bận rộn nhất chỗ, vì qua này hiểm quan chính là mênh mông ngọa long giã. Lúc này đã qua đông chí, thuyền buôn rõ ràng thưa thớt, dưới bóng đêm dãy núi mộ tuyết, chỉ có lẻ tẻ thuyền hỏa ở trong núi tiến lên. Cũng cẩn thận chút. Chủ thuyền một tiếng gầm nhẹ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông. Trung quanh bất luận bài giáo đệ tử, thương đội hộ vệ, hay là đi thuyền giang hồ khách, cũng lấy ra binh khí, đầu đầy mồ hôi lạnh chằm chằm vào bờ phía. Dưới bóng đêm, mặt sông một mảnh đen kịt. Chủ thuyền, vừa nãy đó là vật gì? Một tên đạo sĩ tha phương mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, trong tay trường phiên bẻ gãy, có vẻ chật vật không chịu nổi. Bên cạnh một gã đại hán hừ lạnh nói, còn cần nói, nhất định là cái gì quỷ nước đã có thành tựu, bị chúng ta không may đụng tới. Đạo sĩ lắc đầu nói, tuyệt đối không phải quỷ nước. hống. Đúng lúc này, phía trước Hà Trung ẩn có tiếng hổ gầm. Đạo sĩ vội vàng đánh ra một tấm đồ chú, không trung ánh lửa nổ tung, trên thuyền mọi người nhất thời thấy được rõ ràng. Đó là một con trâu hoang lớn đồ chơi, điệp ra không lông, đầu dường như hổ, tại Hà Trung ló đầu ra đến, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh thịt, trong miệng ngậm bộ thi thể đang tan xé. Chủ thuyền sắc mặt khó coi, run giọng nói, là Trần Cuồng Thi chỉ tình, xong rồi. Đạo sĩ sau khi nghe xong, lập tức tê cả da đầu. Trần Cuồng Thi chỉ tình, tại Đại Yến Siêu Sơn đồ bên trong ghi chép, chính là Hà Trung tinh quái, nghe đồn là có rồi đạo hạnh cá heo sau khi chết biến hành. Cá heo thứ này, thì gọi cá heo, đối người hữu hảo, thường cứu trợ rơi xuống nước người, thậm chí còn thích cùng thuyền tới lui, khu trục bị nước tà ma, bị trên sông kiếm ăn người coi là điểm lành. Nhưng nếu hóa thành Trần Cuồng Thi chỉ tinh liền phiền toái, biết bơi độn chi thuật, còn có thể phi hành đánh lén, tốc độ kinh người, cực kỳ khát máu. Càng kinh khủng khiến cho tiếng giống có thể đưa tới bốn phương tám hướng quỷ nước tà ma, bố trí âm trận, vây khốn thuyền. Nghĩ được như vậy, đạo sĩ vội vàng hướng bên cạnh hán tử quát, nhanh dùng huyết chú phát tiễn, không xử lý vật này, chúng ta hôm nay không một kẻ nào có thể sống được. Hán tử hiểu được lợi hại, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái màu đen tiểu một kiếm, niệm động chú ngữ, cắn chốt lưỡi, liên tục mấy ngụm máu phun ra. Một kiếm dần dần ánh máu lượn lờ, hán tử tóc thì nhanh chóng trở nên hoa râm.